Chương 303, tận thế Bạch Y Liễu nữ vương, 1, chương 303, tận thế Bạch Y Liễu nữ vương, 1, ban thưởng, vĩnh sinh thế giới đại thôn phệ thuật không tệ. Chu Dịch âm thầm gật đầu, vĩnh sinh thế giới đại thôn phệ thuật, thiên ma nhất tộc chí cao thần thông, có thể thôn phệ hết thể cương khí, pháp bảo hóa thành nguyên khí bổ sung bản thân. Chu Dịch rất hài lòng môn thần thông này, lại bồi bồi thanh diễn tính cùng nhi tử Chu Trần, mới rời khỏi gian phòng. Đi tới thiên cung cao nhất lầu các trên đỉnh, Chu Dịch ánh mắt trông về phía xa, bây giờ chúng nữ đều có thai, là thời điểm mở rộng hậu cung. Nghĩ nghĩ, Chu Dịch rời đi thiên cung, đi tới Bắc Thương đại lục. Bắc Thương đại lục, Bạch Long thành. Chu Dịch thân ảnh hiện lên, tùy ý mắt nhìn tòa này toàn thân từ cái kia hắc thạch xây dựng mà thành thành thị, tường thành cao chừng mấy trăm trượng, nguy nga cực điểm, cho người ta một loại không thể phá hủy kiên cố cảm giác. Bất quá Chu Dịch không có cảm giác gì, so với Thiên La đại lục thành trì, cái này Bạch Long thành không đáng giá nhắc tới. Dù sao Bạch Long thành liền một cái địa chí tôn cường giả cũng không có. Chu Dịch tới đây cũng không phải vì Bạch Long thành, mà là Bạch Long thành bên cạnh không xa Bạch Long chi khâu. Nơi đó vẫn lạc một vị Bạch Long chí tôn, mà cái kia Bạch Long chí tôn biết một cái hạ vị diện tọa độ. Bởi vì Bạch Long chí tôn chính là đến từ hạ vị diện. Đáng tiếc Bạch Long chí tôn không phải Lâm Động, Tiêu Viêm, không có trở thành đại thiên thế giới nhân vật phong vân, ngược lại vẫn lạc tại ở đây. Bạch Long chí tôn chỗ hạ vị diện giống như võ động thế giới, cũng có vị diện chi thai, hơn nữa đang bị vực ngoại tà tộc xâm lược. Chu Dịch mục đích của chuyến này chính là đi cái kia hạ vị diện, vừa tới thu thập mỹ nhân, thứ hai dùng nơi đó vực ngoại tà tộc thử xem vừa mới lấy được đại thôn vệ thuật thần thông. Bạch Long chi khâu. Nơi này có năm tòa nguy nga sơn phong đứng sừng sững, ngọn núi bên trên, năm đầu thác nước giống như ngân hà giống như bay thấp. Mà tại năm tòa sơn phong ở giữa, nhưng là một mặt to lớn vô cùng hồ nước thanh tịnh như gương, bốn phía sơn nhạc phản chiếu ở trong đó, thanh thúy tươi tốt làm cho hồ nước cũng là biến sắc. Bá. Chu Dịch thân ảnh vô căn cứ hiện lên. Hắn quan sát phía dưới, nhìn qua bình tĩnh mặt hồ, nhàn nhạt mở miệng. Bạch Long, đi ra. Chu Dịch thanh âm cũng lớn, lại ẩn chứa vô tận uy áp, cuồn cuộn như nước thủy triều, bao phủ tứ phương, để cho bình tĩnh mặt hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng. Sau một khắc, trong bầu trời này linh khí cũng là đột nhiên trở nên bạo động, hơn nữa lấy một loại điên cuồng tốc độ hướng về phía hồ nước phía trên ngưng kết mà đi. Hưu. Trong hồ nước, cái kia một vầng minh nguyệt càng sáng tỏ, tia sáng ngưng kết, tiếp đó tại Chu Dịch trong ánh mắt, trên mặt hồ phía trên, ngưng kết trở thành một đạo nhàn nhạt quang ảnh. Tia sáng kia ảnh, thân mang bạch bào, bộ dáng có chút mơ hồ, thế nhưng bạo phục phía trên, lại là có một đầu trông rất sống động bạch long chiếm cứ, một loại uy áp đáng sợ, vào lúc này, nhộn nhạo phiến thiên địa này. Giống. Tiếng long ngâm, theo tia sáng kia ảnh xuất hiện, cũng là vang vọng dựng lên, hồ nước rầm rầm chấn động. Cái kia mênh mông sương mù, càng là ngưng kết thành một đầu bạch long, xoay quanh tại quang ảnh kia quanh thân. Chính là Chu Dịch chuyến này tìm kiếm Bạch Long Chí Tôn. Ông. Bạch Long Chí Tôn đột nhiên bàn tay vừa nhấc, chỉ thấy quanh người hắn quanh quần bạch long chính là gào thét lên tiếng, vạn đạo tia sáng mãnh liệt bắn mà ra. Trong đó năm đạo nhất là sáng tỏ, bọn chúng giống như cổ sáng giống như bắn ra, cuối cùng bắn về phía trong bầu trời này cái kia năm tòa cực lớn Kình Thiên Sơn Phong. Sơn phong vách đá dựng, hiện lên năm đạo cực lớn ấn phù. Năm đạo ấn phù từ trên vách núi đá dựng xuống, cuối cùng tại trên hồ nước khoảng không ngưng kết lại với nhau. Giống. Năm đạo phù văn ngưng kết, cái kia bạch long cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, bay lên dựng lên, tiến vào phù văn bên trong, lập tức tia sáng đại tác. Tiếp đó Chu Dịch thì thấy đến nói đó không gian bắt đầu từng chút một bắt đầu vặn mèo, cuối cùng biến thành một đạo mấy chục trượng khổng lồ tia sáng vòng xoáy. Cùng lúc đó, một đạo cột sáng ngất trời, từ cái này trong vòng xoáy lao ra, thẳng lên trời cao, tại trong cột sáng kia, phàm phất có thể nhìn thấy một đầu cực lớn bạch long bay lên. Tiếng long ngâm vang vọng trong dặm, cấp độ kia hùng vĩ chi cảnh, cho dù là toàn bộ bạch long chi khâu cũng là có thể thấy rõ ràng. Có linh tàng xuất thế, khí tức thật là khủng bố. Là Bạch Long chi khâu, truyền thuyết Bạch Long chí tôn vẫn lạc chi địa, chẳng lẽ là chí tôn linh tàng? Lớn cơ duyên a. Trung quanh vô số cường giả lập tức đỏ mắt tâm nóng, nhao nhao trong triều ở đây phi tốc chạy đến. Chu Dịch không có để ý bọn hắn, trực tiếp tiến vào chí tôn linh tàng cửa vào. Vừa mới đi vào, Chu Dịch cũng cảm giác một cỗ lực lượng mà tới, khí tức trên người một hồi, liền đem cỗ lực lượng kia đánh sơ sát. Chu Dịch trực tiếp đi tới linh tàng nội bộ không gian, đi tới một mảnh màu đen cực lớn thung lũng phía trước. Nơi đó, cái kia từng cây ước chừng ngàn trượng khổng lồ màu đen thạch trụ bắt đầu toát ra điểm điểm tia sáng. Mà theo những ánh sáng kia hiện lên, màu đen trên trụ đá, phản phất là xuất hiện từng đạo huyền ảo quan văn, những cái kia quan văn tựa như là vật sống đồng dạng, lại là tại thạch trụ phía trên lặng lẽ nhúc đích. "Đi, Bạch Long, ra đi." Chu Dịch đầu lông mày nhướng một chút, trên thân một tia thánh phẩm thiên chí tôn khí tức lan tràn ra, toàn bộ không gian lập tức phá thành mảnh nhỏ. Bất quá Chu Dịch ý niệm khế động, lực lượng mạnh mẽ sinh sinh đem không gian áp chế lại, không để cho triệt để phá toái. Mà theo Chu Dịch động tác này, Bạch Long chí tôn triệt để đàng hoàng, không còn dám có chút tiểu động tác, cho vặn. Chỉ thấy tia sáng ngưng kết, dường như là biến thành một đạo mơ hồ quang ảnh. Quang ảnh ngưng hiện, đó tựa hồ là một cái thân mang áo dài trắng thon dài bóng người, hắn xóa một đầu mái tóc màu trắng. Nhưng bộ dáng lại là tuấn lãng như thanh niên, kia đôi trong mắt màu trắng bên trong cũng không có màu đen, nhìn qua lộ ra cực kỳ kỳ dị. Đạo này người áo bào trắng ảnh lặng lặng xếp bằng ở trong màn sáng tâm, tia sáng tại hắn quanh thân ngưng kết, giống như hóa thành một đầu bạch long lưu chuyển gào thét. Người áo bào trắng ảnh liền đội vàng đứng lên, đi tới Chu Dịch trước người, màu trắng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không tới hắn vẫn lạc chi địa vậy mà đưa tới khủng bố như thế cường giả. Thật là đáng sợ. Đây là hắn chưa từng thấy qua vô thượng tồn tại. Chỉ sợ xâm lấn bọn hắn thế giới những cái kia tà tộc người mạnh nhất cũng kém xa tí tắp. Bạch Long xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Bạch Long Chí Tôn cung kính nói, mặc dù đây chỉ là hắn còn sót lại linh lực hình ảnh, nhưng kiến thức còn tại, người trước mắt này rất có thể là trong truyền thuyết kia Thiên Chí Tôn tồn tại. Ta biết ngươi đến từ hạ vị diện, hơn nữa ngươi vị diện bị vực ngoại tà tộc xâm lấn, vừa vặn ta muốn tìm mấy cái vực ngoại tà tộc luyện tay một chút. Đánh giá Bạch Long Chí Tôn, Chu Dịch nói thẳng, ngươi xem như may mắn. Cái gì? Chương 303, tận thế Bạch Tỷ Liễu nữ vương 2, chương 303, tận thế Bạch Tỷ Liễu nữ vương 2, Bạch Long Chí Tôn kinh hô, không nghĩ tới hắn vẫn muốn hoàn thành lại đến chết cũng không có làm được chuyện, vậy mà tại sao khi chết bánh tử trên trời rơi xuống? Bất quá trong lòng hắn rất cảnh giác, Chu Dịch thật là muốn tìm vực ngoại tà tộc luyện tập sao? Không có ý nghĩ xấu gì a? Ngươi không cần hoài nghi, coi như ta có ý đồ xấu, chẳng lẽ ngươi còn có thể phản kháng sao? Chu Dịch trắng nõn bàn tay nô ra như ngọc, Bạch Long Chí Tôn vừa rồi kích hoạt phòng hộ đại trận trong nháy mắt phá toái, lộ ra một mảnh có chút mờ tối đại địa. Phiến đại địa này, hiện đầy xốp xếp cự thạch, tại cự thạch kia chi địa trung ương, nhưng là đứng vững một cây ước chừng khoảng trăm trượng màu đen thạch trụ. Cái này một cây màu đen thạch trụ, tựa hồ cũng không phải là bình thường bằng đá, không phải vàng, không phải gỗ, cực kỳ cổ lão, ở đó trụ trên hạ thể, có được từng đạo không biết là vật gì lưu lại dấu vết. Những cái kia dấu vết, giống như trảo ấn, sâu đậm khắc vào trên trụ đá, một loại có thể phệ thiên mà một dạng hung sát chi khí, lặng lẽ lan tràn ra. Chính là thái cổ hung khí, đại tu gì mà trụ. Đương nhiên, danh hào dọa người, đối với Chu Dịch tới nói cũng không tính cái gì, bàn tay bắt được, trong nháy mắt trấn áp hắn sát khí, trong tay hắn hóa thành một cây tú hoa châm tựa như màu đen bổng tử. Đồng thời, Bạch Long Chí Tôn tại Chu Dịch động thủ lúc, cảm giác ý thức đều lặp lại, hắn coi như muốn tự sát đều không làm được. Thật là khủng khiếp, cái này nhất định là trong truyền thuyết Thiên Chí Tôn. Bạch Long Chí Tôn rung động trong lòng, không đợi hắn phản ứng, Chu Dịch liền lấy đi toàn bộ không gian bảo vật, mang theo hắn rời đi. Theo bọn hắn rời đi, mảnh không gian này triệt để nát bấy. Vô số cảm ứng được động tĩnh đến đây tầm bảo đám người, nhìn qua biến mất bí cảnh không gian, thất vọng mất mát, đau lòng không thôi. Đa tạ tiền bối, có tiền bối ra tay, tất nhiên có thể tiêu diệt vực ngoại tà tộc, van bối đại toàn bộ vị diện sinh linh bái tạ tiền bối đại ân. Bạch Long Chí Tôn không người bái nói. Tại trước mặt Chu Dịch, hắn căn bản không có phản kháng tư cách. Húng chi coi như Chu Dịch có cái gì ý đồ xấu, nhưng xấu nữa lại có thể thế nào, nếu như không có người trợ giúp bọn hắn toàn bộ vị diện sinh linh sớm muộn đều sẽ bị vực ngoại tà tộc tàn sát hầu như không còn. Còn không bằng lựa chọn tin tưởng Chu Dịch. Húng chi ngoại trừ lựa chọn tin tưởng Chu Dịch, hắn không có lựa chọn nào khác. Làm ra quyết định, Bạch Long Chí Tôn lập tức đem không gian tọa độ giao cho Chu Dịch. Chu Dịch mang theo hắn chạy tới tọa tiêu chi địa. Mênh mông vô tận trong hư vô, chợt có không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, từng quả lưu tinh thỉnh thoảng sẽ qua, mang theo ầm vang âm thanh lớn, quanh quẩn ở trong thiên địa. Hưu. Mênh mông trong trời đất, chợt có một vệt sáng lướt qua, lưu quang rơi xuống, lộ ra một đạo khí chất phi phàm thân ảnh, thẹn thùng là Chu Dịch. Trải qua một đoạn thời gian gấp rút lên đường, Chu Dịch rốt cuộc đã tới tọa tiêu chi địa. Hưu. Bạch Long Chí Tôn linh lực hư ảnh xuất hiện, ánh mắt đảo qua bốn phía, hướng về một chỗ vị trí chạy tới tiền bối chính là chỗ này. Rất nhanh, Bạch Long Chí Tôn âm thanh kích động vang lên, gần hương tỉnh càng e sợ, mấy trăm năm cũng không biết quê hương của hắn thế nào. Chu Dịch ánh mắt nhìn lại, nơi nào có một quả giống như bụi trần một dạng điểm sáng màu đen, như ẩn như hiện hiện ra. Một cỗ khác thường không gian ba động, từ trong cái kia màu đen điểm sáng tản ra, đã thông đạo này tọa độ không gian, hắn mà có thể tiến vào Bạch Long Chí Tôn cái kia phiến bên trong vị diện. Đối với đại thiên thế giới người mà nói, những thứ này hạ vị diện cũng coi như là kỳ lạ chi địa, nhiều khi cũng là có được cơ duyên cực lớn. Bất quá đại thiên thế giới người muốn đi vào hạ vị diện, cho dù là tìm được tọa độ không gian, cũng rất khó tiến vào, bởi vì có lẽ bởi vì vị diện quy tắc duyên cớ, muốn đi vào hạ vị diện, vậy thì nhất định phải có được cái kia một đạo hạ vị diện một loại nào đó bản thổ chi vật vì lộ dẫn. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, luôn có một chút biện pháp có thể làm cho người lén lẻn vào hạ vị diện. Chu Dịch tại Bạch Long Chí Tôn dẫn dắt phía dưới, nhẹ nhõm tiến vào bên dưới vị diện. Chu Dịch đem vị diện này mệnh danh là Bạch Long vị diện. Bạch Long vị diện bên ngông thiên địa, đỏ sẫm bao phủ, thậm chí ngay cả đại địa cùng với xa xa sơn mạch cũng là lộ ra màu đỏ nhạt thải, từ xa nhìn lại, tựa như là bị vô tận máu tươi xâm nhiễm đồng dạng, tràn đầy một loại thảm liệt chi khí. Ông, ở một tòa ngọn núi bên trên, không gian bỗng nhiên vào lúc này vỡ ra tới, một cái đường nối vị diện thành hình, chỉ thấy trong đó có một thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống. Ta trở về. Bạch Long Chí Tôn linh lực hư ảnh cảm thụ cái này quen thuộc mà thế giới xa lạ khí tức, kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Ánh mắt đảo qua bốn phía, cảm thụ phương viên 10 vạn dặm giữa thiên địa, vậy mà không có chút nào tiếng chim ong, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, giống như vong linh thế giới đồng dạng. Trong thế giới này hết thảy sinh linh, chẳng lẽ đều bị cái kia huyết tà tộc cho tàn sát hầu như không còn sao? Nghĩ đến đây, Bạch Long Chí Tôn càng là toàn thân run rẩy, hai mắt tinh hồng, cả người hóa thành một vệt sáng hướng về một chỗ điên cuồng phóng đi. Chu Dịch không quan tâm hắn, thân niệm đảo qua, đi tới một tòa thành thị bầu trời. Ánh mắt của hắn nhìn lại, mặc dù nơi này có người, lại thần thái khác nhau, nhưng tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch, bày ra đủ loại thần sắc chỗ sâu, cất giấu một loại mất cảm giác. Cái này một số người, mặc dù có sinh cơ, nhưng càng giống là cái xác không hồn. Sau một khắc, ô, trong thành phố này, có sắc bén hoa hoa âm thanh triệt để quanh quẩn ở trong thiên địa. Oeng, khi cái kia thanh âm bén nhọn vang lên, nguyên bản náo nhiệt trong thành thị lập tức đại loạn. Tất cả mọi người là điên cuồng quay người, hướng về phía bọn hắn chỗ ở bỏ chạy, khi trước nụ cười biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi chi sắc. Khắc khắc, Mà cũng chính là ở thời điểm này, thành thị chỗ sâu, đống nhiên có vô số đạo huyết ảnh mãnh liệt bắn mà ra, bọn hắn khoe khoang tài giỏi duệ tiếng cười, tựa như là chim ưng đồng dạng từ trên trời giáng xuống, hướng về phía trong thành phố những người kia đánh tới. Những cái kia huyết ảnh bên trong là từng đạo huyết bào thân ảnh, bộ mặt của bọn họ trắng nõn, chỉ là miệng chỗ lại là có hai chi sắc bén răng nanh vươn ra, lập loè hàn quang. Cái này một số người rõ ràng chính là cái kia cái gọi là vực ngoại tà tộc, huyết tà tộc. Bọn hắn đáp xuống, xuề bàn tay ra, bắt được những cái kia điên cuồng chạy thục mạng bóng người, phóng lên trời, răng nanh sắc bén đâm vào trong cổ. Ngắn ngủi mấy tức, người kia thân thể chính là nhanh chóng khô cạn xuống, điên cuồng giãy giụa, cuối cùng đợi đến máu tươi bị hút lấy sạch sẽ sau, liền bị giống như rác rưởi đồng dạng tùy ý ném xuống. Chương 303, tận thế Bạch Y Liễu nữ vương, 3, chương 303, tận thế Bạch Y Liễu nữ vương, 3, trong thành thị, một đạo huyết ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem một cái điên cuồng chạy thục mạng thiếu nữ ôm vào trong ngực, hắn rũa ra lạnh như băng bàn tay vớt ve thiếu nữ gò má thanh tú, lúc này gương mặt kia trên má hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng điên cuồng giãy giụa, cũng là không cách nào dung chuyển cái kia huyết ảnh mảy may. Cái sau lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm thiếu nữ trắng nõn cổ, hít sâu lấy loại kia tươi mới máu tươi, cười híp mắt nói, lại còn là cái xử nữ, ta thật đúng là hảo vận. Hắn nói, sắc bén răng nanh chính là trực tiếp hướng về phía thiếu nữ cổ đâm xuống, hắn đã là vội vã không kịp đem hưởng thụ một chút cái này xử nữ máu tươi. Bất quá, ngay tại hắn sắp đâm xuống thời điểm, đầu của hắn đột nhiên cứng ngắc bất động, bởi vì lúc này, một cái bàn tay thon dài cầm hắn đỉnh đầu, làm cho hắn không thể động đậy. Chết. Thanh âm đạm mạc vang lên, tên này huyết tà tộc cường giả hóa thành huyết vụ. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, cả tòa thành phố bên trong huyết tà tộc cường giả đều hóa thành huyết vụ. Bị Chu Dịch cứu thiếu nữ cũng không có xuất hiện sống sót sau hai nạn sợ hãi lẫn vui mừng, ngược lại là càng thêm tuyệt vọng, nàng nhìn qua Chu Dịch, run rẩy nói, "Ngươi đi mau." Lúc này trước, không phải là không có người muốn phản kháng những thứ này ác ma, nhưng cuối cùng không chỉ có hắn bản thân bị cực kỳ tàn ác phân thây, thậm chí ngay cả những người khác đều biết bởi vì những thứ này huyết tà tộc giận lây, sống không bằng chết. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng, lần này, bọn hắn cái này một số người cũng sẽ không có sinh lộ. Không cần sợ, bọn hắn đều đã chết. Chu Dịch mỉm cười, cái sau ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái dị tộc cũng bị mất, thậm chí ngay cả thi thể cũng không có lưu lại. Chỉ có đầm đà huyết tinh tràn ngập giữa thiên địa, mà toàn bộ thành phố giống như nhấn xuống nút tạm ngừng, vừa mới còn tại hoảng sợ chạy thục mạng tất cả mọi người ngốc trệ tại chỗ. Rất nhiều người tận mắt đạo trước mặt huyết tà tộc cường giả vô căn cứ hóa thành huyết vụ, hơn nữa chung quanh huyết tà tộc cũng là dạng này. Loại tình huống này để cho bọn hắn khó có thể lý giải được. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền thấy Chu Dịch. Bọn hắn biết là Chu Dịch giết những cái kia huyết tà tộc. Loại kia không biết cường đại thăng đoạn, để cho bọn hắn tuyệt vọng lòng chết lặng dâng lên một tia hy vọng. Tại Chu Dịch trước người, tên kia thanh tú thiếu nữ, đột nhiên run rẩy hướng về phía Chu Dịch trọng trọng quỳ xuống. Cùng lúc đó, thiếu nữ cái kia khàn giọng hơn nữa thê lương đến cực hạn âm thanh, vang dội. "Thiên thần đại nhân, cầu ngài cứu lấy chúng ta." Trong mắt của nàng, có thể dễ dàng như vậy đem những thứ này cường đại ác ma chém giết, ngoại trừ là truyền thuyết kia bên trong thiên thần, còn có thể là cái gì? "Thiên thần đại nhân, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta." Chỉ một thoáng, liên tiếp âm thanh không ngừng vang lên. Hết thảy mọi người, trên mặt đều có sâu đậm tuyệt vọng, loại kia bị giống như heo chó đồng dạng nuôi dưỡng lại sinh hoạt, làm cho bọn hắn đã mất đi tất cả tôn nghiêm. Thậm chí, bọn hắn liền tử vong quyền lợi cũng không có. Bọn hắn còn sống sót duy nhất tác dụng, tựa hồ chính là vì những cái kia ác ma một dạng huyết tà tộc cung cấp liên tục không ngừng máu tươi. Từ đâu tới đứa nhà quê, cuồng vọng vô tri, còn dám quấy rầy bản tướng ngủ say. Đúng lúc này, thành thị chỗ sâu lập tức vang lên gầm nhẹ một tiếng. Nghe được tiếng này gầm nhẹ, trong thành thị những cái kia dân bản địa lập tức gót chân như nhũn ra tê liệt ngã xuống xuống dưới, sắc mặt hoảng sợ muốn chết. Trong tòa thành này đáng sợ nhất ma vương đã tỉnh lại. Chúng ta đều phải chết, có người tuyệt vọng lên tiếng. Thiên thần đại nhân, nếu như tình huống không đúng, ngài liền đi trước a. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tuyệt vọng đạo. Một cái con rể mà thôi. Chu Dịch đưa tay chộp một cái, liền đem nó bắt đi ra. Đây là một cái khoác lụa hồng bảo thân ảnh, tại hắn trắng non thân thể mặt ngoài, có rất nhiều huyết hồng đường vân, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Chính là một tôn huyết ma đem, cũng liền địa chí tôn tu vi mà thôi. Ngươi là ai? Huyết ma đem phảng phất gà con giống như bị Chu Dịch nắm trong tay, kinh hãi kêu to, mặt tràn đầy mờ bức, hoàn toàn không rõ ràng gì tình huống. Đụng. Chu Dịch bàn tay dùng sức, tại vô số ánh mắt hoảng sợ phía dưới, đối bọn hắn tới nói không thể địch nổi huyết ma đem liền như là một cái gà con giống như bị một chút bóp vỡ. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Rung động. Khó có thể tin. Kích động. Hưng phấn. Tất cả mọi người lệ nóng doanh trọng, giờ khắc này bọn hắn chân chính thấy được hy vọng. Đa tạ thiên thần đại nhân. Đa tạ thiên thần đại nhân. Thiên thần đại nhân, ngươi theo chúng ta cùng đi gặp nữ vương à, tiếp đó chúng ta cùng một chỗ đối phó những thứ này ác ma. Thiếu nữ bái tạ sau đó, tràn đầy mong đợi nhìn qua Chu Dịch. Chu Dịch đại thôn phệ thuật thi triển, giữa thiên địa tràn ngập huyết vụ toàn bộ bị một cái hắc động thôn phệ, hóa thành tinh khiết sức mạnh. Đi thôi. Chu Dịch đưa tay nắm ở thiếu nữ manh khảnh vòng eo, lấy thực lực của hắn, toàn bộ Bạch Long vị diện đều tại hắn thần niệm bao phủ. Thế giới này đối với hắn không có bất kỳ cái gì bí mật. Thanh tú thiếu nữ gương mặt xinh đẹp đỏ rực, hai tay khẩn trương ôm Chu Dịch eo, chỉ thấy Chu Dịch những nơi đi qua, từng cái huyết tà tộc nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, tiếp đó bị thôn phệ. Lắc lắc cũng rung. Cuối cùng tại một ngày sau đó, Chu Dịch đi tới một mảnh sơn mạch phía trước, sau khi đó vô tận sơn mạch càng là xuất hiện từng tòa nguy nga thành thị. Trong thành thị, tràn đầy ồn ào náo động thanh âm, những thành thị kia giữa lẫn nhau có cao vút tường thành tương liên, từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa to lớn vô cùng thành bang. Chu Dịch ánh mắt đảo qua, dựa theo suy đoán của hắn, cái này thành bang bên trong dân bản địa ít nhất đạt đến hơn ước số lượng cũng không tệ, tăng thêm phân tán ở thế giới các nơi người, mấy chục ước sinh linh vẫn phải có. Trong thành thị có cung điện nguy nga, theo Chu Dịch đến, trong cung điện chính là có dồn dập vang chuông âm thanh vang lên. Một tòa bên trong đại điện, tòa thành bang này cao tầng nhanh chóng hội tụ ở đây. Chu Dịch hòa Thanh Tú thiếu nữ tại một người thị vệ dẫn dắt phía dưới cũng tới đến tòa đại điện này. Trong đại điện có mấy người thực lực lộ ra nhất là cường hành, loại trình độ kia lại cũng có chút tiếp cận cái kia huyết ma đem thực lực, nếu là đổi tại trong đại thiên thế giới cũng là tương đương với đứng đầu thượng vị địa chí tôn. Bất quá mấy người này thể nội ẩn ẩn có khí tức âm lãnh phát ra, loại khí tức kia Chu Dịch cũng không lạ lẫm, chính là thuộc về huyết tà tộc tất cả. Tại Chu Dịch dò xét đối phương đồng thời, đối phương âm lãnh con mắt cũng tại dò xét Chu Dịch. Cung nên nữ vương. Lúc này trong đại điện có âm thanh vang vọng dựng lên, chỉ thấy trong đại điện tất cả mọi người là quỳ một chân trên đất. Chương 303, một cái váy trắng bóng hình xinh đẹp từ cái này trong đại điện chậm rãi mà tới, cái kia cái gọi là nữ vương, thẹn thùng là một tên tiên kiểu bá mỹ nữ hải. Nữ hải dung mạo cũng là cực kỳ thanh lệ, da trắng như tuyết, dáng người có lồi có lõm, tại váy trắng bọc vào có động lòng người đường cong. Nàng lông mày lộ ra có một tia khí khái hào hùng, trong mắt sáng hàm chứa một tia uy nghiêm, nhìn quanh phía dưới lộ ra rất có áp bách chi khí. Tu vi cũng coi như không kém, có tương đương với địa chí tôn đại viên mãn sức mạnh, bất quá sức mạnh không đủ ngưng luyện, rõ ràng có một chút ngoại lực tồn tại. Chu Dịch đánh giá nữ hải, đối với nữ hải kia ngược lại là có chút lau mắt mà nhìn, bởi vì hắn biết rõ, tại cái này vị diện bên trong, đạt đến loại trình độ này, đến tột cùng cần bao lớn cơ duyên cùng với thiên phú. Nữ hải cũng đánh giá Chu Dịch, lấy nàng thực lực chỉ có thể cảm nhận được Chu Dịch thâm bất khả chắc. Loại thực lực này, hẳn là thiên ngoại người, thực lực không tại huyết ma vương chi hạ. Váy trắng trong lòng cô bé thầm nghĩ, huyết ma vương có chuẩn thiên chí tôn thực lực, là huyết tà tộc sức chiến đấu cao nhất, cũng là các nàng khó mà chống lại vô địch tồn tại. Thiếp thân Bạch Tố Tố gặp qua đại nhân, mười phần cảm tạ đại nhân xuất thủ tương trợ, cứu chúng ta tộc nhân tại nguy nan. Bạch Tố Tố tiến lên không người bái tạ. Vô luận như thế nào yêu cầu nhất định phải Chu Dịch trợ giúp, đây có lẽ là các nàng cơ hội duy nhất, coi như vì thế trả bất cứ giá nào, nàng cũng nguyện ý. Hừ, cái gì đại nhân, quả thực là lừa mình dối người. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo tiếng cười lạnh vang lên, cắt đứt Bạch Tố Tố mà nói, chỉ thấy đại điện phía trước nhất chỗ, một cái khuôn mặt che lấp lão giả đang khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh. Ta cảm thấy dưới mắt hẳn là suy tính không phải đây là gì cầu thí đại nhân, mà là như thế nào ứng đối huyết tà tộc lửa giận. Che lấp lao giả âm trầm đảo mắt một vòng, tiếp đó nhìn thẳng Bạch Tố Tố, nói, lần này chết ba vị huyết ma đem cùng với nhiều như vậy huyết tà tộc cực giả, huyết tà tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, ta đề nghị bệ hạ cầm xuống cái này giả thần giả quỷ người, đem hắn cùng cái này một số người đều đưa về, lại bồi thường 10 triệu người, mau chóng tiêu trừ huyết tà tộc những đại nhân kia lửa giận, bằng không bọn hắn giận lây phía dưới, chúng ta cuối cùng này một khối an ninh chi địa đều sẽ hóa thành cho tàn. Chu Dịch cùng nhau đi tới, diệt ba cái huyết ma đem cùng vô số huyết tà tộc cường giả, cũng không ít bách tính đi theo phía sau hắn đi tới nơi này. Đại quốc sư nói không sai, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiêu trừ huyết tà tộc những đại nhân kia lửa giận, cái này một số người đều phải giao ra. Lại là ba đạo tiếng phụ họa vang lên, đó là ba tên nam tử trung niên, chỉ là bọn hắn ánh mắt chỗ sâu đều có huyết quang nhàn nhạt đang cuộn trào. Thanh âm của bọn hắn tại trong đại điện quân quẩn, làm cho không thiếu cao tầng sắc mặt xanh xám, bàn tay cũng là nắm chặt, nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám lên tiếng. Bởi vì bọn hắn biết, bọn này quốc sư không chỉ có thực lực siêu quần, gần với nữ vương, hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ đều là huyết tà tộc thân cận phái, mà bọn hắn lực lượng cũng là đến từ huyết tà tộc. Chu Dịch thấy thế, ngược lại cũng không đội vã ra tay, muốn nhìn một chút Bạch Tố Tố bọn người làm thế nào. Mặc dù nguyên tắc bên trong Bạch Tố Tố bọn người lựa chọn chân heo mục trần, nhưng hắn cũng không phải chân heo. Bất quá Bạch Tố Tố cuối cùng ngược lại là không để cho hắn thất vọng, đột nhiên ra tay, một trưởng vỗ chết đại quốc sư. Khác ba cái quốc sư muốn phản kháng, Chu Dịch một ánh mắt liền đem ba người đè nát thành huyết vụ, sau đó đại thôn phệ thuật thi triển, đem hắn toàn bộ thôn phệ. T. Tất cả mọi người hãi nhiên, một ánh mắt liền đem ba cái quốc sư ép thành huyết vụ, loại lực lượng kinh khủng này vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tuyệt đối so với những cái kia kinh khủng huyết ma vương còn mạnh hơn. Đến nỗi Chu Dịch thôn phệ huyết tà tộc thủ đoạn, bọn hắn đều không thèm để ý, bọn hắn đều bị huyết tà tộc làm heo cầu đồng dạng nuôi nhốt. Chu Dịch đây coi như là lấy đạo của người, hoàn thi bị thân. Bạch Tố Tố đi tới Chu Dịch trước mặt, đụng một tiếng, quỳ một chân trên đất, khàn cả giọng nói, cầu xin đại nhân truyền thụ cho ta trở nên mạnh mẽ chi pháp, dẫn dắt chúng ta tiêu diệt huyết tà tộc, cứu vớt thế giới này vạn dân ở tại thủy hỏa. Thiếp thân nguyện vì nô tỳ tỳ báo đáp đại nhân đại ân đại đức. Phanh 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 phanh. Cầu xin đại nhân dạy cho chúng ta trở nên mạnh mẽ chi pháp, dẫn dắt chúng ta khu trừ tà tộc, khôi phục gia viên, nhưng có phân phó, muôn lần chết không chối tử. Trong đoa điện, đám người đồng loạt quỳ xuống một mảng lớn, tê thanh liệt phế nói. Thiên hành điện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, bất quá trở nên mạnh mẽ chi pháp, không phải một sớm một chiều có thể thành, bản tọa trước tiên mang các ngươi tiêu diệt tà tộc, sau đó lại chuyển chư vị trở nên mạnh mẽ chi pháp. Chu Dịch ánh mắt đảo qua từng cái thấy chết không sờn khuôn mặt, đạm nhiên mà thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại mọi người trong tai, để cho vô số người sống sót huyết dịch gia tốc, nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn chờ lấy một ngày này, chờ đợi một ngày này, quá lâu. Trời xanh không phụ khổ tâm nhân, cuối cùng để cho bọn hắn chờ đến hy vọng ánh rạng đông. Đa tạ đại nhân. Bạch Tố Tố kích động bái tạ. Đối phó huyết tà tộc cũng không cần cái gì chương trình, bản tọa lật tay có thể diệt, các ngươi đem nơi này tin tức truyền đi, để cho chính bọn hắn đưa tới cửa liền có thể. Chu Dịch lười đi tìm bọn hắn, hướng về phía đám người phân phó nói, "Là, đại nhân. Đám người ý chí chiến đấu sục sôi, hưng phấn lui ra, đem nơi này tin tức truyền đi. Trong đại điện, chỉ còn lại Bạch Tố Tố hòa Thanh Tú thiếu nữ. Đại nhân, phải chăng còn có phân phó khác? Bạch Tố Tố nhìn về phía Chu Dịch, cung kính nói. Chu Dịch ánh mắt rơi vào Bạch Tố Tố thức tha huyền chuyển trên thân thể mềm mại, trên dưới dò xét, không che giấu chút nào nói, phân phó không có, cần ngược lại là có. Bạch Tố Tố khuôn mặt đỏ lên, không chút do dự, chậm rãi đi lên trước, tay ngọc nắm chặt bên hông đai lưng ngọc, nhẹ nhàng kéo một phát. Đại nhân đại ân đại đức, thiếp thân không thể báo đáp, đại nhân nếu không chê, thiếp thân nguyện phụng dưỡng đại nhân. Đương nhiên không chê. Chu Dịch nở nụ cười, đưa tay kéo một phát, đem Bạch Tố Tố ôm vào trong ngực túi đầu dùng sức một hôn. Hắn tới đây mục đích chủ yếu chính là Bạch Tố Tố. Bây giờ tự nhiên không cần giả trang cái gì liễu hạ huệ. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Hoa khai kham chết trực tu chết. Thanh Tú thiếu nữ ngượng ngùng túi lầu xuống, lưu lại không phải, đi cũng không được, một trái tim tim đập bịch bịch. Sau một lát, Bạch Tố Tố gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, đôi mắt đẹp như nước, ngực phảng phất có đầu mai con hoạt bính đi loạn. Hô. Chu Dịch buông ra Bạch Tố Tố, đem nàng xoay người. Đại nhân Bạch Tố Tố môi đỏ khẽ nhếch, có chút khẩn trương. Đừng sợ, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Chu Dịch nhẹ nhàng nở nụ cười, đem nàng váy cuốn ngược đến thắt lưng, một tay nắm chặt nàng eo nhỏ nhắn, một tay tiến vào áo nàng vào áo, giữ chặt cái nào mềm mại non đánh, hôn nhẹ nàng bên gáy, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, huyết tà tộc chẳng mấy chốc sẽ diệt. Đa tạ đại nhân. A Bạch Tố Tố cơ thể căng thẳng, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Câu vẽ tháng, chương 304, huyết ma hoàng, dê béo lớn đưa tới cửa, 1, chương 304, huyết ma hoàng, dê béo lớn đưa tới cửa, 1, ô ô, cảm tạ thiên thần. Thiên thần cuối cùng tới cứu vớt chúng ta. Nghe nói thiên thần đến từ thiên ngoại thiên, nắm giữ vô thượng thần thông, cho dù những cái kia ác ma cũng tuyệt đối không phải thiên thần đối thủ. Thiên thần nhất định sẽ đem những cái kia ác ma tiêu diệt. Cảm tạ thiên thần. Theo Chu Dịch tin tức truyền ra, tòa này nhân loại sau cùng điểm tập kết buộc phát ra đình thai nhức óc gieo họ, tất cả mọi người đều kích động lên. Chờ mong Chu Dịch tiêu diệt huyết tà tộc những cái kia ác ma, một lần nữa vượt qua ngày tháng bình an. Mà thân là nữ vương Bạch Tố Tố bây giờ cũng cắn răng, vểnh lên cổ, hàm chứa nước mắt, vì dưới trướng con dân sau này cuộc sống hạnh phúc mà nỗ lực bính bác phấn đấu. Vì tiêu diệt huyết tà tộc mà dục huyết phân chiến, lệ rơi đầy mặt, đổ máu lại rơi lệ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Đang lúc mọi người nhảy cẫng hoan hô bên trong, phiến thiên địa này bắt đầu trở nên tối xuống, thậm chí ngay cả trên bầu trời tầng mây cũng là từ từ hóa thành ám hồng sắc hải. Toàn bộ thiên địa cũng là tràn ngập huyết tinh khí tức. Không tốt, là huyết tà tộc tới. Đại tướng quân nhóm cường giả thấy thế, lập tức biến sắc, trên mặt hiện lên nồng đậm sợ hãi chi sắc. Mà tòa này nguyên bản nhảy cẫng hoan hô bao la thành bang bên trong, cũng là trở nên hỗn loạn lên. Vô số dân bản địa sợ hãi nhìn qua máu đỏ bầu trời, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dù là biết có Chu Dịch, vẫn như cũng nhịn không được sợ hãi. Trên thế giới này, huyết tà tộc xuất hiện là để cho đến người sợ hãi tuyệt vọng sự tình. Bọn hắn giống như dê bỏ bị huyết tà tộc nuôi nhốt, trở thành huyết tà tộc trong miệng huyết thực, nếu như dám phản kháng, đem sống không bằng chết, vô cùng thê thảm. Mấy chục năm như một ngày, dù là có Chu Dịch đến, loại này khắc vào trong xương cốt sợ hãi, cũng không phải một chốc có thể tiêu tán. Ở đó vô số sợ hãi trong ánh mắt, chỗ xa xa có mảng lớn huyết vân gào thét mà đến, cuối cùng xuất hiện ở thành bang bầu trời. Huyết vân bên trong, lộ ra vô số đạo huyết hồng thân ảnh, ánh mắt hung ác dữ tợn. Ở đó phía trước nhất, huyết vân tản ra, lộ ra 10 đạo khôi ngô như là ma thần thân ảnh. Bọn hắn hai tay ôm ngực, âm lệ ánh mắt quét mắt cái kia to lớn thành bang, cường hãn áp bách, từ đám bọn hắn thể nội bao phủ mà ra. Vậy mà tới 10 vị huyết ma đem. Nhìn thấy cái kia 10 đạo thân ảnh khôi ngô, đại tướng quân trở nhân tộc cường giả sắc mặt trắng bệch, trong mắt có vẻ sợ hãi phu trào. Cho dù bọn hắn nữ vương cũng chỉ có thể ứng phó một vị huyết ma đem. Mặc dù Chu Dịch rất mạnh, nhưng đến cùng mạnh như thế nào, trong lòng bọn họ kỳ thực vẫn như cũ không chắc. Chu Dịch mặc dù giết mấy cái huyết ma đem cùng bọn hắn mấy cái quốc sư, nhưng bọn hắn cũng không có thực sự thấy qua Chu Dịch giết huyết ma đem chẳng cảnh. Mà Chu Dịch giết mấy cái kia quốc sư, cùng huyết ma đem hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Nhưng mà càng làm bọn hắn hơn sợ hãi chính là, cái kia 10 vị huyết ma đem bỗng nhiên cùng kính tối lui. Thế là, phía sau bọn họ, có một đạo huyết hồng vương tọa xuất hiện, ở đó trên ngai vàng, một cái áo bào đỏ tóc trắng thân ảnh, lười biếng dựa vào lấy. Khi thấy đạo thân ảnh này lúc, tất cả nhân tộc cao tầng cũng là tắc tắc phát run lên, trong mắt sợ hãi tuyệt vọng cũng lại không che giấu được, thậm chí một chút cũng là bắt đầu tê liệt ngã xuống xuống. Cho dù là trong đại điện Bạch Tỷ Liễu nữ vương Bạch Tố Tố, cũng là tay ngọc nắm chặt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run một cái, thấp giọng nói, "Là huyết ma vương. Đừng sợ, không phải còn có ta ở phía sau ủng hộ ngươi sao? Một cái huyết ma vương mà thôi." Chu Dịch nở nụ cười, dùng sức méo méo như núi mềm mại, khinh thường nói, "Cái này huyết ma vương cũng liền chuẩn thiên chí tôn mà thôi, ở trước mặt ta, giống như sâu kiến." Đang khi nói chuyện, cái kia huyết hồng trên ngai vàng tóc trắng thân ảnh, tối đầu nhìn qua đại điện vị trí, ánh mắt kia hờ hững, tựa như là đối đãi một đám đợi làm thịt súc vật. Sau một khắc, hắn cái kia không ẩn tình cảm giác cấm thanh cũng là tại giữa cả thiên địa, vang vọng dựng lên, đem người giao ra à, lần này, vì trừng phạt, bản vương sẽ mang đi 1000 vạn huyết thực. Thanh âm của hắn quanh quần thiên địa, lập tức làm cho thành bang bên trong vang lên vô số tuyệt vọng thanh âm. Bạch Y Liễu nữ vương nghe vậy, bàn tay trắng non nắm chặt, thân thể mềm mại run rẩy, chợt, nàng hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn hơi hơi chập trùng. Nàng ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời hung hăng nói, ngươi nằm mơ. Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ lại là các ngươi những thứ này ác ma huyết thực, thiên thần đại nhân sẽ đem các ngươi hết thảy đưa vào địa ngục. Ha ha. Huyết ma vương lên tiếng. Một đôi đỏ tươi con mắt hướng trong đại điện trông lại, muốn nhìn một chút là ai cho nàng dũng khí như thế. thật sự cho rằng giết mấy cái huyết ma đem liền có thể cùng hắn khiêu chiến. Còn thiên thần nực cười, ngay tại lúc ánh mắt của hắn trông lại sắp nhìn thấy trong đại điện cùng Chu Dịch chặt chẽ phối hợp Bạch Y Nữ Vương lúc, một hồi chói mắt kim quang chợt sáng lên. A, huyết ma vương trong nháy mắt che lấy hai mắt, đau thấu tim gan kêu thảm vang vọng đất trời, hai mắt chảy ra huyết lệ, ánh mắt hắn bị sáng ngủ. Quỳ xuống, một đạo giống như thần linh giống như uy nghiêm rộng lớn âm thanh tự đại trong điện truyền ra, vang vọng đất trời, lôi âm của quận đinh thai nhức óc. Nguyên bản sợ hãi nhân tộc người sống sót tinh thần run lên, tiếp đó liền hoảng sợ nhìn thấy giữa bầu trời kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi huyết tà tộc nhao nhao quỳ xuống, đầu giảm xuống đất. Cho dù cặp mắt kia bị sáng mù huyết ma vương cùng 10 cái huyết ma đem cũng không ngoại lệ. Thiên Chí Tôn, ngươi lại là Thiên Chí Tôn. Huyết ma vương kinh hai muốn chết, hắn muốn cho rằng Chu Dịch đỉnh thiên chính là chuẩn Thiên Chí Tôn, không nghĩ tới lại là chân chính Thiên Chí Tôn. Thiên Chí Tôn tại trong vực ngoại tà tộc cũng là cao tầng, được xưng là ma đế. Chỉ có nắm giữ ma đế chấn giữ tộc đàn, tại trong vực ngoại tà tộc mới tính nhập lưu, bằng không cũng là bất nhập lưu pháo hôi tộc đàn. Chỉ có nắm giữ có thể so với thánh phẩm Thiên Chí Tôn Thiên Ma Đế tọa trấn tộc đàn, mới thật sự là đỉnh tiêm đại tộc. Huyết tà tộc chỉ có 6 cái huyết ma vương, không có ma đế, cho nên bọn hắn chỉ là bất nhập lưu tiểu tộc. Bọn hắn xâm lấn Bạch Long vị diện, nuôi nốt toàn bộ vị diện sinh linh xem như huyết thực, chính là muốn sáng tạo một vị ma đế. Ngậm miệng. Chu Dịch phảng phất ngôn xuất pháp thủy, âm thanh rơi xuống, cái này huyết ma vương lập tức nói không ra lời. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, lã chã rơi lệ, kích động không thôi, nhao nhao hướng đại điện quỳ lạy, cảm tạ thiên thần. Thiên thần đại nhân, thần uy vô địch. Thiên thần đại nhân, thần uy vô địch. Đại điện bên trong, trắng non tay ngọc nắm thật chặt vương tọa tay ghế Bạch Di Lý Hiển Nữ Vương kinh ngạc nhìn qua trên không trung cái kia quỷ nói không ra lời huyết ma vương, sáng rỡ trong hai con người, có hơi nước ngưng kết dựng lên, cuối cùng hóa thành bọt nước, theo cái kia như sứ trắng một dạng gương mặt trượt xuống. Chương 304, huyết ma hoàng, dê béo lớn đưa tới cửa, 2, chương 304, huyết ma hoàng, dê béo lớn đưa tới cửa, 2, một ngày này, nàng đến tột cùng là chờ đợi thời gian bao lâu, cũng theo đó cố gắng thời gian bao nhiêu. Mặc dù nàng đem hết toàn lực tại cái này gần như tận thế một dạng trong thế giới, vì tộc nhân của nàng mở ra một mảnh sau cùng coi yên vui, nhưng chỉ có nàng mới hiểu được, đây chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt thôi, chỉ cần những cái kia huyết tà tộc muốn, bọn hắn mảnh này coi yên vui sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành địa ngục. Bởi vậy, cơ hồ mỗi một ngày mỗi một đêm, sâu trong nội tâm của nàng cũng là đang sợ hãi. Nhưng loại này sợ hãi, nàng lại không thể hiện lộ ra, bởi vì nàng biết, nàng chính là trong lòng tất cả mọi người trụ cột. Một khi nàng ngã xuống, như vậy mảnh này coi yên vui cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Nhưng mà hôm nay, cái kia ở trong mắt nàng cơ hồ vô địch một dạng huyết ma vương, ngay cả Chu Dịch một câu nói cũng đỡ không nổi, nhỏ yếu phải liền như là sâu kiến. Giờ khắc này, nội tâm của nàng chỗ sâu sau cùng lo nghĩ triệt để tiêu tán. Chu Dịch không có khoác lác, huyết tà tộc ở trước mặt hắn thật sự giống như sâu kiến. Chu Dịch thật có thể tiêu diệt huyết tà tộc. Giờ khắc này, nàng thật sự toàn thân tâm bung ra, nàng rốt cuộc không cần nàng chống không nổi bả vai ngạnh kháng vô số tộc nhân. Nàng bây giờ chỉ cần phục thị hảo Chu Dịch là được rồi. Chu Dịch đối với Bạch Tố Tố rất hài lòng, không để ý đến phía ngoài ồn ào náo động, cũng không có vội vàng thôn vệ những cái kia huyết tà tộc cường giả. Chờ tất cả huyết tà tộc đến đông đủ, hắn sẽ cùng nhau giết. Bây giờ hắn đang bận học tập. Tại Bạch Tỷ Liễu Nữ Vương tiểu học đến trường, Bạch Tố Tố là hiệu trưởng, càng là một cái học sinh lão sư tốt. Bộ ngực rộng lớn, tri thức uyên bác, Chu Dịch rất ưa thích. Đương nhiên, Chu Dịch cũng có được Bạch Tố Tố không có tri thức, bởi vậy hắn cũng biết tận tâm tận lực dạy bảo Bạch Tố Tố, không giữ lại chút nào, không có tàng tư, dốc túi tương thụ. Cùng lúc đó, giữa thiên địa có một tòa sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững, sơn nhạc cực kỳ hùng vĩ. Phía dưới sở đại địa, bên trên càng tầng mây, nhìn xuống phía dưới, tựa như là ở vào mảnh thế giới này điểm cao nhất. Bên này là mảnh thế giới này nơi quan trọng nhất Thánh Long Sơn, đã từng vị diện này tối cường tông phái Thánh Long Tông trụ sở. Mà nguyên bản xem như bên trong vùng thế giới này Thánh Sơn, bây giờ đã là hóa thành huyết hồng sắc hải, nồng nặc giống như thực chất huyết tinh khí, tràn ngập ở trong thiên địa, làm cho bầu trời cũng là lộ ra màu đỏ nhạt. Tại trong đó cự sơn, có khe nước chảy tràn, lại là huyết hồng sắc hải, giống như máu tươi, nhìn qua tựa như là huyết ma tu la chi địa. Trong cự sơn, thỉnh thoảng nhìn thấy vô số huyết quang hiện lên. Số lượng không biết phòng trừng là có bao nhiêu. Mà lúc này, ở tòa này cự sơn chỗ sâu nhất, nơi đây huyết khí tràn ngập, sền sệt đến cực điểm. Một tòa vực sâu phía trước, ba đạo nhân ảnh đứng chắp tay, bọn hắn quanh thân huyết khí dũng đãng, chấn động rảnh rỗi ở giữa run rẩy không ngừng. Ba người này đều là thân mang áo bào đỏ, một người cầm đầu, diện mục trắng nõn, mi tâm có một đạo huyết hồng dựng thẳng văn, mơ hồ tản ra một loại đáng sợ sát khí. Ở sau lưng hắn, hai người đứng chắp tay, đều là diện mục căm tàn như lang, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, tản ra vô tận hung lệ chi khí. Cái kia mi tâm có dựng thẳng văn người xoay người lại, ngữ khí hờ hững nói: "Bây giờ có thể xác định, có đại thiên thế giới thiên chí tôn tới." Lời này vừa nói ra, cái kia diện mục hung lệ hai vị huyết ma vương sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi, mặc dù bọn hắn trước khi đến đã là ẩn ẩn biết được, nhưng đương sự xác nhận, vẫn như cũ cảm thấy chấn động. Dù sao, bọn hắn tại trong thế giới này hoành hành không sợ rất lâu, bên trong vùng thế giới này cường giả, trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới. Nhưng dưới mắt, vậy mà bước lên một cái thiên chí tôn. Đây chính là có thể so với ma đế kinh khủng tồn tại. Cho dù bọn hắn liên thủ, cũng không đủ nhân ra một cái tác trụ. Làm sao bây giờ? Những thứ này nguyên bản vô pháp vô thiên huyết ma vương bây giờ cũng luống cuống, lộ ra vẻ sợ hãi. Cái kia thiên chí tôn bây giờ hẳn là còn ở nhân tộc thành bang, không biết đang làm gì, nhưng lúc nào cũng có thể đánh tới. Diện mục trắng nõn lớn huyết ma vương âm lãnh nói, một khi hắn đánh tới, tất cả chúng ta đều phải chết, vì kế hoạch hôm nay chỉ có lập tức bằng nhanh nhất tốc độ thúc đẩy sinh trưởng huyết ma hoàng. Đang khi nói chuyện, lớn huyết ma vương túi đầu nhìn chăm chú phía trước vực sâu. Trong thâm nguyên, hoàn toàn đỏ ngầu, càng là tạo thành huyết hải, cấp độ kia huyết tinh chi khí, cơ hồ là phải hóa thành thực chất. Mà ở mảnh này vực sâu trong biển máu, càng là nổi lơ lửng một quả cực lớn huyết đạn. Huyết đạn phía trên, khắc rõ dữ tợn đường vân, một cỗ không cách nào hình dung hung lệ chi khí tản mắt ra, tựa như là tại dựng dục cái gì. Ba vị huyết ma vương nhìn qua viên kia huyết đạn, trong mắt đều có vô cùng ánh sáng nóng bỏng rung động. Chúng ta thật vất vả mới vụng trộm chiếm cứ vị diện này, không để cho tộc khác biết được, mà mượn nhờ mảnh này vị diện sinh linh chi huyết, chúng ta mới có thể dựng dục ra một vị chân chính hoàng giả. Một khi hắn có thể xuất thế, như vậy chúng ta huyết tà tộc cũng sẽ có được ma đế cấp cường giả. Đến lúc đó, chúng ta huyết tà tộc tại trong vực ngoại tà tộc cũng sẽ có một chút địa vị, sẽ lại không giống như dĩ vãng như vậy, bị tùy ý xem như pháo hồi tới tiêu hao. Kế hoạch của chúng ta đã đến thời khắc quan trọng nhất, tuyệt không cho phép không may xuất hiện, cho dù thiên chí tôn cũng không thể ngăn cản. Thanh âm hắn tàn nhẫn, quyết tuyệt nói, lập tức triệu tập tất cả huyết tà tộc cường giả trở về. Chúng ta nhất định muốn tại đối phương đến trước đó đem huyết ma hoàng thai nén mà ra. Là. Rất nhanh, còn lại hai vị huyết ma vương trở về. Đây là một nam một nữ. Nữ huyết ma vương là một vị người khoác váy sa cô gái xinh đẹp, thật mỏng váy sa giống như trong suốt, thỉnh thoảng có thể thấy được dụ hoặc chỗ, làm cho người huyết mạch phun trương. Bây giờ, huyết tà tộc còn lại 5 vị huyết ma vương toàn bộ tề tụ. Lớn huyết ma vương nhìn qua trong biển máu thai nén huyết ma hoàng trứng, ánh mắt rất cay nói, vì đối phó cái kia lúc nào cũng có thể đến thiên chí tôn, chỉ có thể thôi hóa ta tộc hoàng giả ra tốc xuất thế. Lớn huyết ma vương hít sâu một hơi, chợt cắn răng một cái, trong miệng đột nhiên phát ra một đạo tiếng rít. Mà theo hắn tiếng rít truyền ra, huyết nguyên trung quanh có vô số huyết tà tộc cường giả đi ra. Lại tiếp đó, bọn hắn tựa như là nhận lấy một loại nào đó điều khiển đồng dạng, trực tiếp là từ vực sâu biên giới nhảy vào xuống, phù phù một tiếng, lọt vào trong huyết nguyên. Thân thể của bọn hắn vừa tiếp xúc với huyết nguyên bên trong huyết thủy, chính là hòa tan ra, hóa thành nóng bỏng máu tươi, dung nhập huyết nguyên. Phù phù, phù phù. Trong lúc nhất thời, huyết nguyên bên trong, huyết thủy văng khắp nơi, vô số huyết tà tộc cường giả che giả man mọc. Chương 304, mà theo càng ngày càng nhiều huyết tà tộc cường giả hóa thành huyết thủy dung nhập huyết nguyên, chỉ thấy viên kia tà ác huyết đạn phía trên, quang văn cũng là càng sáng tỏ. Một đoạn thời khắc lúc, huyết đạn mặt ngoài dường như có nhỏ xíu vết dạng, lặng lẽ hiện lên. Còn chưa đủ. Lớn huyết ma vương nhìn qua viên kia huyết đạn, mặc dù có nhỏ xíu vết dạng, nhưng muốn huyết ma hoàng xuất thế, vẫn như cũ còn chưa đủ. Cắn răng một cái, lớn huyết ma vương để cho từng cái huyết ma đem đầu nhập trong đó. Nhưng như trước vẫn là kém một chút. Nghĩ đến thiên chí tôn lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới, lớn huyết ma vương cũng là liều mạng, trực tiếp để cho đi theo nữ huyết ma vương đến cái kia huyết ma vương hiện thế. Theo một cái huyết ma vương toàn bộ tinh huyết đầu nhập, huyết ma hoàng cuối cùng thành công thai nén mà ra. Giang giác, vỏ trứng vỡ bụng ra, một bàn tay trắng xám từ trong đó rũ ra. Chỉ thấy cái kia tái nhợt bàn tay rũ ra, đem vỏ trứng đều chóc từng mảng, một cái trần truồng thiếu niên từ cái này vỏ trứng bên trong đứng lên. Thiếu niên kia, người cao thon, hai mắt lộ ra huyết hồng chi sắc, trong đó phảng phất là có huyết hải hội tụ. Một đầu mái tóc dài màu trắng theo gió lay động, nhìn qua ngược lại là cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là cái kia từ trên người hắn tản mát ra hủy diệt năng lượng, lại là làm cho cả tòa huyết ma núi cũng là đang run lẩy bẩy. Hắn tuấn mỹ trên khuôn mặt không có tình cảm chút nào ba động, huyết đồng liếc nhìn ra, hờ hững vô tình. Bái kiến Ngô Hoàng, cung nên Ngô Hoàng buông xuống. Lớn huyết ma vương chờ còn sót lại 4 cái huyết ma vương quỳ rạp trên đất, đầu rạp xuống đất bái nói, trong mắt mang theo cuồng nhiệt cùng kích động. Huyết ma hoàng không để ý Trần Như Động, hắn chỉ là miệng khẽ động, chỉ thấy dưới thân huyết hồng vỏ trứng chính là hóa thành một đạo huyết quang, bị hắn đều nuốt vào trong miệng. Sau đó một thân huyết sắc trường bào ở trên người hiện lên. Hắn nhìn qua lớn huyết ma vương 4 cái, lạnh lùng nói, sự tình ta đã biết, thiên chí tôn sao, vừa vặn kiến thức một phen. Nói xong, hắn cái kia huyết đồng chính là nhìn về phía nhân loại thành bang phương hướng, sau đó bước ra một bước, hướng về thành bang phương hướng mà đi. Thành bang đại điện bên trong, bạch tố tố hoa lệ kia quần áo, không chỉ lúc nào sớm đã đều trượt xuống, cái kia giống như bạch ngọc thân thể mềm mại, khẽ run, giống như bị lột sạch con cừu non đồng dạng. Nàng nằm ở chu dịch trước người, tóc dài xóa, chân bóng lưng ngọc cùng cái kia bờ mông ở giữa, tạo thành một đạo kinh tâm động phách đường cong. Rốt cuộc đã đến. Chu Dịch ngẩng đầu, nhìn về phía huyết ma núi phương hướng. Hắn biết huyết tà tộc biết lực lượng của hắn sau tất nhiên sẽ bằng nhanh nhất tốc độ thúc đẩy sinh trưởng huyết ma hoàng đối phó hắn. Bất quá hắn không có ngăn cản. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Thôn vệ mấy cái huyết ma vương có ý gì? Đến nỗi nuôi hổ gây họa. Một cái vừa đản sinh huyết ma hoàng, bất quá tương đương với linh phẩm thiên chí tôn mà thôi. Hắn một ngón tay liền có thể ấn chết. Thiên thần đại nhân bạch tố tố run rẩy, như bạch ngọc thân thể mềm mại, ở dưới ngọn đèn, tản ra làm cổ người say mê lộng lẫy, âm thanh làm cho khiến lòng run sợ. Sau một khắc, một cỗ uy áp kinh khủng từ phía chân trời bao phủ mà đến, vô số máu đỏ cuồn phong gào thét, một cỗ không cách nào hình dung áp bách, phô thiên cái địa lan tràn ra. Thành bang bầu trời có huyết vân tụ đến, cuối cùng càng là hóa thành huyết hồng mưa to, từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ thiên địa bao phủ trong đó. Thành bang bên trong vô số dân bản địa cường giả nhìn qua tại uy áp này phía dưới, cũng là điên cuồng run rẩy lên. Loại kia kinh khủng áp bách, cơ hồ là làm cho bọn hắn tâm thần mất khống chế, run không ngừng gót chân, thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống dưới. Là Ngô Hoàng tới. Ha ha ha, là Ngô Hoàng tới. Các ngươi chết chắc. Giữa không trung bị áp bách quỷ gối vương cảm ứng được xa lạ kia mà quen thuộc khí tức khủng bố, trong nháy mắt biết rõ là huyết ma hoàng sinh ra phụ xuống, kích động trong lòng không thôi. Nếu không phải bị Chu Dịch cầm giữ âm thanh, hắn đều nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, đáng tiếc hắn bây giờ chỉ có thể trong lòng cuồng hống sau một khắc. Một cái huyết bảo thiếu niên xuất hiện tại trước người hắn, huyết ma vương nhãn thần lập tức lộ ra kính sợ cùng cuồng nhiệt. Bất quá huyết bảo thiếu niên cũng không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía đại điện, lông mày nhíu một cái, có loại dự cảm không tốt. Bởi vì lấy thực lực của hắn, vậy mà nhìn không thấu trong đại điện có cái gì. Chu Dịch đương nhiên sẽ không để cho chính mình nữ nhân bị người khác nhìn thấy. Người rốt cuộc đã đến. Chu Dịch thanh âm nhàn nhạt từ trong đại điện truyền ra. Ngươi biết ta sẽ đến. Huyết ma hoàng ánh mắt khẽ động, xem ra đối phương đã sớm biết nó. Theo lý thuyết đối phương có thể ngăn cản hắn sinh ra, nhưng không có. Lời thuyết minh đối phương có ăn chắc hắn chắc chắn. Ngươi không nên tới. Chu Dịch ánh mắt rơi vào huyết ma hoàng trên thân, dò xét đạo. Nhưng ta tới. Bất quá ngươi tới hay không, kết quả kỳ thực đều như thế. Ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta? Ngươi cho là thế nào? Chu Dịch hung hăng hơi dùng sức, sau đó thánh phẩm chi uy không chút do dự thả ra, hướng về huyết ma vương chấn đè mà đi. Chỉ một thoáng, huyết ma hoàng cảm giác hư không ngưng kết, cơ thể cứng ngắc, giống như hổ phách bên trong con muỗi, khó mà chuyển động. Hắn lãnh đạm huyết sắc con mắt bỗng nhiên biến sắc, kinh hãi muốn chết, ngươi là thánh phẩm? Cái này sao có thể? Thánh phẩm thiên chí tôn làm sao sẽ tới dạng này một cái hạ vị diện? Huyết ma hoàng hoảng sợ đan sen, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Dịch lại là thánh phẩm thiên chí tôn. Đây chính là tương đương với tiên ma đế kinh khủng tồn tại. Loại tồn tại này, nắm hắn liền giống như nắm gà con đơn giản. Có thể chết ở thủ hạ ta, cũng là vinh hạnh của ngươi. Chu Dịch ôm sủi lơ tại trong ngực hắn, run không ngừng bạch tố tố, hướng về phía huyết ma hoàng lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định rồi sao? Huyết ma hoàng âm trầm nhìn qua Chu Dịch, âm thanh ác độc, sau đó dùng hết khí lực cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, xông thẳng tới chân trời. Tinh huyết bên trong, phản phất là hiện ra một cái huyết hồng lệnh phù nổ tung, lại trực tiếp là đem cái kia hư không nổ nát bụng ra. Dẫn ma phù, chư ma buông xuống. Kèm theo huyết ma hoàng xâm lạnh giọng âm hưởng triệt để dựng lên, vùng hư không kia trở nên một vùng tăm tối, tựa như là tạo thành một đạo không biết thông hướng nơi nào không gian thông đạo. Tại lối đi kia phần cuối, có vô cùng khí tức tà ác truyền lại mà đến. Cuối lối đi chính là cái kia vực ngoại tà tộc chi vực. Chu Dịch thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, vốn đang cảm thấy ngươi một cái ma đế không đủ nhét kẽ răng đâu, vừa vặn tìm cho ta cái dê béo lớn đưa tới cửa. Câu vẽ tháng, chương 305, Trảm Thiên Ma Đế chết, cho Chu Dịch tiễn đưa mỹ nhân, 1, chương 305, Trảm Thiên Ma Đế chết, cho Chu Dịch tiễn đưa mỹ nhân, 1, vực ngoại tà tộc. Đây là một phương u ám thế giới, nhật nguyệt ám trầm, tựa như là tản ra u ám chi quang, bao phủ toàn bộ vô tận thiên địa. Ông, trong thiên địa này, chợt có một đạo khác thường ba động xuất hiện, một đạo không gian thật lớn vòng xoáy thành hình, sức chấn động kia lập tức dẫn tới bên trong thế giới này không thiếu tồn tại cường đại chú ý từng kia ánh mắt xuyên qua không gian bắn ra mà đến, nhìn về phía cái kia không gian vòng xoáy phần cuối, nơi đó dường như là kết nối thành một phương hạ vị diện. Lại có người thúc dục dẫn ma phù. Nhìn cái kia ba động, hẳn chính là huyết tà tộc, không nghĩ tới cái kia tiểu tộc bên trong cũng sẽ có ma đế xuất hiện, quả nhiên là sẽ ẩn tàng. Bất quá dù sao cũng là tiểu tộc, nội tình bạc được, bằng không thì như thế nào bị bức phải vận dụng dẫn ma phù, đã như thế, dẫn tới những người khác nhìn trộm, cái này phương hạ vị diện sợ là muốn cùng bọn họ vô duyên. Cái này dẫn ma phù chỉ có thể dẫn tới một vị ma đế buông xuống, thì nhìn ai có cấp độ kia lưng thú. Từng đạo ma niệm ở trong tiên địa trao đổi, bất quá tạm thời ở giữa, cũng không có vị nào ma đế thật muốn động thủ. Dù sao cái kia hạ vị diện đã bị huyết tà tộc ép sạch sẽ, giá trị cũng không phải là đặc biệt lớn, mà lúc này trong đó tình huống không rõ, tùy tiện tiến vào, sợ là không quân ngoan. Mà tại một chút ma đế cân nhắc thời điểm, một cái đao ma tộc hắc đao huyền ma đế lựa chọn độc thủ. Một, hạ vị diện vẫn có không nhỏ giá trị. Hai người, hắn muốn giết cái thiên chí tôn chơi đùa. Phải biết ngày bình thường muốn giết thiên chí tôn cũng không dễ dàng, dù sao thiên chí tôn đều tại đại thiên thế giới một phương, hắn cũng không dám đi đại thiên thế giới. Giống như đại thiên thế giới người cũng không dám giết đến bọn hắn vực ngoại tà tộc. Mà lần này vị diện khác biệt, đoán chừng cũng liền một cái thiên chí tôn. Dù sao huyết tà tộc loại này pháo hôi tiểu tộc địch nhân, lại mạnh lại có thể mạnh đến nơi đâu? Nhiều nhất linh phẩm hậu kỳ. Dù sao huyết ma hoàng cũng bất quá một cái linh phẩm sơ kỳ tân tấn ma đế, cũng không thể trêu chọc đến tiên phẩm thiên chí tôn a. Huống chi cho dù lần đầu tiên trêu chọc tiên phẩm thiên chí tôn, lấy thực lực của hắn cũng không sợ. Theo đao ma tộc vị này hắc đao huyền ma đế ra tay, các ma niệm nhau nhau tối lui. Dù sao một cái hạ vị diện chuyện, không coi là cái đại sự gì. Huống chi có hắc đao huyền ma đế ra tay, cái kia thiên chí tôn tất nhiên thập tử vô sinh. Bạch Long vị diện, đó là cái gì? Bạch Tố Tố bọn người nhìn qua cái kia tà ác tới cực điểm thông đạo đối diện, trong lòng có loại bản năng chán ghét cùng sợ hãi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Sau một khắc, Chu Dịch liền cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung khí tức tà ác đang từ cái kia không gian phần cuối xuyên qua mà đến. Cỗ khí tức kia vừa xuất hiện, chính là trực tiếp bao phủ toàn bộ thế giới, vô số sinh linh tại loại kia giới khí tức sợ hãi phát run, thậm chí ngay cả thiên địa cũng là đang kêu gào chấn động. Là một vị huyền ma đế. Chu Dịch nhãn tình sáng lên, vượt ngoại tà tộc ma đế đối ứng đại thiên thế giới thiên chí tôn. Thiên chí tôn chia làm tam đẳng, linh, tiên, thánh. Mà ma đế cũng chia tam đẳng, u, huyền, thiên. Huyền ma đế chính là có thể so với tiên phẩm thiên chí tôn tồn tại. Có lẽ còn có thể tiếp tục câu cá. Chu Dịch nhìn qua vượt qua không gian mà đến hắc đao huyền ma đế, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái càng lớn ý niệm. Là đao ma tộc hắc đao huyền ma đế. Huyết ma hoàng nhận ra người đến, trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, hắn biết Chu Dịch là thánh phẩm thiên chí tôn, hắc đao huyền ma đế tất nhiên không phải là đối thủ. Nhưng hắn cũng không trông cậy vào hắc đao huyền ma đế có thể cứu hắn. Hắn mong đợi là Hắc Đao Huyền Ma Đế thế lực sau lưng. Phải biết Đao Ma tộc chính là vực ngoại tà tộc 32 đại tộc một trong. Cái này 32 đại tộc, mỗi một tộc đều có Thiên Ma Đế cường giả. Hắn không có tư cách tiếp xúc loại tồn tại này, cũng không liên lạc được bọn hắn. Nhưng Hắc Đao Huyền Ma Đế có thể. Chỉ thấy một tia đen như mực đao quang xé rách hư không, cuối cùng biến thành một đạo đen như mực thân ảnh. Hắn giống như ma thần một dạng sừng sững ở vị diện bên ngoài, ánh mắt tựa như là xuyên thấu trọng trọng chướng ngại, khóa chặt ở Chu Dịch trên thân, không có tình cảm chút nào âm thanh từ thiên ngoại truyền đến, vang vọng ở tòa này thế giới mỗi một cái xó xỉnh. Nhân tộc tiểu nhi, cho ta nhận lấy cái chết. Hắc Đao Huyền Ma Đế đều không có nhìn Huyết Ma Hoàng một mắt, cả người tản ra giống như một thanh ma đao một dạng đáng sợ phong mang. Có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất. Tới đây cho ta. Trên thân Chu Dịch thánh phẩm tiên chí tôn khí tức chợt đặt ở Hắc Đao trên thân Thiên Ma Đế, đồng thời đưa tay cách không một chảo. Một cái mấy vạn trượng đại thủ hiện lên, bao quát tứ hải, phong tỏa hư không. Hắc Đao Huyền Ma Đế sắc mặt đại biến, sợ hãi nói: "Thánh phẩm tiên chí tôn, Huyết Ma Hoàng, ngươi dám hại ta?" Hắc Đao Huyền Ma Đế lại sợ vừa giận, hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng không có tự đại đến có thể đối phó thánh phẩm tiên chí tôn trình độ. Giờ khắc này, hắn đối với Huyết Ma Hoàng hận đến nghiến răng. Vậy mà trêu chọc một vị thánh phẩm tiên chí tôn, còn đem hắn cho từng hồ tới. Chờ sau khi thoát hiểm, hắn nhất định phải Huyết Ma Hoàng dễ nhìn. "Tộc trưởng, cứu ta." Hắc Đao Huyền Ma Đế không có chút nào trì hoãn, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đạo phù văn, không có vào bên trong hư không. Đại thôn vệ thuật. Chu Dịch gặp Hắc Đao Huyền Ma Đế cầu cứu sau đó, không còn chờ, mà là một phát bắt được Đen Đao Ma Đế, đồng thời thi triển đại thôn vệ thuật. Theo môn này vĩnh sinh thế giới vô thượng thần thông thi triển, giữa thiên địa hiện lên từng cái hố đen lớn, hấp động truyền ra một cỗ đáng sợ hấp lực, tác dụng tại trên thân huyết tà tộc. "Không cần, cứu mạng a, nô hoàng cứu ta." Còn sót lại huyết tà tộc kêu thảm bị hút vào trong lỗ đen, cho dù còn lại mấy cái huyết ma vương cũng không ngoại lệ. Thân thể bọn họ rơi vào hấp động, liền bị ẩn chứa trong đó lực lượng đáng sợ xé nát, sau đó hóa thành tinh khiết sức mạnh. "Thánh phẩm lại như thế nào? Ta ở phía dưới chờ ngươi." Huyết Ma Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch, hắn biết hôm nay khó thoát một kiếp, cho dù không có chết ở Chu Dịch thủ hạ, Đao Ma tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tại phát hiện Chu Dịch là thánh phẩm thời điểm, hắn liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Bành! Huyết Ma Hoàng cơ thể bị hút vào trong lỗ đen, giữ vững được một cái hô hấp liền triệt để nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, sau đó bị thôn vệ. Đến lúc này, huyết tà tộc toàn bộ phá diệt. Bất quá đối với vực ngoại tà tộc tới nói, huyết tà tộc chỉ là không chạy vào pháo hôi tiểu tộc, không đáng giá nhắc tới. Hắc Đao Huyền Ma Đế không có để ý Huyết Ma Hoàng tử vong, hắn chăm chú nhìn Chu Dịch, các tộc giải bông xuống, các ngươi đều phải chết. Phải không? Chu Dịch cười cười, trên bầu trời cực lớn hấp động tiêu thất, giống như trường giang đại hà giống như bàng bạc tinh thuần sức mạnh tràn vào thể nội. Sảng khoái. Chu Dịch luyện hóa lực lượng trong cơ thể đồng thời cũng bắt đầu chậm rãi thôn vệ Hắc Đao Huyền Ma Đế. Xem như có thể so với tiên phẩm tiên chí tôn tồn tại, Hắc Đao Huyền Ma Đế sức mạnh to lớn hơn tinh thuần, viễn siêu huyết tà tộc cường giả, thậm chí Huyết Ma Hoàng. Dừng tay. Một đạo âm thanh lạnh lùng tựa như thiên đao đồng dạng từ thiên ngoại vang vọng hư không, Chu Dịch ngẩng đầu, liền thấy một đạo mấy chục vạn trượng cực lớn đao quang xé rách hư không, trực tiếp là cứng rắn đánh vào vị diện phía trên. Cấp độ kia kinh khủng chi lực, trực tiếp là dẫn tới toàn bộ vị diện cũng là vào lúc này run rẩy lên, bầu trời bỡ ngụt, đại địa lật úp. Đao quang tiêu thất, một đạo đen như mực thân ảnh to lớn bước ra hư không, xuất hiện ở vị diện bên ngoài. Cùng lúc đó, một đạo hùng vĩ thanh âm từ trên trời giáng xuống, lạnh lẽo như lao, vang vọng chu thiên thế giới, đường đường thánh phẩm thiên chí tôn, hà tất tại trong một cái nho nhỏ hạ vị diện này hiện lộ uy nghi, câu cá khi dễ nhỏ yếu. Thật coi tộc ta không người hay sao? Chỉ thấy đạo thân ảnh này, thân hình khôi ngô, hai tay giống như hai thanh thiên đao, đáng sợ phong mang đem không gian tự nhiên cắt chém vỡ liệt. Hắn đứng ở nơi đó, liền như là một thanh ma đao, ẩn chứa vô tận chi uy. Hắn chính là Đao Ma tộc tộc trưởng, Trảm Tiên Ma Đế. Một vị đỉnh tiêm tiên ma đế, có thể so với thánh phẩm hậu kỳ cường giả. "Tộc trưởng, cứu ta." Nhìn thấy Trảm Tiên Ma Đế xuất hiện, Hắc Đao Huyền Ma Đế lại hỉ, Chu Dịch là thánh phẩm lại như thế nào? Chương 305, Trảm Tiên Ma Đế chết, cho Chu Dịch tiễn đưa mỹ nhân, 2, chương 305, Trảm Tiên Ma Đế chết, cho Chu Dịch tiễn đưa mỹ nhân, 2, phải biết thánh phẩm cùng thánh phẩm chiến lệnh, đồng dạng vô cùng lớn. Mà xem như đỉnh tiêm tiên ma đế Trảm Tiên Ma Đế, vô luận tại nhân tộc hay là vực ngoại tà tộc, cũng là tồn tại cao cấp nhất một trong. Chu Dịch tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhân tộc thánh phẩm hậu kỳ cường giả liền ba cái, không chết chi chủ, thần tiên cùng thanh sam kiếm thánh, mà Chu Dịch rõ ràng không phải bất kỳ một cái nào trong đó. Giết! Trảm Thiên Ma Đế không có chút gì do dự, một đạo bén nhọn đủ để đem thiên địa chém rách đao mang phóng lên trời, cái kia một đạo đao mang ẩn chứa tất phải giết ý, tại dưới hắn, liền xem như một vị thánh phẩm hậu kỳ, cũng không dám lòng mang khinh thường. Ông! Đao mang chủ thiên, cùng thời gian nhất đạo kiếm quang cũng là phá toái hư không, mấy chục vạn trượng kiếm quang lướt qua, cùng đao mang kia chạm vào nhau. Từ từ, âm thanh chói tai vang vọng, chỉ thấy vùng không gian kia không ngừng sụp đổ, một vòng tinh hồng kiếm quang lướt qua, xuất hiện ở một đạo ma ảnh sau lưng, đạo kia ma ảnh thân thể cũng là đột nhiên cứng đờ. Kiếm quang ngưng kết, Chu Dịch thân ảnh hiện lộ ra, trường kiếm trong tay chính là Võ Hồn Chu Tiên kiếm. Xuy, ở sau lưng hắn, Trảm Thiên Ma Đế thân thể khôi ngô chậm rãi vỡ vụn. Hắn diện mục dữ tợn, trong mắt mang theo không cam lòng cùng khó có thể tin nhìn qua Chu Dịch, oán độc rít lên nói, đợi đến ta thần lúc trở về, chính là ngươi đại tiên thế giới diệt tuyệt ngày. Phanh, rít lên rơi xuống, thân thể của hắn chợt nổ tung lên, ma khí cuồn cuộn, điên cuồng hướng về phía Bạch Long vị diện tàn phá bừa bãi mà đi. Nếu như không ngăn cản, Bạch Long vị diện tất nhiên hủy diệt. Phanh, Một hố đen to lớn hiện lên, kinh khủng hấp lực truyền ra, đem vô biên ma khí điên cuồng thôn vệ. Làm sao có thể? Tộc trưởng làm sao có thể bị miểu sát? Không có khả năng. Đây nhất định là giả. Là huyễn thuật. Hắc Đao Huyền Ma Đế khó có thể tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Bành. Sau một khắc, Hắc Đao Huyền cơ thể của Ma Đế nổ tung, bị một cái hắc động thôn vệ. Nô. Chu Dịch thỏa mãn lên tiếng rên rỉ, đại thôn vệ thuật điên cuồng vận chuyển, nguyên bản đã tích lũy đến thánh phẩm sơ kỳ đỉnh phong tu vi cuối cùng đánh vỡ bình cảnh. Một cổ khí tức cường đại lan tràn ra. Đột phá. Thánh phẩm trung kỳ. Thoải mái. Chu Dịch bẻ bẻ cổ, trở lại đại điện. Thôn vệ một cái có thể so với thánh phẩm hậu kỳ đỉnh tiêm thiên ma đế, hắn cũng cần thật tốt tiêu hóa một chút. Thiên thần đại nhân. Bạch Tố Tố liền vội vàng lên đón, vừa mới Chu Dịch đại chiến thần uy, thấy nàng tâm thần dạo dựng, hâm mộ sùng bái đến cực điểm. Loại lực lượng kia, là nàng trước đó không cách nào tưởng tượng. Thiên thần uy võ. Thiên thần uy võ. Cùng lúc đó, Bạch Long vị diện vô số bị xem như heo chó nuôi nhốt nhân tộc sinh linh vui đến phát khóc, cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao quỳ lạy hô to. Chúng sinh ý niệm tụ tập mà đến, Chu Dịch ý thức bắt đầu cảm ứng vị diện chi thai. Nói chung, vị diện chi thai vẹn vẹn có phương thế giới này sinh linh mới có thể cảm ứng. Bất quá nếu là phải mỗi người một mẹ trợ, ngoại nhân cũng có thể cảm ứng được. Chu Dịch ý thức xông vào vô tận hư không. Rất nhanh, Chu Dịch chợt có nhận thấy, ý thức mở mắt ra, chỉ thấy phảng phất là tiến nhập một mảnh hỗn độn bên trong. Ở đây giống như lúc thiên địa sơ khai, không có trên dưới, thậm chí ngay cả thời gian cũng là ở đây trở nên vô cùng chậm chạp. Chu Dịch nhìn qua cái này hỗn độn thiên địa, ý thức cũng là chậm rãi tăng ra, từng chút một lan tràn, cảm ứng đến cái này hỗn độn bên trong ẩn giấu vị diện chi thai. Hắn cảm ứng như vậy, ban đầu từ đầu đến cuối không có đáp lại, bất quá kèm theo quanh người hắn cái chủng loại kia chúng sinh tín niệm chi quang càng cường thịnh, hắn cuối cùng là cảm thấy, tại trong đó hỗn độn, chợt có một đạo kỳ dị ba động truyền đến. Chu Dịch ý thức cấp tốc mà đi, lại tiếp đó hắn chính là nhìn thấy, hỗn độn bên trong có tia sáng phun trào, tia sáng tỏa ra, tựa như là một mảnh hải dương, tại trong hỗn độn nổi lên bọt sóng. Cái kia hỗn độn chi quang bên trong, phản phất là ẩn chứa vô tận sinh cơ, loại kia mênh mông sinh cơ, làm cho Chu Dịch cũng là trong lòng hơi cảm thấy rung động, loại lực lượng kia, vô cùng tinh thuần cùng cổ lão. Phản phất là bị diện tạo thành lúc tùy theo sinh ra. Chu Dịch nhìn chăm chú cái kia giống như giống biển cả hỗn độn chi quang, hắn có thể cảm ứng được, tại bên trong đại dương này có một đạo mênh mông ba động. Rõ ràng, đó chính là vị diện này vị diện chi linh. Dầm dầm. Tại Chu Dịch ngưng thị ở giữa, cái kia hỗn độn chi hải bỗng nhiên nổi lên thủy triều, phản phất là có tiếng nước vang lên, chỉ thấy cái kia hỗn độn chi hải trung tâm, vòng xoáy khổng lồ thành hình, ngay sau đó, một quả ước chừng ngàn trượng cực lớn hỗn độn quang cầu chậm rãi từ trong đó dâng lên. Viên kia hỗn độn quang cầu, tựa như là trái tim đồng dạng, hơi nhảy lên, mà kèm theo nó mỗi một lần nhảy lên, toàn bộ vị diện cũng là cùng rung động theo. Khi nó hô hấp lúc, chính là có phong vân hội tụ, sóng chiều chiều lui, mặt trời mọc mặt trăng lặn. Vị diện chi thai. Chu Dịch nhãn tỉnh sáng lên, phía trước hắn tại võ động thế giới liền luyện hóa vị diện chi thai, trở thành vị diện chi chủ, bây giờ có thể nói xe nhẹ đường quen. Không bao lâu, Chu Dịch liền thành công luyện hóa vị diện chi thai, trở thành Bạch Long vị diện chi chủ. Mên ngông mà mên ngông hỗn độn chi lực, vào lúc này mà tới, Chu Dịch vừa mới đột phá tu vi triệt để vững chắc xuống, hơn nữa tiến thêm một bước. Mặc dù còn không có đạt đến thánh phẩm hậu kỳ, nhưng cũng tại thánh phẩm trung kỳ bước ra một bước dài. Chu Dịch tâm tình thoải mái, nhìn xem tại hắn uy nghiêm vì xuống nằm trên đất Bạch Tố Tố, thu liễm tự thân uy áp, nâng lên nàng chiếc cằm thon. Bạch Tố Tố ngẩng đầu, một đôi nhẹ nhàng đôi mắt đẹp như nước nhìn qua Chu Dịch, rụt rè nói: "Thiên thần đại nhân, ta bây giờ nộ khí rất lớn." Chu Dịch nói. Bạch Tố Tố khẽ cắn răng môi đỏ, đột nhiên lấy xuống gương miệng, tay ngọc giữ chặt thắt bờ eo thon màu tím nai lưng, nhẹ nhàng lắc một cái. Chỉ thấy hoa lệ kia quần áo, càng là vào lúc này đều trượt xuống, cái kia giống như bạch ngọc thân thể mềm mại, khẽ run, giống như bị lột sạch con cừu non đồng dạng. Nàng quy sát tại Chu Dịch trước người, tóc dài xóa, chân bóng lưng ngọc cùng cái kia bờ mông ở giữa, tạo thành một đạo kinh tâm động phách đường cong đường cong. Thiên thần đại nhân ô, huyết tà tộc toàn bộ phá diệt, Bạch Long vị diện vô số sinh linh nhảy cẫng hoan hô. Chu Dịch cũng thật cao hứng, đối với Bạch Tố Tố rất là hài lòng. Nhìn xem bị hắn làm bị thương Bạch Tố Tố, Chu Dịch đưa tay vuốt vuốt, bôi thuốc cho nàng chữa thương, tiếp đó đem Bạch Long vị diện rời đến Thiên La dưới đại lục vương. Trở thành vị diện chi chủ sau, Chu Dịch liền có thể dễ dàng làm đến như vậy. Mà tại Chu Dịch phong lưu khoái hoạt thời điểm, vương ngoại tà tộc lại là sôi trào. Trảm Thiên Ma Đế chết. Cái này sao có thể? Ai giết Trảm Thiên Ma Đế? Như thế nào không hề có một chút tin tức nào? Chẳng lẽ là Tần Thiên hay là Thanh Sam Kiếm Thánh? Bọn hắn muốn giết Trảm Thiên Ma Đế cũng không dễ dàng như vậy a. Theo đám người nghị luận ầm ĩ, vương ngoại tà tộc quyền lợi trung tâm đại điện bên trong, vương ngoại tà tộc các đại tộc tộc trưởng tề tụ. Chỉ là nguyên bản Đao Ma tộc Trảm Thiên Ma Đế vị trí lại rông xuống, mà tại trong chừng 30 cái đỉnh tiêm thiên ma đế, trên cùng một tấm trên bảo tọa là một đạo hắc bảo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh kia, quanh thân dũng động vô biên khí tà ác, giống như ma bên trong chi tôn, nhưng khuôn mặt lại là có trách trời thương dân một dạng hiền hòa. Đặc biệt là một đôi mắt, vẻn vẹn chẳng qua là cho người đối mặt, mà có thể làm cho trong lòng người không cách nào dâng lên ý, thậm chí có một loại sùng bái xúc động. Hắn chính là bây giờ vực ngoại tà tộc thủ lĩnh Thánh Ma tộc tộc trưởng Thánh Thiên Ma Đế. Hắn nhìn xem đám người, chậm rãi mở miệng, chắc hẳn đại gia đã biết Trảm Thiên Ma Đế bị giết, mà hung thủ chính là gần nhất đại thiên thế giới thanh danh vang dội Đại La Thiên Tôn Chu Dịch. Đại La Thiên Tôn Chu Dịch, nguyên lai là hắn. Nghe nói hắn nhất kích liền bể nát Ma Ha cổ tộc Ma Ha Âm Dương Bình, còn thuận thế diệt sát Ma Ha cổ tộc ba vị thánh phẩm thiên chí tôn và mấy chục vị thiên chí tôn, nguyên bản ta tưởng rằng nói ngoa, bây giờ xem ra người này chính xác kinh khủng. căn cứ vào tin tức ta lấy được, Trảm Thiên Ma Đế tựa hồ là đang một cái hạ vị diện bị thứ nhất kiếm chém giết. Cái này Đại La Thiên Tôn nghe nói mới thánh phẩm sơ kỳ, nếu như chờ hắn đến thánh phẩm hậu kỳ, còn đến mức nào? Sợ không phải lại là một cái bất hủ đại đế. Ta cảm thấy hẳn là đem hắn diệt sát trong trứng nước. Không tệ, người như vậy sớm làm diệt sát mới tốt. Nhưng Chu Dịch thực lực mạnh như vậy, như thế nào giết? Ta nghe nói cái kia Chu Dịch là cái háo sắc chi đồ, chúng ta có lẽ có thể ở trên đây nghĩ biện pháp. Ta xem có thể đi, có thể từ Tà Linh tộc tìm một cái thích khách, lợi dụng sắc đẹp ám sát hắn. Tà Linh tộc là tà tộc dùng chính mình người cùng đại thiên sinh linh kết hợp bồi dưỡng được chủng tộc mới, thân kiêm hai nhà chi giải trời sinh có thể tu luyện tà khí cùng linh lực, bộ dáng cùng nhân loại không khác biệt. Chỉ cần bọn hắn dùng chút thủ đoạn, phong ấn lại hắn tà khí, chỉ hiện ra linh lực, Chu Dịch đoán chừng cũng không nhìn ra. Huống chi bọn hắn tìm mỹ nhân tuyệt sắc, lấy Chu Dịch háo sắc tính cách, càng sẽ không quá nhiều phòng bị. Sau một phen thương nghị, Thánh Thiên Ma Đế cũng cảm giác Chu Dịch uy hiếp quá lớn, cuối cùng đồng ý một đám cường giả đề nghị, phái người ám sát Chu Dịch. Ma nhân tuyển chính là Tà Linh tộc một cái mỹ nhân tuyệt sắc, Lạc Yêu. Câu vẽ tháng, chương 306, vị diện tạm, Chu Tiên chương 306, vị diện tạm, Chu Tiên thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Chu Tiên Chu Dịch đứng tại bên trong hư không, nhìn xuống dưới. Thanh Vân Sơn liên miên trong dặm, núi non chập trùng, cao nhất có thất phòng, cao vút trong mây, ngày bình thường chỉ thấy trắng mây vờn quanh sườn núi, không biết đỉnh núi chân dung. Bên trên sơn lâm dày đặc, thác nước kỳ nham, chân cầm dị thú, diễn ra vô số kể, cảnh sắc cú hiểm kỳ tuấn, nổi tiếng thiên hạ. Bất quá so sánh đại thiên thế giới hùng kỳ vĩ ngạn, Thanh Vân Sơn cũng không tính cái gì, Chu Dịch tới đây đối với hai loại cảm thấy hứng thú. Chu Tiên cổ kiếm, mỹ nhân tuyệt sắc. Mà Chu Dịch có thể đến nơi đây, còn phải cảm tạ Bạch Tố Tố. Bởi vì Bạch Tố Tố ban thưởng chính là một tấm vị diện tạm. Mà chương này vị diện tạm đối ứng chính là Chu Tiên thế giới. Tại đem Bạch Long vị diện đem đến Đại La Thiên vực phía dưới, mang theo Bạch Tố Tố trở về Thiên cung sau đó, Chu Dịch liền khiến cho dùng bị diện tạm đi tới Chu Tiên thế giới. Ngược lại là có thể thật tốt chơi chơi. Chu Dịch đối với trong nhà cũng không lo lắng, bởi vì hắn có hai tôn phân thân tọa trấn, mỗi cái phân thân đều có tiên tiên linh bảo hộ thân, chính là thiên tà thần đi ra, cũng có thể đánh hắn quỳ xuống hát chính phủ. Chu Dịch ánh mắt nhìn về phía tọa lạc ở Thanh Vân Sơn tu chân đại phái Thanh Vân môn. Đại trúc phong, phía sau núi. Trong núi gió mát, chậm chậm thổi tới, Điền Linh Nhi trên thân một bộ áo đỏ, ở phía trước nhảy cả tương đi đường. Trương Tiểu Phàm đi theo phía sau, nhìn phía trước cái kia mỹ lệ nữ hải, tựa như một đóa hồng vân đồng dạng, ở trong núi nhẹ nhàng phiêu động, theo gió núi, tựa hồ còn mơ hồ có nhàn nhạt tú hương truyền đến. Trong lòng hắn ngọt ngào nhanh chóng đi theo. Đi tới rừng trúc, Trương Tiểu Phàm chính mình bắt đầu chặt cây trúc tu hành bài tập, Điền Linh Nhi chờ đợi một hồi liền đi nơi khác chơi. Đột nhiên, Điền Linh Nhi nhìn thấy phía trước xuất hiện một người, nàng mang theo cảnh giác cùng tò mò đánh giá đối phương, chỉ là đối phương đưa lưng về phía nàng, bất quá bóng lưng là thật là đẹp trai. Sau một khắc, Chu Dịch đột nhiên xoay người, đối đầu Điền Linh Nhi ngập nước mắt to, mỉm cười, đang nhìn cái gì? Điền Linh Nhi sợ hết hồn, bạch ngọc tựa như da thịt khi sương trắng hơn tuyết, hơi hơi lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, xinh đẹp cực điểm. Rất đẹp trai a. Điền Linh Nhi tim đập rộn lên, Thanh Vân môn xem như môn phái tu chân, môn hạ đệ tử từng cái khí chất bất phàm, soái ca càng là không phải số ít. Nhưng Điền Linh Nhi còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân đẹp trai như thế. Ngươi là ai? Làm sao sẽ tới chúng ta Đại Trúc Phong phía sau núi? Điền Linh Nhi rất là nghi hoặc. Đại Trúc Phong nhân khẩu thưa thớt, mỗi một cái nàng cũng rất quen thuộc, Chu Dịch tuyệt đối không phải Đại Trúc Phong người, mà những người khác tới Đại Trúc Phong cũng không nên tới đây. Ta gọi Chu Dịch, về phần tại sao tới Đại Trúc Phong, Chu Dịch dừng một chút, tại Điền Linh Nhi tò mò, hắn đột nhiên xuất hiện tại Điền Linh Nhi trước người, khoảng cách Điền Linh Nhi không đủ một thước. Cái sau thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của hắn. Điền Linh Nhi con người đột nhiên co lại, trừng to mắt, trong lúc nhất thời cứng ngắc tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, nàng hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bởi vì ta nhìn thấy nơi này có một cô nương xinh đẹp, cho nên ta liền đến ở đây. Chu Dịch nhìn xem Điền Linh Nhi ánh mắt, một mặt chân thành nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Điền Linh Nhi lui về sau một bước, thẹn thùng cúi đầu xuống, khuôn mặt bờ hiện ra hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền, quả nhiên là tú mỹ bức người. Bây giờ, nàng một trái tim đập bịch bịch, trước này chưa có nhanh. "Ta chỉ là ăn ngay nói thật, mặt như phụ dùng, diễm như đạo lý, chẳng lẽ không phải cô nương xinh đẹp?" Chu Dịch nhìn qua Điền Linh Nhi ánh mắt, vừa cười vừa nói: "Ngươi không phải chúng ta Thanh Vân người, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi muốn làm gì?" Điền Linh Nhi thẹn thùng bên trong cũng không có quên cảnh giác, chất vấn: "Ta đương nhiên không phải Thanh Vân người, đến nỗi vào bằng cách nào?" Nói tới chỗ này, Chu Dịch đột nhiên cười. "Ngươi cười cái gì?" Điền Linh Nhi không hiểu. "Thiên hạ này ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó." Chu Dịch ngạo nghễ bên trong mang theo một cố cường đại tự tin, nói: "Nếu như ta nói ta là tới nhìn ngươi, ngươi tin hay không?" "Ngươi chớ nói lung tung, ta có gì đáng xem?" Điền Linh Nhi trắng non tay ngọc xoa xoa góc áo, cúi đầu thẹn thùng nói: "Ngươi lại nói lung tung, ta nói cho mẹ ta biết." "Này làm sao gọi nói lung tung?" Chu Dịch tiến lên một bước, đi tới Điền Linh Nhi trước người, không đợi nàng lùi lại, đột nhiên đưa tay nắm ở nàng tinh tế chân nhắn vòng eo, thẳng tắp nhìn qua ánh mắt của nàng, chẳng lẽ ngươi không dễ nhìn? Ngươi cơ thể của Điền Linh Nhi cứng đờ, còn là lần đầu tiên bị nam nhân ôm lấy, nồng nặc nam tử khí tức đập vào mặt, để cho nàng mặt đỏ tới mang tai, tim đập như trống chậu. "Ngươi buông tay." Nô Điền Linh Nhi đưa tay đẩy Chu Dịch lồng ngực, lại bị Chu Dịch túi đầu ngậm chặt nàng bờ môi mềm mại. Điền Linh Nhi trừng to mắt, nàng bị cường hôn, nụ hôn đầu của nàng không còn. Chu Dịch ngửi ngửi thiếu nữ nhàn nhạt say lòng người mùi thơm cơ thể, bá đạo mà ôn nhu, làm một đùi hoa lão thủ, đối phó Điền Linh Nhi dạng này mới biết yêu tiểu nữ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Dù sao liền Tề Hạo tiểu tử kia đều có thể nhẹ nhõm đem Điền Linh Nhi lừa gạt đến tay, huống chi Chu Dịch. Người xấu. Không biết qua bao lâu, Điền Linh Nhi cuối cùng lấy lại tinh thần, dùng sức đẩy ra Chu Dịch, che ngực, chạy trối chết. Người xấu Chu Dịch cười, cái này có thể so sánh nữ nhân nói ngươi là người tốt mạnh hơn nhiều. Hắn ngẩng đầu, giữa ngón tay tựa hồ còn lưu lại thiếu nữ mềm mại mùi thơm ngát. Vừa mới nếu như hắn muốn cầm xuống Điền Linh Nhi, kỳ thực cũng không khó. Bất quá hắn không gấp. Hắn tin tưởng ngày mai Điền Linh Nhi tất nhiên còn sẽ tới ở đây. Chu Dịch cúi đầu, có loại không hàm mà đứng. Xem ra cần phải tìm người tiêu trừ nộ khí. Chu Dịch tại chỗ biến mất. Hô hô Điền Linh Nhi thở hổn hển, nghĩ đến vừa mới hình ảnh, vẫn như cũ tim đập như trống chậu, bất ổn. Chu Dịch thật là một cái người xấu, vừa đến đã đối với người ta Điền Linh Nhi dựa vào một cây cường tráng cây trúc, ngực còn mơ hồ cảm giác đau đớn, gương mặt nóng lên. Thật lâu, nàng mới chỉnh lý quần áo, đi tới Trương Tiểu Phàm chặt cây trúc chỗ. Sư tỷ, nhìn thấy Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm nhãn tình sáng lên, trong lòng vui vẻ. Sư tỷ, ngươi khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy, chẳng lẽ sốt? Trương Tiểu Phàm đột nhiên chú ý tới Điền Linh Nhi khác thường, vội vàng quan tâm nói, ngươi mới nóng dần lên đâu? Điền Linh Nhi có chút chột dạ, nói sang chuyện khác, bài tập làm xong sao? Còn không mau làm. A, hảo. Trương Tiểu Phàm vội vàng tiếp tục chặt cây trúc. Hợp Hoan phái, Chu Tiên thế giới một trong tứ đại tông môn ở Ma giáo, từ Trung Vàng phu nhân khai sáng. Hiện nay Hợp Hoan phái trưởng môn vì Tam Diệu Tiên tử. Tam Diệu Tiên tử xem như một trong tứ đại tông phái ở Ma giáo Hợp Hoan phái môn chủ. Mặc dù không bằng Vạn Độc môn độc thần thực lực hùng hậu, cũng không bằng Quỷ Vương tông Quỷ Vương hùng tài đại lượng, cũng không có Trường Sinh Đường Ngọc Dương tử tu vi tinh âm, nhưng có thể tại mình tranh ám đấu, nhược nhục cường thực Ma giáo đếm trong phái chiếm được không nhỏ một chỗ cắm rủi, đủ để chứng minh hắn cũng không phải là chỉ là hư danh. Hợp Hoan phái từ Trung Vàng phu nhân truyền xuống các loại kỳ dị pháp thuật, mặc dù mạnh mẽ không đủ, nhưng thắng ở quỷ dị khó lường. Tam Diệu Tiên tử dịch dung thuật có thể xưng không người có thể so sánh, bản thân tu vi cũng không thể khinh thường. Lúc này, Tam Diệu Tiên tử một mặt lười biếng nửa nằm tại Hợp Hoan phái môn chủ bảo tọa bên trên, một bộ đại hồng bào đem nàng nở nang đầy đặn thân thể mềm mại bao khỏa, lộ ra một đôi trắng non mê người đôi chân dài. Mị cốt thiên thành, mị hoặc vô biên. Ân. Tam Diệu Tiên tử đột nhiên ngồi dậy, phát hiện trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nam tử tuấn mỹ, trong lòng kinh hãi. Lấy nàng tu vi cũng không biết đối phương là như thế nào xuất hiện. Huống chi đây là Hợp Hoan phái hang ổ, cho dù Quỷ Vương tông Quỷ Vương, Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền cũng không khả năng vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Các hạ là ai? Tam Diệu Tiên tử môi đỏ khẽ mở, âm thanh ung dung, mỹ lệ làm rung động lòng người, khuôn mặt phía dưới càng có tia hơn ti mỹ thái, câu người tâm hồn. Xem như Hợp Hoan phái trưởng môn, nàng tự nhiên tinh thông mị hoặc chi thuật. Nếu là người bình thường thật đúng là chịu không được. Chu Dịch. Chu Dịch tiến lên, một cái nắm ở Tam Diệu Tiên tử cái kia làm cho người thèm nhỏ nước dãi nở nàng vòng eo, cái sau cơ thể cứng đờ. Nàng mặc dù là Hợp Hoan phái tông chủ, nhưng cũng không cần tìm nam nhân song tu, Chu Dịch vẫn là thứ nhất dám đối với nàng vô lễ người. Chu công tử đột nhiên đến thăm, không biết có gì muốn làm. Tam Diệu Tiên tử cứng ngắc thân thể trở nên mềm mại, chủ động đưa tay vây quanh ở Chu Dịch phía sau lưng, ghé vào lỗ tai hắn mị tiếng nói. Phu nhân cảm thấy ta tới đây còn có thể làm gì? Chu Dịch cười cười, một tay tiến vào áo nàng vào áo, giữ chặt cái kia mềm mại non đánh, một tay dùng sức, đem nàng nở nàng sung mãn thân thể mềm mại gắt gao ôm vào trong ngực. Tam Diệu Tiên tử trong mắt lóe lên vẻ ác liệt, một thanh pháp bảo chủy thủ tại lòng bàn tay hiện lên. Sau đó từ Chu Dịch sau lưng hung hăng cắm vào đi vào. Xuy. Chu Dịch hít sâu một hơi, ôm thật chặt Tam Diệu Tiên tử, vi thương nói, phu nhân thật đúng là nhận tâm a. Nói xong, Chu Dịch cũng không khách khí, trở tay một kiếm, hung hăng cắm vào Tam Diệu Tiên tử phần bụng, máu tươi chảy ròng. Người Tam Diệu Tiên tử trừng to mắt, ánh mắt hung ác, muốn rút chủy thủ ra lại đâm, lại phát hiện chủy thủ không nổ ra được. Nàng từ bỏ chủy thủ, giữa ngón tay hiện lên một nhu trắng kỳ ti, mắt khó khăn có thể thấy được, lại chỉ gặp nàng tình tế vũ động, phảng phất lại dệt thành một tấm lưới vô hình, muốn đem Chu Dịch trói lại. Chính là Hợp Hoan phái bí truyền Triển Miên Ti cũng là nàng chân chính pháp bảo. Ông trên thân Chu Dịch đột nhiên phát ra một đạo đạo kim sắc quang, tia sáng bao phủ, Triển Miên Ti lập tức mất đi tác dụng, mà Tam Diệu Tiên tử càng là cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Ngươi đến cùng là ai? Tam Diệu Tiên tử kinh hô, tu chân giới chính ma hai đạo cường giả nàng cũng quen thuộc, nhưng chưa bao giờ từng thấy Chu Dịch. Chu Dịch không nói gì, chỉ là dùng kiếm hung hăng đâm nàng. Tam Diệu Tiên tử trọng thương đổ máu, sức mạnh trôi qua, thân thể mềm nhũn ra, từ bỏ phản kháng, tùy ý Chu Dịch hành động. Đây là tông môn trọng địa, không có Tam Diệu Tiên tử phân phó, người bình thường không dám vào tới. Huống chi Tam Diệu Tiên tử vừa mới ẩn ẩn cảm nhận được Chu Dịch cái kia sâu không lường được kinh khủng tu vi, Hợp Hoan phái đệ tử coi như tới cũng vô dụng. Bất quá là thêm một cái danh nghịch. Thời gian từng chút trôi qua. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Trong sáng minh nguyệt chậm rãi dâng lên, ánh trăng nhàn nhạt tung xuống, chiếu rọi hai đạo chồng chiến thân ảnh, bầu trời đầy sao lập lòe, tựa như nháy nháy sáng tỏ con mắt. Sư phụ, ta trở về. Một đạo nhẹ nhàng âm thanh đột nhiên từ bên ngoài vang lên, lại là một cái toàn thân vàng nhạt xiêm áo cô gái xinh đẹp cao hứng đi vào. Nàng khuôn mặt tận tình, khóe miệng mỉm cười, tóc đen nhẹ nhàng bay lả tả bay bờ, một đôi tròng mắt thủy doanh doanh, nhìn một cái, lại giống như muốn đắm chìm trong đó, cũng không tiếp tục nguyện đi ra. Chu Dịch hướng nàng xem một mắt, đã thấy nàng đôi mắt sáng như nước, hiện ra sáng long lánh, tại cái này lúc chạm vạng tối nhìn lại, giống như bầu trời đêm minh tinh lóe sáng, thật là một cái làm cho người tim đập thình thịch. Sư phụ, cơ thể của Kim Bình Nhi run lên, trừng to mắt, kinh ngạc nói, "Ngươi, các ngươi, cầu bé tháng" Chương 307, ngươi cũng không muốn tiểu phàm phát hiện a. 1. Chương 307, ngươi cũng không muốn tiểu phàm phát hiện a. 1. Sư phụ, các ngươi Kim Bình Nhi trừng to mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tam Diệu Tiên Tử cùng Chu Dịch, mặc dù các nàng môn phái gọi hợp hoan phái, nhưng kỳ thật cũng không phải loại kia nam nữ song tu môn phái, những năm này, nàng cũng chưa từng gặp qua sư phụ nàng cùng người nam nhân nào làm cùng một chỗ. Không nghĩ tới hôm nay vừa đến đã nhìn thấy. Tại cái này hợp hoan phái trang nghiêm túc mục trên đại điện, sư phụ vậy mà cùng một cái nam nhân. Bất quá nam nhân này ngược lại là dáng dấp thật là đẹp trai, hơn nữa còn như vậy Kim Bình Nhi thầm kinh hãi. Các nàng mặc dù không phải nam nữ song tu môn phái, nhưng đối với chuyện nam nữ vẫn còn là rất hiểu, hơn nữa tinh thông mỹ thuật. Nàng cảm giác Chu Dịch không phải là người. Bình Nhi, Tam Diệu Tiên Tử đột nhiên cả kinh, cơ thể căng cứng, không nghĩ tới Kim Bình Nhi đột nhiên trở về. Dù là nàng là hợp hoan phái tông chủ, tâm tính cường đại, bây giờ cũng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ở trong sân nếu như nói duy nhất bình tĩnh tự nhiên, giống như trước đây chỉ có Chu Dịch. Kim Bình Nhi còn chưa tiến vào lúc, hắn liền đã biết. Ta cái gì cũng không thấy. Kim Bình Nhi phản ứng lại, liền vội vàng xoay người, chạy trối chết. Phu nhân cái này đệ tử rất không tệ. Chu Dịch một tay tiến vào áo nàng vào áo, giữ chặt cái kia mềm mại non đánh, người người Tam Diệu Tiên Tử trên thân nhàn nhạt tố hương, ý vị thâm trường nói. Đại nhân muốn nhân ra còn chưa đủ hạ. Còn nghĩ đánh người ta đệ tử chủ ý. Tam Diệu Tiên Tử nhìn qua Chu Dịch, ánh mắt tố hoán, Chu Dịch thực sự quá mạnh mẽ, nàng không cách nào phản kháng, không thể làm gì khác hơn là nhận. Nhưng Kim Bình Nhi là nàng hợp hoan phái kiệt xuất nhất chủ nhân, nàng ký thác kỳ vọng, cũng không muốn để cho Chu Dịch đem hắn gieo họa. Phu nhân không phải hiếu kỳ ta đến cùng là ai chăng? Chu Dịch nở nụ cười, đón Tam Diệu Tiên Tử hiếu kỳ vũ mị đôi mắt, rút ra hóng ánh tay ngọc, chỉ bầu trời. Tam Diệu Tiên Tử hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn trời một chút, tư duy nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng chỉ có một đáp án. Nàng không tin nói, đại nhân chẳng lẽ muốn nói tự mình tới từ trên trời, là thần tiên hạ phàm? Chu tiên thế giới từ xưa đến nay, mọi người ngay tại truy cầu trường sinh bất tử, truy cầu thành tiên, đáng tiếc chưa bao giờ thành công. Bất quá ngược lại là khai sáng ra tu chân chi pháp, nhưng trường sinh vẫn như cũ xa xa khó đợi. Trên đời đến cùng có thần tiên hay không, cho dù Tam Diệu Tiên Tử mấy người người tu chân, cũng không có câu trả lời chính xác. Ý của ta là ta đến từ thiên ngoại. Chu Dịch ở sau lưng ủng hộ, chậm rãi nói, bất quá tại ta thế giới kia, trường sinh bất lão cũng không phải là không thể, đối với các ngươi tới nói là tiên giới cũng chưa chắc không thể. Ngươi không gạt ta chứ? Tam Diệu Tiên Tử khó có thể tin. Tin hay không tùy ngươi. Chu Dịch cũng biết chuyện này rất khó làm cho người tin tưởng, bất quá hắn cũng chính là thuận miệng nói, sau này Tam Diệu Tiên Tử tự nhiên sẽ biết rõ. Ta trước đưa ngươi ước điểm lễ vật. Chu Dịch cánh tay dùng sức, đem trên thân mang theo sở hữu tài nguyên không chút nào cất giữ đưa cho Tam Diệu Tiên Tử. Cái sau run lên, đôi mắt đẹp trừng lớn, khó có thể tin nhìn qua Chu Dịch, đây chính là ngươi đưa ta ước điểm lễ vật. Đương nhiên, có thích hay không? Tam Diệu Tiên Tử, thích ngươi kích thước. Bất quá rất nhanh, Tam Diệu Tiên Tử liền phát hiện Chu Dịch tiện đưa nàng lễ vật tựa hồ cùng người bình thường không giống nhau. Nàng hấp thu sau đó, tu vi của nàng vậy mà tại chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Phải biết nàng đã đạt đến nàng có thể đạt tới đỉnh phong, tu vi gần như không có khả năng tiến bộ, nhưng mà bây giờ lại có thể cảm ứng rõ ràng đến tu vi tiến nhanh. Giống như an linh đan rượu dược. Tới, há mồm. Chu Dịch lần này thật sự lấy ra hai quả đan dược, đưa tới Tam Diệu Tiên Tử bên miệng. Đây là cái gì? Tam Diệu Tiên Tử có chút cảnh giác. Dù sao xem như ma giáo một trong bốn đại phái, nàng những năm này nếu không phải là cẩn thận, sớm đã bị người ăn đến xương cốt đều không thừa. Mặc dù đã cùng Chu Dịch rằng này, nhưng nàng không có tin tưởng Chu Dịch. Yên tâm, không phải độc dược, ta có thể không nợ giết ngươi. Chu Dịch cười cười, một cái là chú nhan đan, có thể làm cho ngươi dung mạo vĩnh chú, hơn nữa khôi phục thanh xuân, một cái có thể để thăng tu vi của ngươi. Tam Diệu Tiên Tử nhìn xem bên miệng hai cái đan dược, nghe đan dược bên trên tán phát mê người hương thơm, nàng tựa hồ cũng không có lựa chọn, nàng chỉ có thể tin tưởng Chu Dịch. Nàng hông nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch, đem hai cái đan dược nuốt xuống. Hai quả đan dược vào miệng liền biến hóa thành một cỗ bàng bạc dòng nước cấm bao phủ toàn thân, pháp lực nhanh chóng tăng trưởng. Tăng thêm có Chu Dịch đỉnh nàng, nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, nếu như dùng Thanh Vân môn cảnh giới phân chia, nàng cảm giác từ thượng thanh cảnh một chút tăng vọt đến thái thanh cảnh. Có thể nói nàng vừa truyền đạt tới được đỉnh phong, đạt đến đã từng Thanh Vân môn cường đại nhất Thanh Diệp tổ sư tu vi cảnh giới. Thật mạnh. Tam Diệu Tiên Tử rung động, một cái đan dược vậy mà để cho nàng trong khoảnh khắc tu vi tăng vọt một mảng lớn, đơn giản chưa từng nghe thấy. Tới, nhìn xem ngươi khuôn mặt. Chu Dịch ngưng kết một mặt quan kính, trong gương, Tam Diệu Tiên Tử ửng hồng vũ mị tinh xảo gương mặt xinh đẹp phản phất về tới khi 20 tuổi. Mặc dù nàng phía trước thoạt nhìn cũng chỉ 30 bộ dáng, nhưng xem như nữ nhân, Tam Diệu Tiên Tử có thể rõ ràng nhìn thấy, nàng thật sự khôi phục trẻ. Thực sự là quá nghịch thiên rồi. Tới, ngươi món pháp bảo này triển miên ti chất liệu bình thường thôi, ta cho ngươi trùng luyện một phen. Chu Dịch cách không một chảo, đem lúc trước bị hắn đánh rơi xuống triển miên ti bộ tới, thi triển luyện khí thuật, gia nhập vào đại thiên thế giới kim loại hiếm cùng siêu cấp thần thú băng tầm tơ trùng luyện. Một phen trùng luyện sau, cái này triển miên ti phóng tới đại thiên thế giới cũng coi như thánh vật cấp độ, cũng chính là địa chí tôn cấp bậc sử dụng bảo vật. Tại cái này chu tiên thế giới, tuyệt đối là đứng đầu nhất bảo vật. Ngươi xem một chút. Chu Dịch đem triển miên ti cho Tam Diệu Tiên Tử, cái sau xem xét sau đó, trừng to mắt, nàng có thể rõ ràng cảm thấy thời khắc này triển miên ti so với nàng trước đây cường đại đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Thích không? Ưa thích, thiếp thân đa tạ đại nhân. Tam Diệu Tiên Tử vui vẻ ra mặt. Đây là phát ra từ nội tâm cao hứng, mà không phải lúc trước cái loại này dối trá miễn cưỡng vui cười. Ưa thích liền tốt. Chu Dịch cười cười, hắn bất quá tiện tay mà thôi. Không có cách nào. Lấy hắn thực lực hôm nay, tiện tay luyện chế bảo vật, đối với người bình thường tới nói chính là vô thượng chí bảo. Ưa thích liền cho ta sinh đứa bé a. Chu Dịch cười hắc hắc. Tam Diệu tiên tử bao dung rất khá, hắn rất ưa thích. Để cho hắn tâm cảm giác cơ hồ muốn bị hòa tan, ở tại trong nhà của nàng, hắn tình nguyện cả một đời cứ như vậy, rốt cuộc không cần ra ngoài. Cơ thể của Tam Diệu tiên tử tính dẻo dai rất tốt, mềm mại luôn thơm, mang theo mị hoặc cảm giác, để cho Chu Dịch yêu thích không buông tay. Mà Tam Diệu tiên tử tu vi tăng vọt, lại đạt được Chu Dịch tặng đủ loại bảo vật mạnh mẽ, tâm tình thoải mái, tính năng động chủ quan lập tức phát huy ra. Đầu này chân to lớn, nàng nhất định muốn ôm chặt lấy. Hắn đối với Bình Nhi cũng cảm thấy rất hứng thú, xem ra này đối Bình Nhi tới nói cũng không tính là dở chuyện, thậm chí là cơ duyên. Tam Diệu tiên tử ý nghĩ trong lòng trong nháy mắt xảy ra 360 độ chuyển biến lớn, phía trước nàng còn rất cảnh giác Chu Dịch đối với nàng đệ tử hạ thủ. Nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không lo lắng, thậm chí nhạc kiến kỳ thành. Đây chính là có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Phía trước Chu Dịch vắt chảy ra nước, nàng còn tưởng rằng Chu Dịch nghĩ mà chơi. Nhưng kiến thức Chu Dịch tài lực cùng hào phóng, nàng chỉ muốn ôm đùi. Mặt trăng lên mặt trời lặn, mặt trời lên mặt trăng lặn. Vui sướng thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Nhoáng một cái đã là ngày thứ 2. Mặt trời lên cao. Tam Diệu tiên tử ở đây lấy được ban thưởng là một môn đại hoan hỷ tiên binh, trực chỉ tiên đạo tiên pháp. Chu Dịch trực tiếp truyền cho Tam Diệu tiên tử. Mặt trời đã lên thật cao, ánh mặt trời chói mắt từ ngoài cửa sổ lặng yên chui đi vào, vụ trộm leo lên Chu Dịch trong ngực ngủ say Tam Diệu tiên tử trên mặt. Chu Dịch nhìn xem trong ngực bao dung lấy hắn ngủ thật say giai nhân, tinh xảo gương mặt xinh đẹp ửng hồng chưa tiêu, khóe mắt còn mang mấy xóa chưa khô vệt nước mắt, giống như không chịu nổi bất rồi. Chu Dịch nhìn một hồi, nhẹ nhàng cười cười, mới ôn nhu đem Tam Diệu tiên tử để ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí bước ra rời đi. Nhưng lần này nhưng vẫn là kinh động đến Tam Diệu tiên tử. Chương 307, ngươi cũng không muốn tiểu phàm phát hiện a, 2, chương 307, ngươi cũng không muốn tiểu phàm phát hiện a, 2, Tam Diệu tiên tử đại mi nhăn lại, yếu ớt tỉnh lại, gặp Chu Dịch tựa hồ muốn đi, vội vàng ôm Chu Dịch cánh tay, cười nói, đại nhân muốn đi sao? Yên tâm đi, ta có thể không nỡ bỏ ngươi yêu tình kia, chỉ là ra ngoài làm ý chuyện, xong xuôi liền trở lại nhìn ngươi. Chu Dịch cười cười, méo méo Tam Diệu tiên tử gương mặt. Hô, kém chút hủ chết nhân ra. Tam Diệu tiên tử thở phào một hơi, mềm mại tay ngọc vô vô bộ ngực đầy đặn, cái kia run rẩy dáng người thấy Chu Dịch nhãn tình sáng lên. Tam Diệu tiên tử khẽ miệng bung lên một nụ cười, một đôi tay trắng rũ ra, ôm Chu Dịch cổ, đem hắn ôm vào trong ngực. Thời gian nhoáng một cái, từ giữa trưa lại khi đến buổi trưa. Hô, thật là một cái yêu tinh. Chu Dịch liếm môi một cái, thiếu chút nữa thì không đi được, cần phải lưu hắn ăn cơm. Cái kia bánh bao chay là thật to lớn. Chu Dịch thân ảnh khẽ động, hướng Thanh Vân môn đại trúc phong phía sau núi mà đi. Nếu là hắn không có đoán sai, Điền Linh Nhi chắc chắn ở đâu đây chờ hắn. Sư phụ. Theo Chu Dịch vừa đi, Kim Bình Nhi vội vàng đi tới gian phòng, nhìn qua nằm ở trên giường Tam Diệu tiên tử, con mắt đỏ lên, nào tới. Ô ô thế nào? Tam Diệu tiên tử không hiểu ra sao, chẳng lẽ bị Chu Dịch khi dễ? Không đúng. Chu Dịch phía trước một mực tại nàng nơi đó, chưa bao giờ rời đi phút chốc. Trước các nàng thế nhưng là vẫn không có tách ra. Chu Dịch không có khả năng có thời gian khi dễ Kim Bình Nhi. Cũng là đệ tử không cần, trơ mắt thấy sư phụ bị người khi dễ, còn bất lực Kim Bình Nhi nức nở nói. Ban đầu nàng bị vào mắt một màn chấn kinh, nhưng ra ngoài tỉnh táo sau đó, nàng cũng cảm giác không đúng. Bởi vì nam nhân kia nàng chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói sư phụ cùng người nam nhân nào có một chân. Càng quan trọng chính là nàng nghĩ đến nhìn thoáng qua lúc, trên mặt đất có hai kiện pháp bảo. Một kiện là sư phụ nàng thành danh chí bảo chiến miên thi, một kiện chủy thủ thông thường pháp bảo. Nếu như là bình thường quan hệ, hai kiện pháp bảo làm sao có thể trên mặt đất? Hiển nhiên là sư phụ không phải là đối thủ, bị cơ bách. Nói cái gì đó? Tam Diệu tiên tử nở nụ cười, vuốt vuốt Kim Bình Nhi đầu, nói, ban đầu vi sư đúng là bị buộc, nhưng bây giờ vi sư cam tâm tình nguyện, hơn nữa xem như lớn cơ duyên. Sư phụ, ngươi đừng gạt ta, ngươi nhìn hắn đều đem ngươi biến thành dạng gì, đều bị thương, còn bị thương nặng như vậy. Kim Bình Nhi căn bản không tin, chỉ coi Tam Diệu tiên tử là an ủi nàng mà thôi. Dù sao đối với tay chắc chắn rất mạnh, một chút vết thương nhỏ mà thôi, rất nhanh liền khôi phục. Tam Diệu tiên tử cười cười, đưa tay nâng lên Kim Bình Nhi cái cằm, nhìn xem con mắt của nàng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện vi sư có thay đổi gì? Ân. Kim Bình Nhi sững sờ, theo sát lấy con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, sư phụ, ngươi trẻ ra. Không tệ, đây là hắn tặng cho ta chú nhan đan. Sư phụ, một cái chú nhan đan liền đem ngươi đón mua sao? Nói cái gì đó, ngươi làm sư phụ ngươi giá rẻ như vậy a? Tam Diệu tiên tử phô bày tu vi của mình cho Kim Bình Nhi cùng thăng cấp bạn pháp bảo chiến miên đi, thấy Kim Bình Nhi trợn mắt hốt hoồm. Các nàng là ma giáo người, lợi ích làm đầu. Cho nhiều như vậy, hơn nữa còn có thể ôm vào một đầu chân to lớn, đổi lại là nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao nam nhân kia còn đẹp trai như vậy, đại nhân đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần đi ra, ta chuyển cho ngươi đại hoan hỷ tiên kinh, đây chính là trực chỉ tiên đạo tiên pháp. Tam Diệu tiên tử nói. Ân. Kim Bình Nhi gật gật đầu, nàng tự nhiên biết rõ Tam Diệu tiên tử ý tứ, chính là ở chỗ này chờ Chu Dịch trở về, tiếp đó cùng một chỗ phụng dưỡng Chu Dịch. Đối với cái này, nàng không có ý kiến. Dù sao nàng cũng nghĩ tu tiên trở nên mạnh mẽ. Nàng biết chỉ dựa vào chính nàng sức mạnh đời này đoán chừng cũng liền đạt đến sư phụ nàng, nhiều nhất so với nàng sư phụ mạnh một chút. Nhưng lại có ích lợi gì? Mạnh như Thanh Vân môn Thanh Diệp tổ sư, còn không phải mấy trăm năm sau liền hóa thành đất vàng. Nhưng Chu Dịch có thể để các nàng trường sinh bất lão. Cùng lúc đó, Đại Trúc Phong, phía sau núi, đi rồi sao? Điền Linh Nhi ngồi ở hôm qua gặp phải Chu Dịch vị trí ngẩn người, tâm tình phức tạp. Nàng tối hôm qua một đêm không ngủ, nhắm mắt lại liền hiện lên Chu Dịch âm dung tiếu mạo. Ngực nàng phảng phất có cái bàn tay. Buổi sáng hôm nay, nàng xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được đi tới nơi này. Kết quả cũng không có nhìn thấy Chu Dịch. Nàng thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút thất vọng. Đang nghĩ ta sao? Một đạo thanh âm đầy truyền cảm đột nhiên từ bên tai vang lên, Dụ Linh Nhi sợ hết hồn, đột nhiên đứng lên, kết quả một đầu tiến đụng vào sau lưng Chu Dịch trong ngực. Nàng muốn rời đi, lại bị ôm chặt lấy. Chu Dịch cái cằm tựa ở Điền Linh Nhi trắng như tuyết trên vai thơm, nàng khi xương tái tuyết bạch ngọc tựa như da thịt, lập tức hơi hơi lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, xinh đẹp cực điểm. "Ngươi, ngươi quái thủ?" Điền Linh Nhi một mặt khẩn trương, hoảng loạn nói. "Không thả." Chu Dịch ngửi ngửi giữa sợi tóc nàng nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cơ thể, tại bên tai nàng nói khẽ, "Ta thế nhưng là đặc biệt chạy đến xem ngươi, cũng không thể tay không mà về a." Điền Linh Nhi nghe được Chu Dịch đặc biệt tới gặp nàng, trong lòng đống cảm giác ngọt ngào, cũng sẽ không nói để cho Chu Dịch bung ra nàng sự tình, mà lại hỏi, "Ngươi ở nơi đó?" "Ta ở tại chỗ rất xa." "Gạt ngươi, chỗ rất xa ngươi có thể nhanh như vậy chạy đến? Ta tốc độ nhanh a." Đang khi nói chuyện, Chu Dịch hai cánh tay cũng không có nhà rỗi. Hắn nhất là cần kiệm tiết kiệm. Trong tay chưa từng có trống không thời điểm. Không cần Điền Linh Nhi gắt gao bắt được Chu Dịch cái kia tính toán tắc quái bút chó. Chu Dịch túi đầu hung hăng ngậm chặt hai mảnh bờ môi mềm mại. "Nô." Cơ thể của Điền Linh Nhi cứng đờ, dần dần mê thất. "Sư tỷ." Không bao lâu, một thanh âm đột nhiên đem hồn bay lên trời Điền Linh Nhi kéo về thực tế. "Là Tiểu Phàm." Trong mắt Dụ Linh Nhi tràn đầy bối rối, nếu như bị nhìn thấy liền xong rồi. "Đừng động." Chu Dịch tại bên tai nàng nói, "Hắn không nhìn thấy chúng ta." Làm sao có thể Điền Linh Nhi vừa muốn phản bác, lại phát hiện chúng quanh cây trúc vô thanh vô tức dài đi ra, còn có tươi tốt cỏ xanh, một chút đem bọn hắn chặn. "Đây là cái gì đạo pháp?" Điền Linh Nhi một mặt chấn kinh, Chu Dịch hai tay còn tại trên người nàng, cũng không thấy Chu Dịch có động tác gì, vậy mà liền để cho chúng quanh cây trúc cùng thảo nhanh chóng dài đi ra. "A." Ngay tại Điền Linh Nhi rung động Chu Dịch thủ đoạn thần thông thời điểm, Chu Dịch đột nhiên thừa lúc vắng mà bảo, "Sư tỷ, ngươi ở chỗ nào?" Cách đó không xa Trương Tiểu Phàm tựa hồ nghe được một chút động tĩnh, quay người trông lại, lại không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. "Ngươi, ngươi sao có thể dạng này?" Điền Linh Nhi khẽ mắt một hàng thanh lệ trượt xuống, không biết là ủy khuất, vẫn là đau đớn. "Yên tâm, ta sẽ đối với ngươi tốt." Chu Dịch gắt gao ôm lấy Điền Linh Nhi mềm mại thân thể mềm mại, hôn nhẹ gò má nàng nước mắt, ôn nhu nói, "Xuyệt." Nhỏ giọng dù một chút, "Trương Tiểu Phàm đến đây, ngươi cũng không muốn bị hắn phát hiện a." Câu bé tháng, chương 308, Chu Tiên Kiếm, thay xả đổi cột, 1, chương 308, Chu Tiên Kiếm, thay xả đổi cột, 1, Thanh Vân Môn. Đại Trúc Phong, phía sau núi. "Sư tỷ đi đâu đâu?" Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu, tiếp tục hướng phía trước, Điền Linh Nhi nhìn qua Trương Tiểu Phàm không ngừng tới gần, một trái tim đều nhắc tới cổ họng. "Sư tỷ, đi tới trước mặt." Trương Tiểu Phàm kêu lên. Điền Linh Nhi gắt gao che lấy hồng nhuận miệng nhỏ, sợ hết hồn, kém chút cho là Trương Tiểu Phàm phát hiện nàng. Còn tốt Trương Tiểu Phàm chỉ là vừa bận ở đây hô mà thôi. Hô một tiếng, Trương Tiểu Phàm tiếp tục đi tới. Gặp Trương Tiểu Phàm dần dần đi xa, Điền Linh Nhi nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. "Mập rất lớn, ngươi nhẫn một chút." Chu Dịch tại Điền Linh Nhi bên tai nhẹ nói. Điền Linh Nhi ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn Trương Tiểu Phàm, chỉ sợ đối phương đột nhiên giết cái hồi mã thương, nàng không dám lên tiếng, chỉ là đại mi nhíu chặt, hàm răng cắn chặt môi đỏ. "Sư tỷ chẳng lẽ một người trở về?" Trương Tiểu Phàm đi dạo một vòng cũng không có phát hiện Điền Linh Nhi bóng dáng, trong lòng có chút nghi hoặc. Điền Linh Nhi chặt cây trúc bài tập sớm tại 2 năm trước liền hoàn thành, tới này phía sau núi cũng là cùng hắn chơi mà thôi. Trở về có thể rất lớn, chỉ là cũng không nói cho hắn một tiếng. "Tìm tiếp, nếu như lại tìm không đến, ta liền đi về trước." Trương Tiểu Phàm quyết định lại tìm một vòng. "Sư tỷ, sư tỷ, ngươi ở chỗ nào?" "Xong, ta còn thế nào trở về? Mẹ ta bọn hắn nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó ta nhất định phải chết." Điền Linh Nhi vô lực tựa ở Chu Dịch trong ngực, con mắt đỏ ngầu, tràn đầy lo lắng cùng sầu lo. Nàng bây giờ toàn thân đều đau, trở về nhất định bị phát hiện. "Yên tâm, không phải còn có ta sao?" Chu Dịch cười cười, "Ta giúp ngươi trị liệu một chút liền tốt." Đang khi nói chuyện, Chu Dịch vung tay lên, một đạo quang mang bao phủ, vạn vật hồi xuân. Điền Linh Nhi lập tức cảm giác toàn thân sự thoải mái nói không nên lời, liền tu vi tựa hồ cũng tăng vọt một đoạn, nguyên bản nóng bỏng đau thương nhanh chóng khỏi hẳn, vết thương trên người cũng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. "Tới, lại rửa mặt." Chu Dịch dùng khăn mặt cho Điền Linh Nhi trên mặt xoa xoa, nước mắt tiêu thất, Điền Linh Nhi lần nữa đầy máu sống lại. "Oa, Chu Dịch ca ca, ngươi thực sự là thật lợi hại." Điền Linh Nhi hoảng bát, kích động không thôi, nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt tràn đầy hâm mộ sùng bái. "Ngươi mới biết được a." Chu Dịch cười cười, hắn không chỉ có giúp Điền Linh Nhi khôi phục thương thế, hơn nữa còn cho Điền Linh Nhi tăng lên một chút tu vi. "Đi, trở về đi." Chu Dịch vuốt vuốt Điền Linh Nhi đầu, vừa cười vừa nói, "Chu Dịch ca ca, ngươi ngày mai lại đến chứ?" Điền Linh Nhi lầu cái này Chu Dịch cánh tay, mặt tràn đầy không muốn. "Đương nhiên." Chu Dịch nở nụ cười, "Đừng nói rõ thiên, chính là buổi tối tới phòng ngươi cũng có thể." "Thật sự?" Điền Linh Nhi kinh hỉ, bất quá theo sát lấy buồn bã xuống, lắc đầu, "Không được, ngươi tìm đến ta, nhất định sẽ bị cha mẹ ta phát hiện. Cha mẹ ta tu vi rất cao. Bọn hắn nếu là nhìn thấy ngươi tới phòng ta, chắc chắn cùng ngươi đánh nhau chết sống." "Chu Dịch ca ca, ngươi ngày mai đến xem ta, ta cũng rất thỏa mãn." Dây dưa liên tục, lề mà lề mề nửa ngày, gặp Trương Tiểu Phàm từ nơi không xa trở về, Chu Dịch thân ảnh biến mất, Điền Linh Nhi thất vọng mất mát. "Sư tỷ." Trương Tiểu Phàm nhìn thấy Điền Linh Nhi, con mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng chạy tới. "Sư tỷ, ngươi đi đâu vậy? Ta tại sao không có thấy ngươi?" "Ta ngủ thiếp đi." Điền Linh Nhi mất hết cả hứng, thua theo cùng Trương Tiểu Phàm về nhà. "Linh Nhi, ngươi thế nào?" Giờ cơm tối, Tô Như gặp Điền Linh Nhi tựa hồ tâm sự nặng nề, sau khi ăn cơm xong quan tâm nói, bởi vì Chu Dịch che giấu, nàng nhìn không ra Điền Linh Nhi đã thất thần. "Nương, ta không sao." Điền Linh Nhi qua loa lấy lệ vài câu, liền vội vàng trở về phòng. Nhất định là có chuyện. Tô Như nhìn qua Điền Linh Nhi bóng lưng, biết Điền Linh Nhi hôm nay cùng Trương Tiểu Phàm đi phía sau núi, liền đi tìm Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm không biết xảy ra chuyện gì, đem phía sau núi sự tình trần thuật một lần. Tiểu Phàm tìm không thấy Linh Nhi đoạn thời gian kia, tuyệt đối không phải ngủ tiếp đi, chẳng lẽ Linh Nhi yêu đương, cùng cái nào dã nam nhân riêng tư gặp đi. Tô Như trong lòng suy xét, dù sao Điền Linh Nhi cũng đã trưởng thành. Nhớ năm đó nàng còn canh ba nửa đêm bị Điền Bất Dịch từ Tiểu Trúc Phong ngoặc đi ra, chạy đến Thông Thiên Phong tổ sư từ đường hẹn họ, anh em đâu. Tô Như quyết định ngày mai đi theo Điền Linh Nhi đằng sau đi xem một chút. Nếu như Điền Linh Nhi riêng tư gặp tình lang, tất nhiên còn có thể lại đi. Nàng chỉ cần đi theo, chắc là có thể phát hiện. Trong phòng, Điền Linh Nhi cơm nước xong xuôi trở về, liền một đầu đâm vào trong chăn. Trong óc nàng không ngừng hiện lên Chu Dịch hình ảnh. Nàng ôm qua chăn mền, hai chân gắt gao kẹp lấy. Không biết Chu Dịch ca ca giờ khắc này ở làm cái gì, có phải hay không trở về. Điền Linh Nhi suy nghĩ bay lên không trung, nghĩ đến Chu Dịch, trong nội tâm nàng vừa thương vừa sợ. Đột nhiên, một đôi hữu lực đại thủ từ phía sau đem nàng một cái ôm vào trong ngực, Điền Linh Nhi kinh hãi, nhưng nghe trên người đối phương cái kia quen thuộc nam tử khí tức, kinh hỉ nói, "Chu Dịch ca ca." Vừa mở miệng, Điền Linh Nhi vội vàng che miệng, hốt hoảng nhìn một chút bên ngoài, sợ bị người khác nghe được. Nàng chỗ ở, tới gần Điền Bất Dịch cùng Tô Như. Nếu như bị người nghe được, chắc chắn chính là bọn hắn. "Chu Dịch ca ca, sao ngươi lại tới đây?" Điền Linh Nhi thấp giọng mở miệng, vui sướng trong lòng đồng thời lại tràn ngập lo nghĩ, vạn nhất bị Điền Bất Dịch hai người phát hiện, vậy thì thảm rồi. "Ta không phải là nói tới thăm ngươi sao?" Chu Dịch đầu vùi vào Điền Linh Nhi trong mái tóc, nghe thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thấm vào ruột gan, lập tức kích động lên. "Chu Dịch ca ca, ta sợ." Đột nhiên, cơ thể của Điền Linh Nhi run lên, yếu ớt mở miệng. "Sợ cái gì? Yên tâm, bọn hắn sẽ không phát hiện." Chu Dịch khẽ cắn nàng bên tai, tại bên tai nàng ôn nhu nói, "Ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi." Hắn đương nhiên biết Điền Linh Nhi sợ cái gì, không chỉ có là sợ Điền Bất Dịch cùng Tô Như phát hiện, còn sợ xà. Bất quá cũng bình thường, rất nhiều người đều sợ, nhất là loại kia ở trong hang bên trong tu luyện nhiều năm, thân kinh mạch chiến, mang theo đáng sợ sát khí cự mãng, có thể làm người sợ hãi. Thời gian từng chút trôi qua. Tại Chu Dịch tiên nhận an ủi phía dưới, Điền Linh Nhi trong lòng sợ bị bớt lên, căng thẳng thân thể cũng biến thành mềm mại xuống. "Chu Dịch ca ca, vạn nhất mẹ ta bọn hắn tới tìm ta làm sao bây giờ?" Điền Linh Nhi thanh âm rung động đạo. "Sẽ không." Chu Dịch cười cười, âm thanh tràn ngập làm cho người tin phục sức mạnh. "Ân." Điền Linh Nhi cắn mu bàn tay, không nghĩ nhiều nữa. Đông đông đông. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vẫn chưa tới thời gian một chén trà, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. "Ai vậy?" Cơ thể của Điền Linh Nhi căng cứng, ánh mắt bối rối, liền đội bằng hỏi. "Linh Nhi, là ta." Tô Như thanh âm ôn nhu từ ngoài cửa vang lên. Chu Dịch thần niệm đánh giá ruộng mập mạp bà lão này, không thể không nói, ruộng mập mạp thật đúng là diễm phúc không cạn. Tô Như bây giờ nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, tiên tính đoan trang, phong thái yêu điệu, một bộ xanh nhạt quần áo, trên đầu ngọc lũ hoa, trâm cài đầu, mày như núi xa đen nhạt, da giống như mỡ đông bạch ngọc, mắt phượng như nước, môi đỏ lộ vẻ cười, quả nhiên là nghiêng độ chúng sinh. Chu Dịch có chút kích động, cảm nhận được Tào thừa tướng cảnh giới. "A Điền Linh Nhi," thấp giọng hô, ánh mắt hoảng loạn nói, "Nương, ta đã ngủ, có chuyện gì không?" "Cũng không có gì chuyện, đã ngươi ngủ, vậy mẹ sẽ không quấy rầy ngươi." Nói xong, Tô Như quay người bước nhanh mà rời đi. "Hô." Điền Linh Nhi bình hai, nghe đi xa tiếng bước chân, thở phào một hơi. "Chu Dịch ca ca, ngươi vừa mới làm gì? Thiếu chút nữa thì để cho ta bại lộ." Điền Linh Nhi một mặt oán trách, không dám tưởng tượng nếu như Tô Như sống tới nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, lại là như thế nào cảnh tượng. "Ta cũng là nhất thời kích động." Chu Dịch cười hắc hắc, hắn thật không phải là cố ý muốn giở trò xấu, chỉ là nhìn thấy Điền Bất Dịch mỹ nữ la bà, nhất thời kích động mà thôi. "Ngươi..." Điền Linh Nhi vừa muốn mở miệng, Chu Dịch lại tại bên tai nàng thấp giọng nói, "Đừng lên tiếng, mẹ ngươi lặng lẽ quay trở về." "Cái gì?" Điền Linh Nhi há to mồm, vội vàng che miệng, cũng không còn dám phát sinh mảy may giọng khát thượng. "Nương thật là..." Trong lòng Điền Linh Nhi oán trách, bất quá nàng biết loại chuyện này, mẹ nàng làm được. Chu Dịch cũng không ngoài ý muốn. Đừng nhìn bây giờ Tô Như dịu dàng thanh nhàn, yên tĩnh đoan trang, kỳ thực Tô Như lúc tuổi còn trẻ tính cách cổ linh tinh quái, đi thẳng về thẳng, còn rất mạnh mẽ. Liên cùng Hoàng Dung rất giống. Lúc tuổi còn trẻ chính là một cái tiểu yêu nữ, chỉ là lấy chồng sau trở thành Quách phu nhân, Điền phu nhân, mới đã biến thành bây giờ bộ dáng. Không có động tĩnh, chẳng lẽ là ta đa tâm? Tô Như thầm nghĩ trong lòng. Nàng mới vừa dễ nói chuyện như vậy, kỳ thực chính là vì giết cái hồi mã thương, cái này có thể so sánh nàng vừa mới trực tiếp xông vào đến hay lắm. Chương 308, Chu Tiên Kiếm thay xà đổi cột 2, chương 308, Chu Tiên Kiếm thay xà đổi cột 2. Cẩn thận nghe xong một hồi, chỉ có Điền Linh Nhi hơi tiếng thở hào hẹn, cũng không có những người khác. Tô Như lắc đầu, lặng yên rời đi. Lấy nàng tu vi, cách nhau một bức tường, có thể giấu giếm được nàng không nhiều, mà có thể cùng Điền Linh Nhi làm ở chung với nhau, chắc chắn là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, mà thế hệ trẻ tuổi đệ tử, nếu như trốn ở trong phòng, tuyệt đối không thể gạt được nàng. Bất quá Điền Linh Nhi hô hấp không bình thường, tuyệt đối không phải đang ngủ, chẳng lẽ là đang nhìn cái gì cấm thư? Tô Như nghĩ nghĩ, chỉ có khả năng này. Chỉ là Linh Nhi từ nơi nào lấy được cấm thư Tô Như trong đầu hiện lên Đại Trúc Phong từng người đệ tử thân ảnh, đáng tiếc chú định không có đầu mối. Ngày thứ hai, Linh Nhi, ta đi, có rảnh ta trở lại thăm ngươi. Chu Dịch bước ra rời đi, hướng về phía Điền Linh Nhi nói. Chu Dịch ca ca, ngươi phải sớm điểm tới nhìn ta. Điền Linh Nhi đầy vẻ không muốn đạo. Yên tâm đi. Chu Dịch cười cười, lại cho Điền Linh Nhi trị liệu một phen, khôi phục thương thế, cam đoan nàng sẽ không bị nhìn ra dị thường. Điền Linh Nhi nhìn qua Chu Dịch rời đi, trong lòng vắng vẻ. Bất quá nhìn xem sắc trời đã sáng rõ, nàng đội vàng dọn dẹp phòng ở đem bị nước mưa thấm ướt quần áo chăn mền ném vào trong thùng tẩy. Không bao lâu, Tô Như rời giường nhìn thấy Điền Linh Nhi tại giặt quần áo đệm chăn, trong lòng hiểu rõ, càng thêm xác định Điền Linh Nhi tối hôm qua nhìn cấm thư. Phải biết Điền Linh Nhi là tối lười, mỗi ngày đều muốn nàng kêu lên giường. Vậy mà hôm nay là quá dương từ phía tây đi ra, sáng sớm đứng lên giặt quần áo đệm chăn. Cái này hiển nhiên là có tật giật mình, muốn tiêu diệt chứng cứ. Linh Nhi, hôm nay chuyên cần như vậy a? Tô Như đi tới, vừa cười vừa nói. Nương. Điền Linh Nhi trong lòng hoảng hốt, bất quá nghĩ đến chứng cứ đều tiêu diệt, trong lòng an tâm xuống, nói, nương, ta quyết định, về sau giống như ngươi, không còn ai rất thẳng. Tô Như trong lòng hơi động, xem ra Linh Nhi nhìn cấm thương nghiệt rồi, còn nghĩ về sau đều nhìn a. Linh Nhi, ngươi cũng đã trưởng thành. Tô Như vuốt vuốt Điền Linh Nhi đầu, ý vị thâm trường nói, bất quá có chút sách không phải là không thể nhìn, nhưng không thể trầm mê, ngươi bây giờ tâm tư phải đặt ở trên việc tu luyện, tâm viên ý mã thế nhưng là tu luyện tối kỵ. Ta đã biết. Điền Linh Nhi mặc dù nghi hoặc Tô Như nói cái gì sách, nhưng nàng cũng không để ý, thuận miệng qua loa lấy lời nói. Nàng căn bản muốn không thích xem sách có hay không hảo. Ngươi biết liền tốt. Tô Như quay người rời đi, nhưng trong lòng lại nắm lấy Điền Linh Nhi chuyện. Cấm thư cũng có rất nhiều loại, có chút là nam nữ thiết yếu, có thể xem, học tập càng nhiều tri thức, nhưng có chút biến thái, nhìn biết ảnh hưởng tâm linh của một người khỏe mạnh. Tô Như quyết định xong tốt quan sát, tốt nhất biết rõ ràng Điền Linh Nhi nhìn sách gì, tiếp đó lại cho Điền Linh Nhi tìm chứng trạc đàng hoàng cấm thư. Dù sao Điền Linh Nhi cũng lớn, cũng cần hiểu rõ một chút tương quan tri thức. Cùng lúc đó, Thông Thiên Phong phía sau núi, Huyền Nguyệt Động phủ, Chu Dịch thân ảnh lặng yên xuất hiện, đi tới Chu Tiên cổ kiếm phía trước. Lấy thực lực của hắn, Thanh Vân môn vô luận nơi đó, cũng như giấy đất bằng, đối với hắn không có bất kỳ cái gì bí mật. Chôi này Chu Tiên cổ kiếm chất liệu đồng dạng, nhưng lại ẩn chứa một tia Chu Tiên chi ý, với ta mà nói cũng là hữu dụng. Nghĩ nghĩ, Chu Dịch rút ra Chu Tiên cổ kiếm đem hắn cùng võ hồn Chu Tiên kiếm dung hợp, sau đó tiện tay luyện chế một thanh đồ giọm Chu Tiên cổ kiếm thả lại tại chỗ. Chớ nhìn hắn luyện chế Chu Tiên cổ kiếm là đồ giọm, nhưng đối với Thanh Vân môn tới nói, tuyệt đối so với nguyên bản Chu Tiên cổ kiếm dùng tốt. Hơn nữa đồng dạng có thể dùng ra Chu Tiên kiếm trận, còn không biết chịu đến sát khí phản vệ. Có thể nói Thanh Vân môn không lỗ. Đương nhiên, Chu Dịch đồng dạng kiếm lớn, Chu Tiên cổ kiếm cùng hắn võ hồn Chu Tiên kiếm dung hợp, uy lực tăng mạnh, với hắn mà nói tác dụng rất lớn. Có thể nói cả hai cùng có lợi. Thu Chu Tiên cổ kiếm, Chu Dịch lặng yên rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn mắt nhìn Đại Trúc Phong, không thể không nói Điền Linh Nhi thực sự là thủy nộ linh khí, bất quá chỉ là quá cuối bắp, chưa đủ nghiện. Bởi vậy, Chu Dịch bây giờ nộ khí còn rất lớn. Hắn muốn tìm cái lợi hại một chút đối thủ, hung hăng quật đối phương một phen. Mà Chu Tiên thế giới đối thủ lợi hại nhất, tự nhiên là ngàn năm hồ ly tinh tiểu bạch. Dù là Tam Diệu tiên tử cũng kém xa tí tắp. Bá. Chu Dịch biến mất ở Thanh Vân. Nam Cương Sơn Phong, cùng Trung Nguyên khu vực quần sơn hoàn toàn khác biệt, thiếu đi mấy phần tú mỹ thanh lù, nhiều hơn mấy phần chính là nguy nga hiểm trở. Dưới ánh nắng chói chang, từng tòa liên miên chập trùng sơn mạch sừng sững sừng sững, giăng khắp nơi, xa xa nhìn lại, càng là lộ ra một mảnh túc sát chi ý. Chu Dịch thân ảnh vô căn cứ hiện lên, quan sát thương khung đại địa. Một mảnh tương đối bằng phẳng hoang dã sau đó, bên trên đại địa đột nhiên cao vút lên bốn tòa cao lớn cao phòng, một vòng tiếp một vòng, làm thành một cái sơn cốc. Nơi này chính là nổi danh khắp thiên hạ phần hương cốc. Trong phần hương cốc có một tòa huyền hỏa đàn, bên trong trấn áp một cái hồ ly tinh, hơn nữa từ phần hương cốc trưởng lão thượng quan sách trông coi. Chu Dịch cất bước xuống, giống như hư vô đồng dạng, trực tiếp đi tới huyền hỏa đàn tầng thứ 3. Tương đạo màu lam u quang, từ trong cứng rắn giá rét băng cứng chết xạ hướng xung quanh, đem cái tế đàn này tầng 3 chiếu xạ đến sáng tối chập chờn. Đương nhiên, trong bóng tối tựa như một điểm tinh quang sáng lên, sau đó hào quang tỏa sáng, một chút chiếu sáng toàn bộ hắc ám tầng thứ 3. Nguyên bản ở vào hắc ám chỗ sâu bóng người to lớn cũng tại kia sáng chiếu rọi xuống hiện lộ ra. Một cái bạch hổ, cực lớn bạch hổ, chừng hai người tới cao. Dưới quang mang này, nó cái kia một thân thuần trắng da lông càng lộ vẻ mỹ lệ mộng ảo, chân nhắn lông tơ như trung nguyên tốt nhất như tơ lụa nhu thuận. Đây là một cái để cho người ta một mắt đã cảm thấy mỹ lệ độc vật. Chu Dịch đi lên trước, khoảng cách gần đánh giá con hồ ly này, rất là hài lòng. Ngươi là ai? Cửu Vĩ Thiên Hồ miệng nói tiếng người, cái kia một đôi sáng tỏ cùng linh động con mắt nhìn Chu Dịch ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, có gan đến từ bản năng kính sợ sợ hãi. Người này hẳn không phải là phần hương có người, so sánh với quan sách còn mạnh hơn. Ta gọi Chu Dịch. Hắn tự tay tại Cửu Vĩ Thiên Hồ trên thân lột một cái kia chân nhắn lông tơ so tối cực phẩm tơ lụa còn muốn nhu thuận, xúc cảm siêu đồng. Cái này không giống như vuốt mèo lột cổ mạnh. Người rất không tệ. Chu Dịch không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, ta nhìn chúng ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe vậy, muốn lui lại né tránh Chu Dịch đại thủ. Nàng cảm giác Chu Dịch quá nguy hiểm, nàng thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có, duy nhất có thể làm tựa hồ chỉ có lui. Ta biết ngươi có con trai, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên thương tổn hắn, có bản lĩnh hướng ta tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức sù lông, hướng về phía Chu Dịch gầm thét. Ta có nói muốn động con của ngươi sao? Chu Dịch bó tay rồi. huống chi con của ngươi đã trúng thượng quan sách 9 ngưng hàn băng thứ, bây giờ đã dầu hết đèn tắt, tối đa cũng liền có thể kiên trì mấy năm mà thôi. Tiểu Lục, thượng quan sách. Cửu Vĩ Thiên Hồ lại là bi thương, lại là phẫn hận. Đột nhiên, nàng nhìn trước mặt Chu Dịch, khẩn cầu nói, ta biết ngươi rất mạnh, chỉ cần ngươi giúp ta mau cứu Tiểu Lục, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Ta liền biết ngươi là thông minh hồ ly. Chu Dịch cười cười, ta cứu ngươi thoát khốn, cứu ngươi nhi tử, chỉ cần ngươi, rất công bằng à, thậm chí ngươi còn kiếm lời. Là, đa tạ công tử chiếu cố. Cửu Vĩ Thiên Hồ lấy lòng nói, nàng bây giờ không xuất được, Tiểu Lục tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hy vọng duy nhất chính là Chu Dịch. Rất tốt. Chu Dịch liền ưa thích loại này thông minh hồ ly. Theo sát lấy, hắn ý niệm khẽ động, khóa lại Cửu Vĩ Thiên Hồ huyền hỏa liên vô thanh vô tức hóa thành một biển. T. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lòng hãi nhiên, đây chính là huyền hỏa liên a, vậy mà vô thanh vô tức liền đoạn mất. Loại lực lượng này, vượt qua tưởng tượng của nàng. Chẳng thể trách nàng phía trước bị áp chế lập tức dũng khí xuất thủ cũng không có. Trước hết để cho ta cưỡi một phát. Chu Dịch một cái xoay người liền cưỡi ở nàng trên lưng, hai tay nắm lấy nàng nhu thuận da lông, cảm giác rất không tệ. Sau này ta gọi ngươi Tiểu Bạch. Đi thôi. Đang khi nói chuyện Chu Dịch cũng thi triển thần thông, giúp nàng khôi phục thương thế cùng với cái này 300 năm bị thôn vệ sức mạnh. Đa tạ công tử ban ân. Tiểu Bạch cảm kích đồng thời, trong lòng đối với Chu Dịch kính sợ sùng bái càng đậm. Quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Kỳ thực những thứ này đối với Chu Dịch mà nói, bất quá là tiện tay mà làm. Tiểu Bạch không chần chờ nữa, cường hàn yêu lực bao phủ mà ra, trong nháy mắt đem huyền hỏa đàn chớ nữa, hóa thành một biển, mãnh liệt nham tương phun ra ngoài, phần hương cốc hoàn toàn đại loạn. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Thượng quan sách giận dữ, phi thăng dựng lên, lại bị khôi phục đỉnh phong Tiểu Bạch một cái đuôi quất bay, đập ầm ầm trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Kỳ thực thực lực của hắn cũng rất mạnh, Tiểu Bạch có thể dễ dàng như vậy quất bay hắn, cũng là có Chu Dịch đâm thầm áp chế. Trước kia Tiểu Bạch bị bắt, cũng là bởi vì có thượng quan sách tại. Đáng giận. Thượng quan sách từ trong hố lớn bò dậy, đầy bụi đất, xấu hổ giận dữ không thôi, lần này thực sự là mất mặt quá mức rồi. Còn để cho Cửu Vĩ Thiên Hồ chạy. Mà Tiểu Bạch rời đi phần hương cốc sau, không kịp chờ đợi hỏi, không biết công tử có biết Tiểu Lục ở đâu. Không đợi, hắn bây giờ không có việc gì. Chu Dịch từ nàng trên lưng xuống, nhìn qua Tiểu Bạch, nhưng ta bây giờ nộ khí rất lớn. Tiểu Bạch biết rõ Chu Dịch ý tứ, nàng lập tức hóa hình thành người. Dáng người của nàng là huyền ước mà thon dài, dáng người ngạo nhân, bay bổng tinh tế. Môi của nàng là nhu, mắt của nàng là mị, nàng mũi là đúng dịp, nàng lông mày là huyền ước. Dung mạo của nàng giống như là muốn chạy qua đến đem ngươi ôm ôn nhu thủy sóng, nhường ngươi say mê, lại như trăm ngàn năm vĩnh chú hồng nhan mỹ lệ, kinh phong lịch tuyết, lại rất đẹp càng lệ. Công tử Tiểu Bạch âm thanh vũ mị, thẹn thùng cúi đầu, da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, càng có phong tình bản chủng, muôn vàn ôn nhu đều ở trong huyền ước dáng người. Chu Dịch một tay lấy nàng hung hăng ôm vào trong ngực, túi đầu một hôn. Sau một khắc, Tiểu Bạch thân thể mềm mại run lên, trừng to mắt, rồi dài cổ, sau đầu ngựa. Câu vẽ tháng, chương 309, Tô Như Chốc Gian, cầu mệt phiếu, 1, chương 309, Tô Như Chốc Gian, cầu mệt phiếu, 1, thanh thanh dòng suối nhỏ, sóng ánh sáng lân lân, phong thanh nhẹ nhàng. Xanh tươi lướt át, vạn cái buông xuống dây xanh thao dương liễu phản chiếu tại dốc rách chạy thanh tịnh dòng suối nhỏ, ẩn ẩn dưới cây liễu còn có hai đạo trùng điệp thân ảnh. Chu Dịch nắm Tiểu Bạch mềm mại trắng non tay ngọc, lôi kéo quỳ dưới đất nàng đứng lên. Công tử liền biết lãng phí nhân gia. Tiểu Bạch quay đầu, giận Chu Dịch một mắt, bị thái nảy sinh, dịu dàng đáng yêu mặt tràn đầy tang thương mỹ lệ. Chẳng lẽ ngươi không thích? Chu Dịch mỉm cười, đỡ eo của nàng, đem nàng xoay người, làm nàng đưa lưng về mình. Tiểu Bạch hai tay án lấy thanh khê bên cạnh cường tráng dương liễu, túi người quay đầu, tự sân tự oán, nói, ưa thích. Nhân gia dám không vui sao? Chu Dịch nở nụ cười, đem nàng váy cuốn đến thắt lưng, phút chốc tiến lên một bước, cười nói thật giống như ta là khi nam bán nữ á bá. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu Bạch mỉm cười. Phần kia mỹ lệ như trong bóng tối nở rộ bách hợp. Nàng đưa tay khẽ cắn mu bàn tay mình, chỉ chốc lát sau, liền kìm lòng không được vung lên thon dài cái cổ trắng ngọc, ba búi tóc đen cũng tùy theo nhẹ nhàng bay bổng lên. A, đáng giận hồ yêu. Cái kia hồ yêu có giúp đỡ, đại gia nhất định muốn cẩn thận. Phần hương cốc vô cùng náo nhiệt, từng người đệ tử nối đuôi nhau mà ra, tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch dấu vết. Chu Dịch nhìn qua đội vàng phần hương cốc đệ tử, khóe miệng khẽ nhếch, tràn đầy khinh thường. Mà bọn hắn tìm kiếm tự nhiên là không công. Mặt trời lên cao, chính giữa mặt trời, nóng hừng hực tia sáng thiêu nướng đại địa, phần hương cốc đệ tử tìm kiếm không có kết quả đành phải ủ rũ trở về. Chu Dịch phun ra một ngụm trọc khí, cũng có chút ủ rũ. Hắn nhìn một chút trong ngực bao dung lấy hắn Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch, lấy ra một bình liệt hữu, cười nói, "Ta biết ngươi thích uống rượu, vừa vặn ngươi cho ngươi bổ sung một chút lượng nước. Ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta." Tiểu Bạch mê ly thủy con mắt nhìn qua Chu Dịch, rất là hiếu kỳ. Chu Dịch thực lực mạnh như vậy, nhưng nàng chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính hiểu rõ không? Chu Dịch mắt liếc Tiểu Bạch hơi chống bụng dưới, mỉm cười. Tiếp đó đưa tay qua tay múa chân một cái, nói, chúng ta giao tình, cũng coi như có sâu như vậy à. Tiểu Bạch bạch Chu Dịch một mắt, trực tiếp cầm qua trong tay Chu Dịch bầu rượu mở ra, tiếp đó phóng tới trong mũi, hít một hơi thật sâu. Cái kia mùi rượu đập vào mặt mà lên, nồng đậm cực điểm, hương thuần đến cực điểm, làm cho Tiểu Bạch tràn đầy say mê. Lập tức gặp nàng hai tay nhấc một cái, đem cái kia bầu rượu phóng tới bên miệng, rõ ràng là uống từng ngụm lớn. Tiểu Bạch uống lao đại một ngụm, lúc này mới để bầu rượu xuống, trên mặt dần dần hiện lộ thỏa mãn thân sắc, nửa ngày thở nhẹ một tiếng. Rượu ngon. Tiểu Bạch bạch tích trên mặt, bây giờ dường như là bởi vì liệt tiểu vào cổ họng quan hệ, bị kín một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Chu Dịch từ trong tay nàng tiếp nhận bầu rượu, cũng hét lớn một ngụm. Rượu một người uống không có hứng thú, chính là muốn nhiều người, tốt nhất phải có nữ nhân, còn muốn là mỹ nữ. Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, tiếp nhận bầu rượu, ánh mắt bây giờ chân thực mềm mại đáng yêu như nước, hạ ra một phát đầu, mái tóc phiêu dãng, đem bầu rượu phóng tới bên miệng, lộc cộc uống từng ngụm lớn. Rất nhanh, Tiểu Bạch liền uống say. Chu Dịch rượu không chỉ có nhiệt tình lớn, mà lại là linh cửu, dược hiệu lạ thường, chờ Tiểu Bạch tỉnh lại, đủ để cho nàng tu vi tiến nhanh. Nhìn xem uống say Tiểu Bạch, Chu Dịch vuốt vuốt nàng hơi trống bụng dưới, vừa lòng thỏa ý, bước ra rời đi. Hắn lấy ra một kiện trường bào màu trắng cho Tiểu Bạch mặc vào, tiếp đó ôm nàng đi tới ao nhỏ trấn. Ao nhỏ bên ngoài trấn có một cái hắc thạch động. Hắc thạch động chỗ sâu, tới gần nóng bỏng nham tương, nóng đến cơ hồ làm cho người không cách nào nhịn được chỗ, có một cái hình bầu dục hình dáng ổ đá, phía trên lặng lặng nằm sấp một cái màu trắng hồ ly. Màu trắng, đại hồ ly. Con mắt của nó nhắm, phảng phất tại bình yên chìm vào giấc ngủ, thân thể của mình rất là yên tĩnh, rất là mỹ lệ. Phía sau của nó chỗ, nơi đó, xinh đẹp da lông chỗ, an tĩnh quấn lấy cái đuôi của nó. Nhỏ bé mà mỹ lệ da lông, mở rộng chi nhánh lại cùng hài hòa chỗ, hết thảy có 6 con cái đuôi. Nó chính là Tiểu Bạch Nhi tử Tiểu Lục. Tiểu Lục bên cạnh còn có một cái nữ tử áo trắng. Đó là một cái cực dịu dàng đáng yêu nữ tử, dài mà thẳng mái tóc không co lại, phủ trên bả vai, như nước lưu hòa, da thịt trắng nõn bên trên, có điểm nước lông mày, tinh xảo mũi, môi đỏ nhàn nhạt, ánh mắt đung đưa như nước. Nàng chính là Tam Vĩ yêu hồ. Nàng là một cái để cho người ta nhìn lên một cái đều tựa như đau lòng nữ tử, làm cho người muốn hung hăng. Nguyên bản Chu Dịch chuẩn bị đem Tiểu Bạch đưa đến chỗ này liền đi hợp hoan phái nhìn Tam Diệu tiên tử, dù sao cái sau hương vị vẫn là rất làm cho người hoài niệm. Nhất là hắn biết lần này đi, hẳn không chỉ Tam Diệu tiên tử một cái. Nhưng bây giờ hắn có chút chần chờ, lên hay là không lên đâu? Lùi. Chu Dịch gắt một cái, hắn muốn cũng không phải là người tốt lành gì, giả trang cái gì chính nhân quân tử, có thực lực hà tất ủy khuất chính mình cùng huynh đệ. Người sống một đời, xem trọng chính là một cái ý niệm thông suốt, khoái ý ân cửu, tiêu sái không bị ràng buộc. Muốn cứu hắn liền đi ra. Chu Dịch âm thanh lập tức ở Tam Vĩ yêu hồ trong đầu vang lên, cái sau cả kinh, lại phát hiện Tiểu Lục cũng không khác thường. Theo lý thuyết có người lặng yên truyền âm cho nàng, hơn nữa đạo hạnh thâm bất khả trắc. Thế nào? Tiểu Lục phát hiện Tam Vĩ yêu hồ tựa hồ có chút không đối với trải qua, dò hỏi. Không có gì, ta muốn đi ra ngoài tìm một chút ăn. Tam Vĩ yêu hồ tìm một cái cớ rời đi hắc thạch động. Đối phương đạo hạnh thâm bất khả trắc, hơn nữa không có trực tiếp đánh tới, còn nói có thể cứu Tiểu Lục, vô luận như thế nào nàng cũng muốn thử một chút, dù là trả bất cứ giá nào. Chu Dịch đem Tiểu Bạch để qua một bên, bố trí xuống một cái kết giới ngăn cách trong ngoài, tiếp đó liền nhìn thấy một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp nhanh nhẹn đến. Nàng nhút nhát đứng tại cách đó không xa, như nước ánh mắt đung đưa, đánh giá Chu Dịch, tại một tích tắc kia, Chu Dịch phảng phất cảm thấy lại như ôn nhu tay tại vuốt ve chính mình khuôn mặt đồng dạng. Ngươi có thể cứu ta đại ca? Tam Vĩ yêu hồ có chút khẩn trương cùng chờ mong hỏi. Thượng quan sách chín hàng ngưng băng đâm mà thôi, tiểu đạo hai. Chu Dịch cười cười, âm thanh khinh thường mang theo một cốt vô biên tự tin và ngạo khí. Vậy ngươi muốn cái gì? Tam Vĩ yêu hồ trong lòng vui mừng, nhưng nàng biết trên đời không có cơm trưa miễn phí, hơn nữa Chu Dịch là nhân loại, nàng đối với nhân loại không có hảo cảm. Nhân loại tu sĩ gặp phải các nàng, cũng là trực tiếp đánh giết. Chu Dịch tại nàng dịu dàng đáng yêu trên mặt, yêu kiểu tư thái bên trên đảo qua, nói, muốn ngươi. Có thể, nhưng ngươi muốn trước cứu ta đại ca. Tam Vĩ yêu hồ do dự một chút, liền đáp ứng nói. Tiểu Lục cái này 300 năm ngày sau ngày đêm dạ đô thừa nhận chín hàng ngưng băng đâm dày vò, chỉ cần có thể cứu nàng, nàng chính là liều mạng cũng có thể. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Chu Dịch ánh mắt khẽ động, Tam Vĩ yêu hồ liền cảm giác toàn thân cứng ngắc, thể nội yêu khí ngưng trệ, khó mà chuyển động. Nàng liền như là trong sóng gió kinh hoàng một thuyền lá lên đền, mà Chu Dịch chính là cái kia ầm ầm sóng dậy biển cả, chỉ cần nhẹ nhàng một cái bọt nước liền có thể đem nàng thôn phệ. Thật mạnh. Tam Vĩ yêu hồ kinh ngạc, cái này 300 năm tới nàng đi theo Tiểu Lục chạy ngược chạy xuôi, tránh né truy sát, cũng từng gặp không thiếu tu sĩ cường đại, nhưng chưa bao giờ thấy qua Chu Dịch đáng sợ như vậy. Vẹn vẹn khí thế liền áp chế nàng khó mà chuyển động, phản phất một cái ý niệm liền có thể diệt sát nàng. Cho dù phần hương cốc trưởng lão thượng quan sách cũng xa xa không bằng. Không muốn coi như xong, Chu Dịch thu liễm khí tức, quay người cứu đi. Tiền bối bất giận, thiếp thân nguyện ý. Trên thân áp lực nhẹ đi, Tam Vĩ yêu hồ không kịp phản ứng, gặp Chu Dịch muốn đi, lập tức xông tới, ôm lấy Chu Dịch đuổi. Chu Dịch mạnh như vậy, nếu như muốn giết bọn hắn không có chút nào phản kháng. Mặt khác, lấy Chu Dịch thực lực cường đại như vậy, muốn giải quyết thượng quan sách chín hàn ngưng băng đâm, chắc chắn không có vấn đề. Khả năng này là cứu Tiểu Lục cơ hội duy nhất, nàng tuyệt không thể bỏ lỡ. Chu Dịch khẽ miệng khẽ nhếch, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Ta liền biết ngươi là người thông minh, không đúng, là thông minh hồ ly. Chu Dịch xoay người, cười cười, nâng lên Tam Vĩ yêu hồ trắng nõn cái cằm. Nàng ngẩng đầu, một đôi như nước đôi mắt chỉ thấy Chu Dịch. Chu Dịch nhìn xem nàng một tấm mềm mại đáng yêu đến cực điểm gương mặt gần trong gang tấc, ẩn ẩn đu hương, âm thầm truyền đến, càng có cái kia rung động lòng người đôi mắt, thoáng như mã não phỉ thúy đồng dạng mỹ lệ, phản chiếu lấy thân ảnh của mình. Chương 309, Tô Như Chốc Gian, cầu mệnh phiếu, 2, chương 309, Tô Như Chốc Gian, cầu mệnh phiếu, 2, xin tiền bối thương tiếc. Tam Vĩ yêu hồ rụt rè nhìn qua Chu Dịch, nàng dịu dàng đáng yêu trên mặt vẫn như cũ có vô song ôn nhu mỹ lệ, âm thanh nhu hòa mà mang theo chút bị, mềm nhũ tiến vào lốt hai. Nữ nhân nói không cần chính là muốn. Chu Dịch nở nụ cười, đưa tay thô bạo đem Tam Vĩ yêu hồ nắm lên, đỡ eo của nàng, đem nàng xoay người, làm nàng đưa lưng về mình. Nói thương tiếc chính là không cần thương tiếc. Thừ Tam Vĩ yêu hồ tinh tế lông mi, che nàng dịu dàng đáng yêu con mắt, đột nhiên đại mi nhăn lại. Cái kia ánh mắt đung đưa như nước, nhẹ nhàng dạo dực. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nơi này cách hắc thạch động không xa, ngươi cũng không muốn bị Tiểu Lục nghe được a. Chu Dịch hôn nhẹ nàng trắng non gương mặt, tại bên tai nàng ôn nhu nói. Tam Vi yêu hồ trầm mặc không nói, nàng ngẩng đầu, đưa tay, khẽ cắn mu bàn tay mình, một hàng thanh lệ trượt xuống. Hắc thạch động bên trong, sáu đuôi bạch hồ Tiểu Lục gặp Tam Vi yêu hồ một đi không trở lại, không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ gặp phải địch nhân rồi? Làm gì thương thế hắn quá nặng, bây giờ đã cơ hồ dầu hết đèn tắt, coi như muốn đi tìm Tam Vi yêu hồ, cũng hữu tâm vô lực. Mà Tam Vi yêu hồ vì cứu hắn, cắn răng, vện lên cổ, hàm chứa nước mắt, yên lặng thừa nhận trước nay chưa có cuồng bạo đả kích. Tiêu dương như lửa, phơi trên thân người nóng hừng hực, bất quá theo thời gian trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Tam Vi yêu hồ rên rỉ một tiếng, mềm mềm ngã trên mặt đất. Người rất không tệ. Chu Dịch nhìn qua Tam Vi yêu hồ, biểu thị rất hài lòng. Tiền bối ưa thích liền tốt, còn xin tiền bối trượng nghĩa ra tay, cứu ta đại ca, thiếp thân vô cùng cảm kích, sau này tiền bối có thể thỏa thích phân phó. Tam Vi yêu hồ âm thanh yếu đuối, mang theo tí tí mị hoặc, làm cho người không đành lòng. Rõ ràng nàng lo lắng Chu Dịch kéo quần lên không nhận nợ, trực tiếp rời đi, lại tăng lên thẻ đánh bạc, chỉ cần Chu Dịch cứu Tiểu Lục, không chỉ có hôm nay, sau này nàng cũng có thể. Yên tâm, ta còn không đến mức lựa ngươi một cái tiểu hồ yêu. Chu Dịch cười cười, đem nàng ôm vào trong ngực, ta trước tiên chữa thương cho ngươi. Phía trước hắn nhưng là không có lưu tình, cho nên cái sau bị thương không nhẹ. Bất quá Chu Dịch một cái thần thông xuống, liền để Tam Vi yêu hồ khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ tiền bối. Tam Vi yêu hồ rung động trong lòng, vốn cho rằng đã tận khả năng đánh giá cao Chu Dịch, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Lấy Chu Dịch cái này thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, chứa khỏi Tiểu Lục còn không phải dễ như trở bàn tay. Tam Vi yêu hồ mặc quần áo tử tế, nhìn Chu Dịch ánh mắt càng thêm kính sợ. Chu Dịch thì từ bên cạnh trong kết giới ôm lấy Tiểu Bạch. Tam Vi yêu hồ ánh mắt ngưng lại, nàng ẩn ẩn cảm thấy Tiểu Bạch cũng là hồ tộc, hơn nữa còn là phi thường cường đại hồ tộc. Nàng là đại ca người mẹ hắn. Chu Dịch nói. Cái gì? Tam Vi yêu hồ trừng to mắt, không nghĩ tới cái này toàn thân mùi rượu, vũ mị vạn tiên nữ nhân tuyệt sắc lại chính là Tiểu Lục mẹ hắn. Tiên bối, ta nghe đại ca nói, mẹ hắn không phải là bị phần hương cốc ngươi cảm thấy ta cứu nàng đi ra rất khó sao? Chu Dịch thản nhiên nói. Tiên bối thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, phần hương cốc tất nhiên là cho tiền bối sách dạy cũng không xứng. Tam Vi yêu hồ đội vàng nói. Đối với phần hương cốc, nàng hận thấu xương. Tiểu Lục chín hàn ngưng băng đâm chính là phần hương cốc thượng quan sách ở dưới. Rất nhanh, Chu Dịch ôm Tiểu Bạch cùng Tam Vi yêu hồ đi tới hắc thạch động phía dưới. Tiểu Lục đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Chu Dịch nữ nhân trong lực, trong nháy mắt ngốc trệ. Nương. Chu Dịch nhìn về phía Tiểu Lục, tiện tay vung lên, một đạo lục quang đem hắn bao phủ, giúp hắn loại trừ thượng quan sách lưu lại chín hàn ngưng băng đâm, chữa khỏi thương thế của hắn. Tia sáng lóe lên, sáu đuôi bạch hồ Tiểu Lục hóa thành một cái mỹ nam tử, đi tới Chu Dịch trước người, chắp tay cúi đầu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Hắn biết mẹ hắn cũng hẳn là Chu Dịch cứu, chỉ là không biết Chu Dịch cùng hắn nương là quan hệ như thế nào. Chu Dịch tiện tay đem Tiểu Bạch thả xuống, Chu Dịch nói cho ngươi nương, có rảnh ta sẽ đến nhìn nàng. Nói chuyện, Chu Dịch thân ảnh biến mất. Hắn cũng không rảnh rỗi xem bọn hắn mẫu tử ôn chuyện cái gì. Hai cái hồ ly tinh. Chu Dịch nhận được hai cái ban thưởng, hai phần đại thiên thế giới siêu cấp thần thú cựu vĩ thiên hồ tinh huyết. Rời đi hắc thạch động, Chu Dịch trực tiếp đi tới Hợp Hoan phái. Đại nhân. Kèm theo một hồi làn gió thơm, thành thục nở nàng, dáng người đầy đặn tam diệu tiên tử cùng xinh đẹp vũ mị, Liêu Nhân Tâm Phách Kim Bình Nhi chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng thi lễ, âm thanh tiểu mị, câu hồn và phách. Đưa tay nắm ở cái này, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân tuyệt sắc eo thon tinh tế, Chu Dịch ngửi ngửi các nàng thân nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cơ thể, tâm tình thật tốt. Cơ thể của Kim Bình Nhi cứng đờ, nhưng rất nhanh liền mềm mại xuống, không thể không nói yêu nữ chính là thức thời, làm cho người rất hài lòng. Bất quá thánh nữ cũng có hắn ưu thế, kích thích hơn. Chu Dịch trực tiếp ôm lấy Kim Bình Nhi. Cái này Hợp Hoan phái đệ tử kiệt xuất nhất, chuyên dùng mỹ tâm chi thuật, người xương rượu công tử xinh đẹp vũ mị, Liêu Nhân Tâm Phách, lại nội tâm cường ngạnh, tinh linh giàu hoạt. Chu Dịch rất ưa thích. Kỳ thực Chu Dịch rất một lòng, rất chuyên tình. Chỉ thích mỹ nữ. Này chi đến chết cũng không đổi. Kim Bình Nhi một trái tim bất ổn, như hiệu con sông loạn, súng mãn bộ ngực chập trùng. Sau một khắc, Kim Bình Nhi thét lên tiếng, thì ra Chu Dịch thô bạo đẩy cửa ra xông vào nàng quê phòng, dọa đến thân thể nàng run lên, đầu trống rỗng. Trăng lên giữa trời, bóng đêm như nước. Chu Dịch vừa lòng thỏa ý rời phòng, nhấp nhấp ngay lưng, hăng hái. Nhất là khen thưởng lần này lại bạo. Có lẽ là Tam Diệu Tiên Tử cùng Kim Bình Nhi hai người hợp lực quá cho lực. Từ Kim Linh, Tây Du thế giới thái thượng lão quân tại lò bát quái nung mà thành, mặc dù không phải tiên tiên linh bảo, nhưng uy lực rất mạnh. Là một kiện tính tổng hợp hơn công năng pháp bảo, nó có 3 cái linh đang tạo thành, 3 cái linh đang đều có hắn công hiệu, người đầu tiên màn trướng một màn trướng, có 300 trượng ánh lửa thiêu người. Thứ hai cái màn trướng một màn trướng, có 300 trượng khói quang hun người, cái thứ ba màn trướng một màn trướng, có 300 trượng cắt vàng mê người. Khói lửa còn chưa kịp, chỉ là cắt vàng độc nhất, nếu chui vào người lỗ mũi, liền đả thương tính mệnh. Đem Tử Kim Linh thu hồi, Chu Dịch rời đi Hợp Hoan phái. Thanh Vân môn, Đại Trúc Phong. Điền Linh Nhi nằm ở trên giường, tăng cường chăn mền, buồn bực ngắn ngẩm. Chu Dịch ca ca hôm nay không tới sao? Trong lòng Điền Linh Nhi nỉ non, kỳ thực nàng lại muốn Chu Dịch tới, lại không muốn. Không muốn tự nhiên là bởi vì nàng có chút sợ. Mỗi lần đều đem nàng nhớ ta không? Một thanh âm đột nhiên vang lên, Điền Linh Nhi cảm giác bị người ôm vào trong ngực. Nàng toàn thân một cái giật mình, bản năng kinh hỉ nói, nghĩ. Chu Dịch ngửi ngửi trên thân Điền Linh Nhi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cười nói, nơi nào nghĩ? chán ghét. Có phải hay không cái này? Không, ngày thứ hai, Tô Như nhìn thấy Điền Linh Nhi sáng sớm liền đứng lên giặt quần áo đệm chăn, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Chẳng lẽ Điền Linh Nhi tối hôm qua lại nhìn cấm thư, còn làm cho như vậy? Sách gì lợi hại như vậy? Tô Như bí mật quan sát cùng thăm dò, cảm giác Điền Linh Nhi tuyệt đối có vấn đề. Tiếp đó, nàng thừa dịp Điền Linh Nhi ra ngoài, đem Điền Linh Nhi gian phòng lục soát một lần, nhưng căn bản không có một tia cấm thư cái bóng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Như càng nghĩ càng không đúng kỉnh, nhất là nàng ngôn ngữ thăm dò Điền Linh Nhi lúc, càng cảm giác hơn Điền Linh Nhi che giấu rất nhiều chuyện. Không được, ta nhất thiết phải biết rõ ràng. Tô Như trong lòng có kế hoạch. Buổi tối, ăn xong cơm tối, Điền Linh Nhi liền vội vàng trở về phòng. Nhưng mà nàng không biết là, Tô Như đã trước một bước lẻn vào phòng nàng trốn đi. Điền Linh Nhi vào nhà, khóa trái cửa phòng, không có phát hiện trốn ở trong ngăn tủ phía sau Tô Như. Nàng nằm vật xuống trên giường, một đầu đâm vào trong chăn, lăn lăn. Chu Dịch ca ca nói đêm nay hắn sẽ tới sớm một chút, cũng không biết lúc nào tới. Điền Linh Nhi tự lẩm bẩm. Ngăn tủ phía sau cơ thể của Tô Như run lên, trừng to mắt, giống như sấm sét giữa trời quang, nằm đấm trong nháy mắt nắm chặt. Lại có nam nhân lặng lẽ lẻn vào đi vào cùng Điền Linh Nhi riêng tư gặp. Nàng nghĩ đến Điền Linh Nhi hai ngày nữa sớm giặt quần áo chăn đệm sự tình. Rõ ràng không phải Điền Linh Nhi nhìn lén cấm thư, mà là ăn trộm trái cấm. Chỉ là nàng không nghĩ ra. Nếu như Điền Linh Nhi phá thân, nàng không có khả năng nhìn không ra. Bất kể như thế nào, đêm nay ta nhất định phải bắt được cái này cậu nam nhân, phải cho hắn đẹp mặt. Tô Như trong lòng quyết tâm. Nàng trời sinh tính muốn mạnh, tính thích độc võ, lúc tuổi còn trẻ càng là cổ linh tinh quái, mười phần mạnh mẽ. Thanh Vân Môn bây giờ cùng với nàng cùng thế hệ rất nhiều trưởng lão đều rất sợ nàng. Nhất là nàng nghĩ đến khuya ngày hôm trước, lúc đó nàng ngay tại ngoài cửa, cái kia cậu nam nhân rất có thể ngay tại Điền Linh Nhi trên giường. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng liền nổi trận lôi đình. Cầu vé tháng, chương 310, Điền Bất Dịch tới, cầu nguyện phiếu, chương 310, Điền Bất Dịch tới, cầu nguyện phiếu, Thanh Vân Môn. Đại Trúc Phong. Chu Dịch thân ảnh hiện lên, giống như ngày thường đến tìm Điền Linh Nhi, còn không có vào cửa, hắn phút chốc đầu lông mày nhướng một chút, nhếch miệng lên một vòng đường cong, thú vị. Thân ảnh của hắn trong phòng xuất hiện, Điền Linh Nhi từ trên giường nhảy lên một cái, tràn đầy kinh hỉ, như nữ yến về tổ giống như kích động nhào vào Chu Dịch trong ngực. Chu Dịch ca ca, có phải hay không nghĩ tới ta không thể chờ đợi? Một cái nắm ở eo thon tinh tế, Chu Dịch đem Điền Linh Nhi ôm lấy trên không trung dạo qua một vòng, người người giai nhân trên thân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, danh mãnh đạo. Chán ghét. Nô Điền Linh Nhi hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch, vừa muốn nói chuyện liền bị ngăn chặn. Tại sao có thể như vậy? Người này đến cùng là ai? Trốn ở ngăn tủ phía sau Tô Như rung động mà kinh hãi nhìn qua cùng Điền Linh Nhi nhiệt liệt hôn nhau Chu Dịch, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nàng vừa định lao ra chảo Chu Dịch lúc, lại phát hiện nàng bị một cỗ lực lượng vô hình chế trụ, khó mà chuyển động, thậm chí không cách nào mở miệng nói chuyện. Nàng biết tất nhiên là Chu Dịch làm. Nhưng Chu Dịch rõ ràng ôm Điền Linh Nhi làm chuyện xấu, rõ ràng không có ra tay với nàng, vì cái gì lại có thể áp chế nàng không cách nào chuyển động, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Đây là cái gì đạo pháp? Hay là bên cạnh còn có người âm thầm tương trợ Chu Dịch? Chỉ là lấy nàng thực lực, cho dù Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân, cũng không khả năng bất động thanh sắc đem nàng áp chế hoàn toàn. Thậm chí nàng chưa nghe nói qua có loại này cường giả. Cho dù Thanh Diệp tổ sư phục sinh, nàng mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng không thể bất động thanh sắc áp chế nàng, ít nhất cũng biết ra chiêu, làm ra một điểm động tĩnh. Đáng giận này hỗn đản ngược lại là mặt giống như túi da tốt, chẳng thể trách đem Linh Nhi mê đầu góc tròn váng. Tô Như nhìn qua Chu Dịch, mặc dù rất không thích Chu Dịch, nhưng không thể không nói, Chu Dịch thật sự xoái, trước này chưa có xoái. Nàng liền không có gặp qua khí chất dung mạo có thể so với đến bên trên Chu Dịch nam nhân. Lúc này Chu Dịch đã ôm lấy Điền Linh Nhi phóng tới trước giường, ôm lấy eo của nàng, đem nàng xoay người, làm nàng đưa lưng về mình. Tô Như con ngươi co rụt lại, nàng muốn ngăn cản, lại không có biện pháp. Chỉ thấy Chu Dịch đem Điền Linh Nhi váy cuốn ngược đến thắt lưng, một tay nắm chặt nàng eo nhỏ nhắn, một tay tiến vào áo nàng và áo, giữ chặt cái nào mềm mại non đánh, hôn nhẹ nàng bên gáy, ôn nhu nói, "Linh Nhi." Chu Dịch ca ca Điền Linh Nhi ẩn ý đưa tình, cũng có phía trước kinh nghiệm, nàng sớm đã thuần thục ngẩng đầu, khẽ cắn mu bàn tay mình. Hỗn đản. Tô Như trong lòng mắng to, nhìn thấy Điền Linh Nhi lọt vào đầm lưng, đối với kẻ cầm đầu hận đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì. Thật lâu, Tô Như tỉnh táo lại, chau mày, nhìn Linh Nhi bộ dáng này, hôm nay rõ ràng không phải lần đầu, nhưng phía trước nàng như thế nào giấu giếm được chúng ta, vì cái gì chúng ta nhìn không ra nàng đã thất thân? Tô Như trăm mối vẫn không có cách giải, bây giờ nàng đã có thể chắc chắn, phía trước hai cái buổi tối, Điền Linh Nhi cũng là tại trong gian phòng đó cùng Chu Dịch riêng tư gặp, hơn nữa còn làm. Chúng ta không cách nào nhìn ra Linh Nhi thất thân chắc chắn cùng cái này hỗn đản có liên quan. Hắn là thế nào che giấu cho Linh Nhi tốt như vắt hết óc, không ngừng suy tư. Coi như Chu Dịch có thể che giấu Điền Linh Nhi thất thân, nhưng Điền Linh Nhi ban sơ một lần, cơ thể khẳng định có khác thường a, mặc dù cái này tùy từng người mà khác nhau. Nhưng Chu Dịch khác biệt. Chu Dịch vừa mới đều đem nàng sợ hết hồn, Điền Bất Dịch so sánh cùng nhau, liền như là dưới đất rắn nước cùng thiên thượng thần long. Hơn nữa nàng phát hiện Chu Dịch còn không ưa thích gõ cửa. Lấy Chu Dịch cường đại, Điền Linh Nhi ban sơ khẳng định có rất rõ ràng dị thường. Thời gian đúng dung, trăng treo giữa trời. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Dưới ánh trăng che phủ là một cái lại đen lại thấp còn rất mập thân ảnh, chính là bây giờ Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch. "Linh Nhi, ngươi đã ngủ chưa?" Điền Bất Dịch hỏi. Tô Như phía trước nói đến nhìn Linh Nhi, kết quả một đi không trở lại, cái này đều nửa đêm còn không có trở về, Điền Bất Dịch nhịn không được tới tìm kiếm. "Cha, ta đã ngủ." Điền Linh Nhi hít sâu một hơi, cố nén để cho ngữ khí bình tĩnh nói: "Mẹ ngươi đâu? Nàng không phải tới tìm ngươi sao?" Điền Bất Dịch hỏi, phỏng đoán tốt như có phải hay không cùng Điền Linh Nhi ngủ chung. "Mẹ ta tới tìm ta." Điền Linh Nhi sợ hết hồn, nàng tại sao không có nhìn thấy Tô Như, chẳng lẽ Tô Như ở bên ngoài thấy được, cho nên không có đi vào. Theo lý thuyết nàng bị phát hiện. "Thế nào?" Điền Bất Dịch gặp Điền Linh Nhi thật lâu không có trả lời, hỏi lần nữa: "A, không thấy nương a?" Cơ thể của Điền Linh Nhi run lên, vội vàng trả lời: "Tại sao có thể như vậy?" Điền Bất Dịch nhíu mày, Tô Như vậy mà không có tới tìm Điền Linh Nhi, theo lý thuyết Tô Như lừa hắn. "Cái kia Tô Như đi đâu? Chẳng lẽ đi Tiểu Trúc Phong tìm Thủy Nguyệt cô nàng kia đi?" Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt vẫn luôn không đối phó, bởi vì trước đây hắn cùng Tô Như cùng một chỗ, Thủy Nguyệt liền cố hết sức phản đối, trướng mắt hắn. Tô Như vụng trộm chạy đi tìm Thủy Nguyệt, cũng không phải không có khả năng. Huống chi tại trong Thanh Vân Môn, lấy Tô Như tu vi, cũng không khả năng có nguy hiểm gì. Điền Bất Dịch quyết định lại trở về các loại. Điền Bất Dịch rời đi. Trong lòng Điền Linh Nhi thở phào một hơi, nhưng nghĩ tới Điền Bất Dịch nói Tô Như đến tìm nàng, trong lòng lại lo lắng. Bất quá rất nhanh, Điền Linh Nhi liền không rảnh suy nghĩ nhiều. Bóng đêm như nước, minh nguyệt trong sáng, vừa lớn vừa tròn. Không biết qua bao lâu, Tô Như cảm giác một ngày bằng một năm, mỗi một phút mỗi một giây cũng là dày vò. Nhất là trong nội tâm nàng phảng phất góp nhặt một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Cái này là diễm, nàng cũng không rõ ràng đến cùng là phẫn nộ chi hỏa, vẫn là dục vọng chi diễm. Có lẽ cả hai đều có. Cuối cùng, Điền Linh Nhi nặng nề mê man đi, Chu Dịch đem nàng tất kỹ, bước ra rời đi, tiếp đó âm thầm thực hiện một cái ngăn cách trong ngoài cấm chế. Chu Dịch trực tiếp hướng đi Tô Như. Tô Như nhìn thấy Chu Dịch cứ như vậy nên ngang đi tới, vốn là mặt đỏ thắm gò má càng ngày càng hồng nhuận. Ánh mắt nàng không dám nhìn xuống phía dưới, nhưng ánh mắt lúc nào cũng trong lúc lơ đãng đảo qua, trong lòng vừa rung động vừa sợ giật mình. Thật không phải là người a, nghĩ không ra phu nhân còn có loại này nhìn lén yêu thích. Chu Dịch không che giấu chút nào đứng tại trước mặt Tô Như, đánh giá Tô Như, mày như núi xa đen nhạt, da giống như mỡ đông bạch ngọc, phong thái yêu điệu. Nhất là lúc này mắt phượng như nước, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, trước người sung mãn càng thêm lộ ra, thân thể phát họa ra ngạo nhân đường vòng cung, quả nhiên là nghiêng độ chúng sinh. Đây là Điền Linh Nhi xa xa không thể bằng. Không hổ là Điền phu nhân. Tô Như trên thân áp lực nhẹ đi, có thể mở miệng nói chuyện. Nàng nhìn hằm hằm Chu Dịch, quát lên: "Ngươi là ai? Muốn làm gì?" Chu Dịch mặc dù coi như rất trẻ trung, nhưng Tô Như biết lấy tu vi của hắn tuyệt đối không nhỏ, nhất định là một có thuật chú nhan lão quái vật. Phu nhân bất giận, tại hạ Chu Dịch. Mỉm cười, Chu Dịch mang theo mê người mị lực, nói: "Về phần tại hạ muốn làm cái gì, phu nhân không phải đều thấy được sao? Ngươi là người của ma giáo." Tô Như cảm giác Chu Dịch tác phong bất chính phái, hơn nữa trong chính phái cũng không có Chu Dịch người như vậy, là ma giáo khả năng lớn nhất. "Phu nhân nơi nào nhìn ra ta là ma giáo người?" Chu Dịch ưỡn ngực, quang minh lâm liệt, sát khí lâm nhiên, bất đắc dĩ nói: "Phu nhân cũng không thể gặp ta thiên phú dị bẩm, liền đem ta làm ma giáo người à?" Đang khi nói chuyện, Chu Dịch ngửi ngửi Tô Như trên thân nữ nhân thành thục mê người hương vị, những năm gần đây đã sớm phóng túng đã quen trong lòng của hắn lập tức nóng bỏng. Hắn nhìn qua Tô Như, một bộ xanh nhạt quần áo phía dưới, Tô Như thân thể mềm mại lộ ra phá lệ uyển chuyển động lòng người. Trắng nõn da thịt như ngọc, ngũ quan xinh xắn càng là tản ra khí tức mê người. Sự nghiệp tuyến hai bên ngạo nhân mượt mà như ẩn như hiện, dẫn động tới người tiếng lòng. Chu Dịch đưa tay qua tới, liền đem Tô Như ôm vào trong ngực, thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm cơ thể xâm nhập trong mũi, nhìn xem nàng tiểu xảo kiểu diễm môi đỏ, Chu Dịch cúi đầu hùng hăng một hôn. "Nô." Tô Như trừng to mắt, nồng nặc nam tử khí tức đập vào mặt, làm nàng đầu óc trống rỗng, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. "Hắn? Hắn bậy mà. Hắn làm sao dám?" "Đông, đông, đông." Tiếng đập cửa vang lên lần nữa, lại là Điền Bất Dịch lần nữa tới. Hắn đi lội Tiểu Trúc Phong, không có tìm được Tô Như, còn bị Thủy Nguyệt cho mắng một trận, trong lòng rất là nổi nóng. Hắn chỉ có thể lại đến tìm Điền Linh Nhi, xác nhận Tô Như đến cùng có hay không tới qua. "A." Tô Như kinh hô đột nhiên vang lên, Điền Bất Dịch tinh thần chấn động, trong lòng có chút sinh khí. "Phu nhân, ngươi ở nơi này?" Điền Bất Dịch chất vấn. Hắn tìm Tô Như quá nửa đêm, kết quả Tô Như ngay ở chỗ này, cũng không cho hắn nói một tiếng. "A." Ta cơ thể của Tô Như căng cứng, run rẩy, nhất thời nói không ra lời. Hai chân nàng kẹp chặt, không nghĩ tới Chu Dịch vậy mà thực có can đảm đối với nàng như thế. "Phu nhân, ngươi cũng không muốn Điền Bất Dịch nhìn thấy a?" Chu Dịch tại Tô Như bên tai nhẹ nói. Thanh âm của nàng chỉ có Tô Như có thể nghe được. Không thể không nói, Tô Như mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không phải Điền Linh Nhi có thể so sánh. "Phu nhân, ngươi thế nào?" Điền Bất Dịch nhíu mày hỏi. "Không, không có việc gì, đêm nay Linh Nhi có chút không thoải mái, ta liền không trở về, đã trễ thế như vậy, ngươi đi trước trở về đi, ngày mai lại nói." Tô Như đè nén âm thanh nói. Nàng đã nghĩ hiểu rồi, nếu đem Điền Bất Dịch kéo vào được, tất nhiên buộc phát xung đột, lấy Chu Dịch thực lực, Điền Bất Dịch căn bản không phải đối thủ. "Hừ." Điền Bất Dịch nghe vậy, lạnh rên một tiếng, xoay mặt rời đi. Tô Như cảm ứng Điền Bất Dịch rời đi, một hàng thanh lệ hoa rơi, giơ tay lên, hàm răng cắn chặt mu bàn tay. Cầu vẽ tháng, chương 311, chấn kinh. Tuyết kỷ, cầu nguyện phiếu, 1, chương 311, chấn kinh. Tuyết kỷ, cầu nguyện phiếu, 1, bóng đêm thâm trầm, trên bầu trời rơi ra tí tách mưa nhỏ. Điền Bất Dịch chắp hai tay sau lưng, tự mình hướng đi quanh co khúc chiếc hoa viên đường mòn phía trên, nhíu chặt lông mày, mang theo suy tư. Hắn càng nghĩ càng cảm giác chuyện tối nay quỷ dị. Tô Như nói đi nhìn Điền Linh Nhi, kết quả một đi không trở lại. Hắn đi hỏi Điền Linh Nhi, kết quả Điền Linh Nhi nói không thấy. Hắn cho là Tô Như đi Tiểu Trúc Phong tìm Thủy Nguyệt, kết quả cũng không có. nhưng hắn trở về, Tô Như lại xuất hiện ở Điển Linh Nhi trong phòng. Phía trước đoạn thời gian kia Tô Như đi đâu? Chẳng lẽ Điển Linh Nhi nói láo? Huống chi Tô Như nếu như muốn ở tại Điển Linh Nhi nơi đó, ít nhất nói với hắn một tiếng a không nghĩ ra. Không nghĩ ra. Điền Bất Dịch hung hăng đá một cước ven đường cỏ nhỏ, lúc này ven đường cỏ dại đã bị nước mưa ướt nhẹp, phiến lá phía trên mang theo giọt nước trong suốt. Điền Bất Dịch rất muốn đi về hỏi tinh tưởng, nhưng cái này đã nửa đêm, tất nhiên Tô Như tại Điển Linh Nhi nơi đó, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể kềm chế tâm tư, ngày mai hỏi lại. Hắn hướng về gian phòng của mình nhanh chân trở về, đi qua đầu kia quen thuộc con đường. Không biết có phải là ảo giác hay không, đêm nay đầu này hẹp hòi con tiểu đạo tựa hồ so bình thường rộng rãi rất nhiều. Chẳng lẽ ta biến gầy? Điền Bất Dịch trong lòng thoáng qua một cái hoang đường ý niệm, cũng không nghĩ nhiều, trở về phòng đóng cửa lại ngủ. Người giết ta đi. Tô Như môi mím thật chặt môi đỏ, đờ đẫn nói. Chẳng lẽ phu nhân không hài lòng? Chu Dịch nở nụ cười, tại bên thai nàng ôn nhu nói. Tô Như trầm mặc không nói. Nàng chính là rất hài lòng. Cảm giác có lỗi với Điền Bất Dịch. Không có cách nào. Chu Dịch so Điền Bất Dịch mạnh. Lớn. Còn đẹp trai như vậy, mị lực vô biên, nữ nhân nào có thể ngăn cản được. Nhất là vàng còn nhiều, tùy tiện một chút là có thể đem nông thôn đường nhỏ tu thành rộng rãi lớn đường cái. Ta như thế nào cam lòng giết phu nhân? Chu Dịch cười khẽ, rút tay ra lấy ra một khỏa đan dược, nói, đây là chú nhan đan, không chỉ có thể thanh xuân mãi mãi, còn có thể quay về thanh xuân, đưa cho phu nhân, bày tỏ tâm ý. Không cần. Tô Như nghiêng đầu sang chỗ khác, mặc dù có chút rung động chú nhan đan công hiệu, nhưng Chu Dịch đồ vật, chính là từng giờ từng phút nàng cũng không muốn. Tới, há mồm. Chu Dịch đem chú nhan đan đưa tới bên mép nàng, thấm vào ruột gan mùi thuốc tràn ngập, xâm nhập nàng khứu giác thần kinh. Mặc dù không biết viên này chú nhan đan là có hay không có Chu Dịch lời nói kỳ hiệu, vốn lấy nàng kiến thức, cái này đan dược tuyệt đối là thường. Thậm chí so Điền Bất Dịch luyện chế đại hoàng đan còn chân quý hơn cường đại. Ta tuyệt đối sẽ không ăn ngươi đồ vật. Tô Như chém đinh chẳng sắt nói. Nhất là Chu Dịch cầm đan dược tay, vừa mới còn tại trên người nàng. Thật là một cái đáng giận hỗn đản. A. Lộc cộc, nhưng mà Chu Dịch chỉ là hơi dùng sức, hơi vừa ra tay, Tô Như cũng không khỏi tự chủ hé miệng đem chú nhan đan nuốt vào. Khu cụ Tô Như ho khan kịch liệt vài tiếng, một là bị sặc, hai là muốn đem Chu Dịch đút vào trong miệng chú nhan đan phun ra. Đáng tiếc ăn vào trong bụng đan dược nào có dễ dàng như vậy phun ra, huống chi chú nhan đan vào miệng tan đi, càng thêm không thể nào. Tô Như vô lực án lấy bệ cửa sổ tựa ở bên cửa sổ, bên ngoài trên bầu trời rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Hạt mưa giống như phiêu đi vào. Phía trước cửa sổ trên mặt đất xuất hiện không thiếu nước đọng. Bầu trời đêm chìm vào hôn mê giống như lòng của nàng, chìm vào đáy cốc. Mà Chu Dịch lại là vừa mới tương phản, một trái tim tựa như đi tới đỉnh núi. Không biết qua bao lâu, mưa rốt cục tạnh. Đêm tối lờ mờ khoảng không theo một tia nắng sớm buông xuống, dần dần sáng lên. Tô Như nhìn qua Lê Minh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng theo sát lấy lại cảm giác được cái gì, cả kinh nói, không cần. Phu nhân đừng ngượng ngùng, bởi vì cái gọi là lễ nhẹ nhưng tình nặng, đến mà không trả phi lễ vậy. Chu Dịch khe khẽ lắc đầu, gắt gao ôm lấy Tô Như eo thon tinh tế, nói, phu nhân nhiệt tình hiếu khách, ta tới nhà ngươi lúc lấy cực phẩm cam tuyển nước trà chiêu đãi, ta lúc rời đi ha có thể không lưu lại một điểm nhỏ lễ vật. Tô Như lập tức phảng phất đã mất đi tất cả sức lực, ngươi đó là một điểm nhỏ lễ vật sao? Ngươi đó là toàn bộ gia sản. Còn nhiều như vậy, giá trị ước và kim. Nàng như thế nào hưởng thụ nổi? Chu Dịch tựa hồ nhìn ra Tô Như suy nghĩ trong lòng, tại nàng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp khẽ hôn một chút, nói, phu nhân không cần có gánh vác, ta đối với phu nhân thế nhưng là thích đến nhanh. Chu Dịch mặc dù nhiều khi dỗ ngon dâu ngọt há mồm liền ra, nhưng lời này lại xuất phát từ chân tâm. Không thể không nói. Hắn đối với Tô Như thật sự rất ưa thích. Tuyệt không thể tả. Chẳng thể trách A Man yêu thích như vậy đặc biệt. Thì ra không phải là không có đạo lý. Hiện tại hài lòng. Ngươi có thể đi được chưa? Tô Như lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Dịch. Ai, đã như vậy, vậy ta liền ngày khác lại đến nhìn phu nhân. Chu Dịch thở dài một hơi, lúc gần đi hung hăng vụ một hồi, mới bước ra rời đi, biến mất ở gian phòng. Đương nhiên, trước khi đi, Chu Dịch cũng đem Điển Linh nhìn nơi đó cấm chế giải trừ. Hô, trong lòng Tô Như lập tức không còn một nống, mềm mềm té ngồi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy phức tạp. Hắn rốt cuộc là ai? Tô Như nghĩ đến Chu Dịch thần thông quảng đại, trong lòng lại là nghi hoặc lại là kính sợ, nhìn qua phía trước cửa sổ dường như trời mưa hình thành nước đọng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nói chuyện lời nói, đó là nàng chưa từng có cảm thụ qua, nhưng nàng đã là vợ người khác. Không dễ, thật xin lỗi Ngô. Lúc này, Điền Linh Nhi đột nhiên rên rỉ một tiếng, trở mình, Tô Như trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Giờ khắc này, nàng vừa mới mất đi tất cả sức lực lại lập tức trở về, nàng xông lên, một cái tát đem đang ngủ say Điền Linh Nhi đánh ngất xỉu. Điền Linh Nhi, tê. Tô Như cho mày, nguyên lai là khiên động phía trước bị thương. Nghĩ đến nàng bị thương nặng như vậy, Tô Như đối với Điền Linh Nhi càng hiếu kỳ hơn. Nàng vén chăn lên, cho Điền Linh Nhi kiểm tra thân thể một lần tình trạng. Làm sao có thể? Tô Như choáng váng. Trên thân Điền Linh Nhi không có một tơ một hào thương thế. Chẳng lẽ nàng tối hôm qua hoa mắt, làm một hồi quái dị mộng? Nhưng nàng vết thương trên người, còn có Điền Linh Nhi dưới thân cái chăn, hết thảy tất cả đều thuyết minh tối hôm qua không phải là mộng. Hắn làm sao làm được? Đây là thần thông gì thủ đoạn? Tô Như đối với Chu Dịch càng thêm kính sợ, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Thật đáng sợ, quá kinh khủng. Đơn giản không phải là người. Chuyện này quyết không thể để cho không dễ biết, bằng không thì hắn chắc chắn đi tìm Chu Dịch liều mạng, đến lúc đó há có mệnh tại. Tô Như cân nhắc nặng nhẹ, quyết định giấu giếm xuống. Nàng không muốn Điền Bất Dịch có việc. Thế là, nàng vội vàng làm Điền Linh Nhi mấy ngày trước việc làm, cắn răng, nhịn đau, bắt đầu dọn dẹp phòng ở, cho Điền Linh Nhi giặt quần áo để chăn. Điền Linh Nhi bị lộng tỉnh, nhìn thấy Tô Như cho nàng thu thập giường chiếu, lập tức choáng váng.
"Nương, ngươi
làm sao ở chỗ này?
Ta như thế nào không thể ở chỗ này?"
"Nương,
ngươi
cũng thấy cái gì?
Ta là ở chỗ này, ngươi nói ta thấy được cái gì?"
Tô Như nhất chỉ bên cạnh tủ quần áo. Điền Linh Nhi như gặp phải trọng kích, tựa như sấm sét giữa trời quang. Nàng nhớ tới tối hôm qua Điền Bất Dịch đến tìm Tô Như, nhưng nàng không thấy Tô Như. Thì ra Tô Như trốn ở ngăn tủ phía sau. Theo lý thuyết Tô Như toàn trình đều thấy được nàng cùng Chu Dịch. Điền Linh Nhi xấu hổ giận dữ muốn chết, đẩy Tô Như, "Ta hận ngươi chết đi được.
Đừng làm rộn."
Tô Như kéo lại Điền Linh Nhi, nói, "Ngươi muốn cho cha ngươi biết liền cứ việc nào a."
"Nương,
ngươi là nói ngươi không nói cho cha."
Chương 311, Trấn Kinh.
Tuyết Kỷ, cầu nguyện phiếu 2,
chương 311, Trấn Kinh.
Tuyết Kỷ, cầu nguyện phiếu 2, Điền Linh Nhi một trận trừng to mắt, bất khả tư nghị nói,
"Ân, chuyện này nương có thể cho ngươi tạm thời giữ bí mật, nhưng ngươi phải nghe lời biết không?"
Tô Như tại không có thăm dò Chu Dịch nội tình, nghĩ đến đối phó Chu Dịch biện pháp phía trước, không muốn đem Điền Bất Dịch liên lụy vào. Đến nỗi Điền Linh Nhi, nhìn Điền Linh Nhi bộ dạng này, nàng căn bản không ngăn cản được, cũng chỉ có thể tạm thời tùy ý nàng.
"Vậy mẹ ngươi không phản đối?"
"Ân." Tô Như hừ nhẹ một tiếng, trong lòng kỳ thực là 100 cái 1000 cái phản đối.
"Nương, ngươi thật sự là quá tốt.
Ta yêu ngươi chết mất."
Điền Linh Nhi dùng sức ôm lấy Tô Như.
"Tô Như, phía trước một giây còn hận chết ta rồi, bây giờ lại yêu chết ta.
Ngươi trở mặt thật đúng là trở nên nhanh a Linh Nhi, ta hỏi ngươi một vấn đề, trên người ngươi vì cái gì không có chút nào thương thế?"
Tô Như mở miệng hỏi.
Lấy Chu Dịch cường đại, tăng thêm phía trước nàng thế nhưng là nhìn thấy Chu Dịch đối với Điền Linh Nhi cũng không phải ôn nhu như vậy.
"Đương nhiên là Chu Dịch ca ca cho ta trị tốt ta."
Điền Linh Nhi mặc dù một mặt thẹn thùng, lại kiêu ngạo nói, "Chu Dịch ca ca có thể lợi hại, mặc kệ cái gì thường, ngón tay hắn nhẹ nhàng vất qua, liền khôi phục như lúc ban đầu.
Chu Dịch vẫn còn có loại bản lĩnh này."
Trong lòng Tô Như sợ hãi thán phục, theo lý thuyết Chu Dịch tự thân sức khôi phục mạnh phi thường, sự khủng bố trình độ lại nâng cao một bước.
"Ngươi cùng nương nói một chút, các ngươi làm sao nhận biết?"
"Chúng ta là tại Hậu Sơn theo Điền Linh Nhi giảng thuật." Trong lòng Tô Như mắng to, không nghĩ tới Chu Dịch vậy mà tại phía sau núi rừng trúc liền đem Điền Linh Nhi lần thứ nhất bắt lại.
"Cậu bật, thực sự là quá xấu rồi."
"Tốt, nương ngươi đừng có lại hỏi, tiếp qua một lát liền bị phát hiện."
Điền Linh Nhi phàn nàn nói.
Tiếp đó cầm lấy Tô Như phía trước dọn dẹp quần áo đệm chăn đi tẩy.
Tô Như cũng đi theo hỗ trợ, chỉ là trên thân thương đau đớn có nhịn. Tên hỗn đản kia lại không cho nàng trị.
"Đáng giận.
Phu nhân."
Không bao lâu, Điền Bất Dịch liền đến.
"Phu nhân, ngươi khi thấy Tô Như trong nháy mắt đó?"
Điền Bất Dịch trừng to mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Hắn dùng sức rủi rủi con mắt.
"Không có hoa mắt ai chẳng lẽ đang nằm mơ?"
Thế
nào?"
Tô Như một trái tim vắt lên tới cổ họng, có chút có tật giật mình. Mặc dù Chu Dịch không có cho nàng trị thương cùng che giấu, nhưng nàng vốn chính là nhân thê, Điền Bất Dịch thì sẽ không phát hiện. Trừ phi trong thời gian ngắn cùng phòng. Kỳ thực đây chính là Chu Dịch không cho Tô Như trị thương nguyên nhân.
Có thương tích trong người,
Tô Như liền sẽ chủ động cùng Điền Bất Dịch giữ một khoảng cách.
"Phu nhân, người trẻ."
"Trẻ ra."
Điền Bất Dịch lắp bắp nói. Nếu không phải là Tô Như bây giờ cùng 300 năm trước giống nhau như lúc, hắn đều không dám nhận Tô Như.
"Trẻ ra."
Tô Như đột nhiên nhớ tới Chu Dịch cưỡng ép cho nàng ăn chú nhan đan, vội vàng đi tìm tấm gương. Mà Điền Linh Nhi lúc này mới nhìn kỹ một chút Tô Như khuôn mặt, thật đúng là trẻ. Phía trước nàng không dám nhìn Tô Như ánh mắt, tăng thêm tâm tư cũng không tại trên thân Tô Như, mới không có phát hiện Tô Như vậy mà trẻ nhiều như vậy. Nhìn chính là 20 tuổi thiếu nữ, bất quá trên thân cái kia cô phong vận thành thục, là thiếu nữ không có. Tô Như nhìn qua trong gương chính mình, cùng lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình.
Lại là thật sự.
Chú nhan đan hiệu quả quá người tiên, Tô Như vốn là không tin, nhưng bây giờ không thể không tin tưởng. Tên dâm tặc kia vậy mà thật sự cam lòng chân quý như vậy chú nhan đan cho nàng.
Bất quá dâm tặc chính là dâm tặc, nàng sẽ không tha thứ hắn.
Lúc này, Chu Dịch đang tại Thanh Vân Môn bầu trời lắc lắc cung dùng, hắn nhấc nhấc đai lưng, trong lòng vui thích.
Không thể không nói,
Tô Như chân diệu,
mà hắn thật sự sảng khoái.
Bây giờ đi tìm nàng sư tỷ thăm dò sâu cạn.
Chu Dịch cất bước hướng Tiểu Trúc Phong đi đến.
Tô Như là Tiểu Trúc Phong người, bây giờ Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư chính là Tô Như sư tỷ.
Tiểu Trúc Phong,
phía sau núi,
rừng trúc thật sâu, khắp nơi đều là xanh tươi một mảnh, chỗ cao có gió núi thổi qua, cảnh trúc đầu cảnh theo gió đông đưa, phát ra xào xạc âm thanh. Hơi hơi ướt át thổ địa bên trên, mầm non chui từ dưới đất lên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy măng đầy đầu từ lòng đất ló ra, sinh cơ bừng bừng. Nơi xa, cảnh trúc rậm rạp chỗ, truyền đến thanh thúy tiếng chim hót, liền không khí chung quanh bên trong đều phiêu đãng một cỗ cây trúc đặc hữu mùi thơm ngát. Hít một hơi thật sâu, ở đây không mang theo thế gian thô tục khí tức, từ trước đến nay là người trong tu đạo yêu nhất, cũng là mỗi lần người tu đạo rời xa trần thế duyên cớ. Chu Dịch bất tri bất giác lại đi tới tiểu trúc trên đỉnh nơi yên tĩnh vọng nguyệt đài. Vốn là muốn đi tìm Thủy Nguyệt, không nghĩ tới đến nơi này, xem ra trong lòng ta càng muốn Tuyết Kỷ a.
Chu Dịch lắc đầu, ánh mắt nhìn lại.
Ở đó từng sợi mới lên trong nắng sớm, một cái áo trắng như tuyết nữ tử, đang đưa lưng về phía hắn, đứng tại trước vách đá phương vọng nguyệt trên đài, ngắm nhìn phương xa mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc, yên lặng đứng lặng. Cái kia bạch y thân ảnh, giống như đứng tại trong sớm mai tiên tử, xuất trần thoát tục, xinh đẹp tuyệt trần. Lục Tuyết Kỳ tựa hồ cảm giác được cái gì, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Chu Dịch thân ảnh, nghi ngờ nói, "Ngươi là ai?"
Nàng chỉ coi Chu Dịch là Thanh Vân môn đệ tử. Chu Dịch. Chu Dịch nở nụ cười, chân trời mặt trời mới mọc đều rất giống đã mất đi màu sắc. Trong lòng Lục Tuyết Kỳ kinh diễm Chu Dịch xoái, nhưng lông mày lại là nhíu chặt đứng lên. Theo lý thuyết Chu Dịch hẳn là tại tên phía trước tăng thêm cái nào một mạch mới đúng. Chẳng lẽ Chu Dịch rất nổi danh? Nói tên nàng liền biết. Chu sư Minh tìm ta có chuyện gì không? Lục Tuyết Kỳ lạnh nhạt bình thản trên mặt không mang theo mảy may biểu lộ, bình tĩnh hỏi. Tiên tử một người ở đây nhìn mặt trời mọc, chẳng phải là quá mức tịch mịch cô độc. Chu Dịch chậm rãi đi lên trước, chỉ thấy mặt trời mới mọc chiếu vào Lục Tuyết Kỳ như băng tuyết trên da thịt, cơ hồ giống như trong suốt không tì vết chút nào, càng tăng thêm nàng kinh tâm động phách mỹ lệ. Chu sư Minh nếu là không có việc gì, thỉnh rời đi, ta muốn tu luyện. Lục Tuyết Kỳ trực tiếp hạ lệnh chủ khách, ta đến giúp tiên tử cùng một chỗ tu luyện. Chu Dịch tiến về phía trước một bước, Lục Tuyết Kỳ còn chưa phản ứng kịp, liền đã bị Chu Dịch ôm vào trong ngực. Nàng thân thể chấn động, trên mặt có kinh ngạc thần sắc lướt qua, nhưng lập tức mà đến, chính là nổi giận. Nàng không nghĩ tới Chu Dịch dáng dấp đẹp trai như vậy, lại là một dê sồn. Hơn nữa Thanh Vân môn đường đường chính đạo đại phái, vẫn còn có loại người này, càng không thể tưởng tượng nổi chính là hắn dám tại Tiểu Trúc Phong đối với nàng làm loạn. Liền không sợ sư phụ nàng một kiếm bổ hắn sao? Người nào không biết Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư, mặc dù là nữ nhân, nhưng đó là tính tình nóng nảy bùng tay. Lục Tuyết Kỳ vùng vẫy mấy lần, phát hiện Chu Dịch đạo hạnh thâm bất khả trắc, tu vi của nàng tại trước mặt Chu Dịch liền như là châu đất xuống biển. Ngươi lại không buông tay, ta phải gọi, chờ ta sư phụ tới, ngươi liền chết chắc. Ngươi kêu đi. Chu Dịch cười hắc hắc. Sư phụ. Thứ Ân Lục Tuyết Kỳ vừa mở miệng, lại gặp đến Chu Dịch nghĩ ngăn chặn miệng nàng nàng một kích chí mạng. Thân thể nàng cứng đờ, mắt trợn tròn, tràn đầy khó có thể tin. Hắn làm sao dám? Đau. Câu bé tháng, chương 312, sinh đứa bé liền tốt, 1, chương 312, sinh đứa bé liền tốt, 1, Tiểu Trúc Phong. Phía sau núi, vọng nguyệt đài. Chu Dịch toàn thân một cái giật mình, cảm thụ trong núi thổi thanh phong lại có một chút xíu ý lạnh, bất quá càng nhiều hơn chính là toàn thân thông thái. Hảo phong hảo cảnh hảo mỹ nhân a. Nhìn qua Tiểu Trúc Phong vọng nguyệt đài đặc biệt phong cảnh, trong lòng Chu Dịch thoải mái, nhưng thần sắc lại giống như thánh Phật, bình tĩnh như nước. Lông ngực hắn giáng chặt lấy Lục Tuyết Kỳ bóng loáng lưng ngọc, cúi đầu nhìn một chút trong ngực bao dung lấy hắn Lục Tuyết Kỳ, khóe miệng khẽ nhếch. Lục Tuyết Kỳ như xương trắng như tuyết tích trên mặt da thịt, lần đầu tiên trong đời hiện ra nhàn nhạt từng đỏ, như óng ánh trong suốt hồng ngọc, có vô tận ôn nhu và triền miên ngượng ngùng. Khóe mắt nàng tràn đầy nước mắt, lông mi thật dài run rẩy, đã ngủ say sưa tới. Chu Dịch cứ như vậy yên tĩnh ôm nàng, nhìn trời bên cạnh đã treo lên thật cao liền nhật, cảm thụ được lẫn nhau phù hợp. Thật lâu, Chu Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, hắn bước ra rời đi, tiếp đó thi triển thần thông đem Lục Tuyết Kỳ vết thương trên người chữa khỏi, khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng lại cho Lục Tuyết Kỳ dọn dẹp một phen cơ thể, cho nàng mặc chỉnh tề, ngoại trừ trên mặt nước mắt vẫn như cũ, địa phương khác cùng Chu Dịch trước khi đến giống nhau như lúc, thậm chí hoàn bích không rảnh. Chờ Tuyết Kỳ tỉnh, có thể hay không cảm thấy là một giấc mộng. Chu Dịch lộ ra một vẻ cười xấu xa, mắt nhìn vẫn như cũ còn tại ngủ say Lục Tuyết Kỳ, kém chút bị hắn chơi hỏng Lục Tuyết Kỳ một chốc không hồi tỉnh. Hắn không có tiếp tục lưu lại ở đây lãng phí thời gian, chuẩn bị đi Lục Tuyết Kỳ sư phụ Thủy Nguyệt đại sư trong nhà chậm rãi chờ. Kỳ thực Lục Tuyết Kỳ trong nhà Chu Dịch cũng thích đến nhanh, rất không bỏ đi được, nhưng Lục Tuyết Kỳ muốn nghỉ ngơi, tiếp tục chờ tại đối phương trong nhà, Chu Dịch có thể nhịn không được. Thần niệm đảo qua, Chu Dịch đã tìm được Thủy Nguyệt vị trí. Thủy Nguyệt tại gian phòng của mình tu luyện. Chu Dịch thân ảnh lặng yên xuất hiện trong phòng, mà Thủy Nguyệt không có phát hiện hắn đến. Chỉ thấy Thủy Nguyệt cùng Tô Như không sai biệt lắm, tướng mạo ước chừng 30 trên dưới, mặt trứng nõn hình, lông mày nhỏ nhắn nhuận mũi, một đôi mắt hạnh sáng ngời có thần, một thân xanh nhạt đạo bào, phong thái yêu điệu. Thật lâu, có lẽ là Chu Dịch ánh mắt quá mức nóng bỏng phách lối, không có chút nào che giấu, Thủy Nguyệt hình như có nhận thấy, quay đầu trông lại. Nhìn thấy Chu Dịch nhiều hứng thú đánh giá ánh mắt của nàng, Thủy Nguyệt lập tức cả kinh. Nàng vậy mà không có phát hiện Chu Dịch là khi nào tiến vào. Nếu như Chu Dịch muốn đánh lén nàng, nàng sợ là đã chết. T. Người này nhìn còn trẻ như vậy, nhưng đạo hạnh càng như thế kinh khủng. Ngươi là ai? Thủy Nguyệt mắt hạnh lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Vô thanh vô tức đi tới phòng nàng, đây cũng không phải là vô lễ, mà là trần trụi khiêu khích. Nếu không phải là kinh hãi Chu Dịch đạo hạnh, không có biết rõ ràng Chu Dịch lai lịch, nàng bây giờ đã rút kiếm chém người. Ta là nam nhân của ngươi. Chu Dịch nết miệng nở nụ cười. Hôn trướng. Chết cho ta. Thủy Nguyệt giận dữ, vẫn chưa có người nào dám đùa giỡn nàng, liền muốn tế ra pháp bảo đánh chết Chu Dịch. Chu Dịch nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, một đôi giống như sắt thép cái kìm một dạng đại thủ bắt được nàng mềm mại cổ tay trắng đoán. Cực lớn đau ý đánh tới, Thủy Nguyệt cảm giác một cỗ vô cùng cường hành lực lượng đáng sợ đem nàng áp chế. Thật mạnh. Thủy Nguyệt choáng váng. Coi như Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân cũng không khả năng trong nháy mắt đem nàng bắt ta. Chu Dịch cánh tay dùng sức, để cho Thủy Nguyệt xoay người, dán tại phía trước cửa sổ, đưa lưng về mình. Tiếp đó đem Thủy Nguyệt một đôi trắng non tay trắng nâng lên, giơ qua đỉnh đầu khép lại, bị hắn một cái tay khống chế lại, đưa ra một cái tay khác. Ngươi muốn làm gì? Thủy Nguyệt vừa sợ vừa giận, nàng còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, càng không có chưa từng mất thể diện như vậy. Cư nhiên bị một cái nam nhân đè phía trước cửa sổ trên tường. Thủy Nguyệt đại sư, ngươi nói ta có thể làm gì chớ? Chu Dịch nhẹ nhàng nở nụ cười, đem nàng váy cuốn ngược đến thắt lưng, một tay tiến vào áo nàng vào áo, giữ chặt cái kia mềm mại non đánh. Dâm tặc, ngươi tự tìm cái chết. Thủy Nguyệt vừa thẹn vừa giận, đồng thời sâu trong đáy lòng lại có loại không hiểu run rẩy. Nàng cùng Tô Như không giống nhau, vẫn không có lấy chồng, cũng chưa từng có bạn trai. Vẫn là một lần bị đụng vào cơ thể. Xuyệt, đại sư ngươi cũng không muốn để cho người ta nhìn thấy ngươi bộ dáng lúc này a. Chu Dịch hôn nhẹ nàng bên gáy, ôn nhu nói. Đừng. Ngươi không cần như vậy, ngươi chẳng lẽ muốn cùng Thanh Vân là địch? Cơ thể của Thủy Nguyệt run lên, âm thanh ít đi một chút, đồng thời bị Chu Dịch khẽ hôn làm cho phương tâm đại loạn, không biết làm sao. Ta đây cũng không phải là cùng các ngươi là địch, càng không phải là đối địch với ngươi, mà là muốn theo ngươi giao lưu cảm tình, càng sâu quan hệ. Nói xong, Chu Dịch cũng không có mảy may khách khí. Phía trước tại Lục Tuyết Kỳ cái kia cũng không có khách khí, chớ nói chi là Thủy Nguyệt. Ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy Nguyệt run rẩy, một hàng thanh lệ trượt xuống. Nàng không nghĩ tới có một ngày, tại tiểu trúc phòng, trong nhà mình, vậy mà gặp nạn. Nói ra sợ là cũng không ai tin. Phải biết Thanh Vân môn thế nhưng là chính đạo một trong tam đại trụ cột, mà nàng càng là đường đường Thanh Vân bảy mạch một trong, tiểu trúc phong một mạch thủ tọa, tại toàn bộ tu chân giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh tu đạo cự phách. Đại sư Hà tất tức giận, đại sư trong nhà này 300 năm từ không có người tới qua, ta đây không phải sợ đại sư chống rông tịch mịch, cố ý xem như thủ vị khách mời tới đại sư trong nhà làm khách sao? Chu Dịch trầm rãi nói, thanh âm ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra hắn là một cái bạo lực phá cửa mà vào cường đạo á bá. Thủy Nguyệt thổ huyết, ai nghĩ ngươi đi làm khách? Còn khách? Không xin phép mà bảo là cường đạo. Ác khách? Làm gì lực không bằng người, muốn đem ác khách đuổi ra môn đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ác khách tại trong nhà nàng quấy rối, đem nàng không nhiễm một trần, sạch sẽ nhà làm cho một mảnh hỗn độn. Thời gian từng chút trôi qua. Theo Chu Dịch cùng nàng không chút nào cất giữ giao lưu, Thủy Nguyệt hơn 300 năm một thân một mình nội tâm đột nhiên dâng lên một loại không hiểu rung động. Nàng tựa hồ cũng không phải như vậy phản cảm cùng chán ghét. Đáng giận, ta làm sao lại đối với cái này cường đạo có loại cảm giác này? Thủy Nguyệt trong lòng thầm mắng, nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ. Sư tỷ, tiếng đập cửa kèm theo Tô Như dịu dàng động lòng người âm thanh vang lên, Thủy Nguyệt con ngươi co vào, cơ thể căng cứng, một trái tim trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng. Sư muội sao lại tới đây? Trong lòng Thủy Nguyệt rất hoảng, Chu Dịch thực lực không thể coi thường, nếu như bị đánh vỡ thẹn quá hóa giận, giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Hay là Tô Như dung mạo không thua nàng, thậm chí còn hơn, còn có nhân thế tăng thêm, Chu Dịch vạn nhất gặp sắc khởi ý làm sao bây giờ? Sư muội, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thủy Nguyệt đè nén âm thanh hỏi. Cũng không có gì đại sự, chính là nghĩ sư tỷ. Tô Như kỳ thực liền so Thủy Nguyệt một nhập môn một năm mà thôi, bởi vậy hai người không chỉ có là đồng môn sư tỷ muội, vẫn là hảo tỷ muội. Dù hiện đại mà nói chính là khuê mật tốt. Tô Như bị Chu Dịch khi dễ, nhưng việc này lại không thể nói, trong nội tâm nàng cũng không biết làm sao bây giờ, đầu tiên nghĩ tới chính là tìm Thủy Nguyệt. Bất quá nàng cũng chỉ là muốn tìm Thủy Nguyệt trò chuyện, đồng thời không nghĩ nói cho Thủy Nguyệt Chu Dịch chuyện. Dù sao Thủy Nguyệt thế nhưng là tính tình nóng nảy, nếu là biết, còn đến mức nào? Sợ là rất nhanh liền làm cho mọi người đều biết. Sư muội, hôm nay ta chợt có nhận thấy, cần tu luyện, tất nhiên không có việc lớn hơn gì, cái kia ngày khác trò chuyện tiếp. A Thủy Nguyệt chỉ muốn đuổi đi Tô Như, tiếp đó vẫn chưa nói xong, đột nhiên không tự chủ được kinh hô. Sư tỷ, ngươi thế nào? Tô Như liền vội vàng hỏi. Còn không biết Chu Dịch trọng trọng cho Thủy Nguyệt nhất kích. Ta không sao, ngươi trở về đi. Thư hư bảnh. Tô Như trực tiếp đẩy cửa ra và vào, lấy nàng đối với Thủy Nguyệt hiểu rõ, Thủy Nguyệt nhất định là có chuyện. A, ngươi như thế nào tiến bảo? Thủy Nguyệt kinh hãi, xấu hổ giận dữ muốn chết. Là ngươi? Nhưng mà Tô Như một đôi mắt đẹp trong nháy mắt khóa chặt ở trên thân Chu Dịch, nàng không nghĩ tới Chu Dịch từ nàng nơi đó sau khi rời đi vậy mà không có đi, ngược lại chạy tới thai họa nàng sư tỷ. Chương 312, sinh đứa bé liền tốt, 2, chương 312, sinh đứa bé liền tốt, 2, ngươi là tên con kiếp, ta với ngươi liều mạng. Tô Như phóng tới Chu Dịch, nhưng mà tu vi chênh lệch thật lớn, căn bản không phải phẫn nộ có thể bù đắp. Chu Dịch một cái ý niệm liền trấn áp Tô Như. Các ngươi còn biết? Thủy Nguyệt bây giờ cũng phản ứng lại, khó có thể tin đạo. Hắn chính là một cái dâm tặc. Tô Như hung dữ nói. Sư muội, chẳng lẽ ngươi ai trong lòng Thủy Nguyệt một lộ buộc, khó có thể tin đạo. Tô Như trầm mặc không nói. Thủy Nguyệt đã biết đáp án. Chẳng biết tại sao. Thủy Nguyệt đột nhiên có loại thở dài một hơi cảm giác. Thật đúng là khuê mà tốt, đồng cam cộng khổ á ân, sư muội, mặt của ngươi. Thủy Nguyệt đột nhiên phát hiện hoa điểm, Tô Như vậy mà trẻ ra. Đây là làm sao làm được? Đương nhiên là ta giúp nàng. Chu Dịch móc ra một cái chú nhan đan nhét vào trong miệng Thủy Nguyệt, nói, chờ một lúc ngươi cũng có thể trở nên giống như nàng một dạng trẻ. Tuy, Thủy Nguyệt vừa thẹn vừa giận, Chu Dịch tay vừa mới còn tại nàng. Bất quá Chu Dịch cho nàng ăn đến cùng là thuốc gì? Có thể khiến người ta trẻ tuổi. Cái này gọi là chú nhan đan. Chu Dịch vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm, cuối cùng lại đem Tô Như kéo tới. Đại gia có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu, Chu Dịch mới vừa lòng thỏa ý, thản nhiên bước ra rời đi. Sư tỷ, Tô Như nhìn qua bên cạnh Thủy Nguyệt, không khỏi nghĩ đến khi xưa thời gian. Lúc đó các nàng cũng là ở cùng nhau, cùng một chỗ tu luyện. Bất quá kể từ nàng gả cho ruộng không dễ sau, liền sẽ chưa từng có. Tên dâm tặc kia, thực sự là không hiểu thương hương tiếc ngọc, sư tỷ ngươi vẫn còn chưa qua, hắn lại cũng đối với ngươi thô bạo như thế. Tô Như tức giận bất bình, thấp giọng mắng, vết thương nhỏ mà thôi. Thủy Nguyệt lắc đầu, sư muội, ngươi là thế nào gặp phải hắn? Kỳ thực cũng không phải ta trước tiên gặp phải hắn, mà là Linh Nhi trước tiên gặp phải. Tô Như lắc đầu, thở dài nói, Linh Nhi bị hắn mê thần hồn điên đảo, mấy ngày nay buổi tối tên hôn đản kia đều len lén lẻn vào Linh Nhi gian phòng. Ta là gặp Linh Nhi mỗi ngày sáng sớm giặt quần áo đệm chăn, cảm giác không bình thường, tối hôm qua vụng trộm trốn ở Linh Nhi trong phòng nghĩ tra ra tình huống. Kết quả cái kia hỗn đản thực lực quá mạnh, hắn đem Linh Nhi mê đi sau đó liền tóm lấy ta, sáng sớm hôm nay mới rời khỏi. Ngươi nói hắn sáng sớm từ chỗ ngươi rời đi? Thủy Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngồi dậy. T. dẫn dắt thương thế, nàng không khỏi nhe răng trợn mắt. Thế nào? Chẳng lẽ hắn không phải sáng sớm đến tìm sư tỷ? Tô Như phản ứng rất nhanh, đồng dạng nghĩ tới điều gì. Theo lý thuyết Chu Dịch đến tìm Thủy Nguyệt, tất nhiên là từ nàng chỗ đó sau khi rời đi liền đến. Nhưng nhìn Thủy Nguyệt tình huống tựa hồ không phải. Hắn đến giữa trưa mới tới, chẳng lẽ phía trước hắn đi tìm Tuyết Kỳ? Nghĩ tới đây, Thủy Nguyệt không lo được thân thể thương thế cùng đau đớn, vội vàng thanh lý thu thập, đến hậu sơn tìm Lục Tuyết Kỳ. Tô Như cũng cùng theo. Phía sau núi, không cần Lục Tuyết Kỳ đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy. "Ân." Lục Tuyết Kỳ cúi đầu nhìn một chút y phục của mình, hoàn hảo không chút tổn hại, cơ thể tựa hồ cũng không có bất kỳ khác thường gì, trong mắt tràn đầy mộng bức. "Chuyện gì xảy ra?" Lục Tuyết Kỳ cẩn thận cảm ứng, cơ thể chính xác không có vấn đề, trước ngực da thịt như tuyết, như là bạch ngọc, không có vết thương nào. Dưới thân cũng không có một tia khó chịu. Chẳng lẽ ta làm một cái ác mộng? Lục Tuyết Kỳ trăm mối vẫn không có cách giải, nàng tin tưởng nhớ kỹ đối phương trước người chịu cắn, hơn nữa đối phương cực kỳ cường đại, nàng cũng cho là mình muốn bị xé nát. Nếu như không phải làm mộng, thân thể nàng làm sao có thể không có thương thế biến hóa? Cho dù có linh đan diệu dược, cũng không khả năng khôi phục cùng phía trước giống nhau như lúc đã giống như một thứ phá, sau khi sửa xong có thể giống nhau như lúc sao? Tuyết Kỳ. Thủy Nguyệt âm thanh vang lên, Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu, liền thấy Thủy Nguyệt cùng Tô Như vội vã vào tới. Tuyết Kỳ, ngươi không sao chứ? Thủy Nguyệt kéo Lục Tuyết Kỳ, trên dưới quan sát, phát hiện Lục Tuyết Kỳ cũng không có thất thân vết tích, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, ta không sao. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, nàng mặc dù ngủ mê nửa ngày, nhưng nàng không tin có người có thể tại cái này nửa ngày thời gian để cho nàng tất cả thương thế khôi phục không có một chút dấu vết, thậm chí khôi phục hoàn bích không tì vết. Nàng chắc chắn là tu luyện ra nhầm lẫn, nói không chừng là tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới sẽ té xỉu, còn làm một cơn ác mộng. Tô Như đồng dạng quan sát đến Lục Tuyết Kỳ, bên ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng Tô Như biết Chu Dịch kinh khủng, có thể nhẹ nhõm đem một người khôi phục như lúc ban đầu. Tuyết Kỳ, ngươi khóc. Thủy Nguyệt nhìn xem Lục Tuyết Kỳ nước mắt trên mặt, nếu mày hỏi, chẳng lẽ bị khi phụ? Chỉ là không có thất thân. Lục Tuyết Kỳ trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, sư phụ, ta giống như tu luyện tẩu hỏa nhập ma, vừa mới hôn mê bất tỉnh, còn làm một tác động, nhưng cơ thể cũng không dị trạng. Tẩu hỏa nhập ma. Thủy Nguyệt đội vàng cấp Lục Tuyết Kỳ kiểm tra cơ thể, phát hiện cơ thể của Lục Tuyết Kỳ như thường, cũng không có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Mà Tô Như nghe được Lục Tuyết Kỳ lời nói trong lòng nhất thời có ngờ tới. Đột nhiên, nàng phát hiện trên đất lại có mấy giọt máu dấu vết, trong lòng ngờ tới lập tức hóa thành chắc chắn. Chẳng qua là cho Điền Linh Nhi khác biệt. Chu Dịch tại sau đó vậy mà đem Lục Tuyết Kỳ khôi phục như lúc ban đầu liền đi, khiến cho Lục Tuyết Kỳ tỉnh lại phát hiện cơ thể không có dị trạng, còn tưởng rằng tự mình tu luyện xảy ra vấn đề. Bất quá nàng không có nói thẳng ra. Cơ thể không có vấn đề, có thể là ngươi tu luyện quá mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Thủy Nguyệt sau khi kiểm tra nói, "Là, sư phụ." Lục Tuyết Kỳ trở về. Thủy Nguyệt cùng Tô Như đứng tại vọng nguyệt trên này, hai người một thân áo bào bị gió núi vụ vụ thổi múa. Đã từng Tô Như liền ưa thích tới đây, nhưng kể từ gả cho ruộng không dễ sau cũng không có tới nữa. "Sư tỷ, ngươi định làm gì?" Tô Như hỏi. "Ai, cái kia tặc tử đạo hạnh thâm bất khả trắc, chỉ sợ chỉ có trưởng môn sư huynh mới có thể đối phó." Thủy Nguyệt thở dài nói. "Sư tỷ, phía trước cái kia dâm tặc khi dễ Linh Nhi lúc ta liền trốn ở ngăn tủ đằng sau, nhưng hắn một bên khi dễ Linh Nhi, một bên không biết dùng thủ đoạn gì, nhẹ nhõm liền cầm giữ ta." Tô Như nghĩ đến Chu Dịch, trong mắt lộ ra một vẻ kính sợ, cho dù trưởng môn sư huynh cũng không khả năng làm đến. Thủy Nguyệt cũng nghĩ đến nàng đối mặt Chu Dịch lúc không chịu nổi một kích, cho dù đối mặt đạo huyền, nàng mặc dù hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng cũng không phải không có phản kháng. "Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho hắn khi dễ?" Thủy Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Tô Như trầm mặc, hai người đều trầm mặc. Mà rời đi vọng nguyệt đài về đến phòng Lục Tuyết Kỳ đã không có tâm tư tu luyện, nàng nằm ở trên giường, đầy trong đầu cũng là cái kia ác mộng. Thật là mộng sao? Lục Tuyết Kỳ không quá tin tưởng, bởi vì nếu như là mộng, cũng quá chân thật. Cái kia mỗi một phút mỗi một giây cảm thụ, nàng cũng rõ ràng biết, rõ mồn một trước mắt, là chân thật như vậy. Nhưng nàng ngoại trừ khỏe mắt bệnh nước mắt, trên thân lại không dị thường. Đột nhiên, nàng sờ lên bụng mình, đột nhiên cảm giác tựa hồ hơi trống một chút. Suy tư, Lục Tuyết Kỳ bất chi bất giác ngủ đi qua. Không biết ngủ bao lâu, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc, một cô đau ý đánh tới. "Là ngươi?" Nàng mở mắt ra liền thấy Chu Dịch, đưa tay một chưởng hướng Chu Dịch đánh xuống. "Ba." Chu Dịch đưa tay liền bắt được cổ tay nàng, đem nàng khống chế lại, nhếch miệng nở nụ cười, "Không tệ, chính là ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi dùng điều pháp gì?" Lục Tuyết Kỳ bây giờ cũng không thể phân biệt đến cùng là mộng cảnh vẫn là thực tế. Nàng bị Chu Dịch lộng mơ hồ. "Ta muốn làm gì?" Chu Dịch cúi đầu đảo qua, tiến đến gò má nàng phía trước, nói, "Muốn ngươi cho ta sinh đứa bé." "Cái gì?" Lục Tuyết Kỳ trừng to mắt, đầu óc trống rỗng. Chương 313, ngả bài, ta là tiên nhân, 1, chương 313, ngả bài, ta là tiên nhân, 1, Thanh Vân Môn. Tiểu Trúc Phong. Chu Dịch nhìn xem trong ngực bao dung lấy hắn ngất đi Lục Tuyết Kỳ, cảm thụ được lẫn nhau chặt chẽ phối hợp, cương chiều tại nàng trắng nõn cái trán sáng bóng hôn một cái. "Thật lâu." Chu Dịch vừa lòng thỏa ý, bước ra rời giường. Hắn nhìn một chút ngủ say Lục Tuyết Kỳ, đem hắn trên thân thanh tím xanh tím vết thương toàn bộ chữa khỏi, khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí ngay cả làm bẩn quần áo đệm chăn cũng khôi phục sạch sẽ, hết thảy đều khôi phục phía trước không có bắt đầu bộ dáng. "Hắc hắc, lần này Tuyết Kỳ sợ là muốn càng hoài nghi nhân sinh." Chu Dịch cười xấu xa, nhấc nhấc ngay lưng, biến mất ở gian phòng. Không thể không nói, Lục Tuyết Kỳ cho hắn thể nghiệm rất tuyệt. Mà tại Chu Dịch rời đi không lâu, Thủy Nguyệt cùng Tô Như đi tới Lục Tuyết Kỳ ngoài cửa, gõ cửa một cái, bên trong không có người đáp lại. Hai người vội vàng đẩy cửa ra, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ ngủ say sưa ở trên giường. Phía trước Tô Như đã nói cho Thủy Nguyệt Lục Tuyết Kỳ khả năng bị Chu Dịch khi dễ, Chu Dịch có thể che giấu phá thân dị tượng cũng có thể trong nháy mắt đem thương khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra nửa điểm vết tích. Thủy Nguyệt có chút khó có thể tin, nhưng biết Tô Như sẽ không lừa nàng. Nàng tới chính là nghĩ xác nhận một chút. Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ ngủ được chết như vậy, Thủy Nguyệt trong lòng có loại dự cảm xấu. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định cho Lục Tuyết Kỳ làm cẩn thận kiểm tra. Không cần. Dừng lại. Lục Tuyết Kỳ giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Thủy Nguyệt cùng Tô Như, lập tức sững sờ tại chỗ. "Tuyết Kỳ, ngươi lại thấy ác mộng?" Thủy Nguyệt hỏi. Lục Tuyết Kỳ nhìn một chút Thủy Nguyệt, lại cúi đầu nhìn một chút giường chiếu, quần áo trên người, cùng với trên người có không có vết thương. Trong mộng, tên hỗn đản kia thế nhưng là thích ăn nhất nàng. "Ngươi?" Nhưng nàng vậy mà phát hiện trên thân không có nửa điểm vết tích. Thật chẳng lẽ đang nằm mơ? Vì cái gì chân thật như vậy? Thủy Nguyệt cùng Tô Như thấy thế, một phen an ủi sau liền cáo từ rời đi, chưa hề nói Chu Dịch sự tình. "Sư tỷ, Tuyết Kỳ chắc chắn bị cái kia hỗn đản khi dễ qua." Tô Như nói. Thủy Nguyệt không nói gì, chấp nhận Tô Như thuyết pháp, hơn nữa nàng phát hiện Lục Tuyết Kỳ tu vi tăng trưởng không thiếu. Mà Chu Dịch tên dâm tặc kia đồ vật có thể khiến người ta tu vi đề thăng, Thủy Nguyệt cũng có cảm giác, cũng càng thêm khắc sâu cảm nhận được Chu Dịch thần thông quảng đại. Trong lúc nhất thời, các nàng cũng không biết nên làm cái gì. Bóng đêm như nước, minh nguyệt tinh hiếm. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông, Chu Tức Uyển, hậu viện hoa biên. Gió đêm phơ phất, mơ hồ mang theo một tia hương thơm. Đường mòn khúc chết tĩnh mịch, thông hướng phía trước không biết tên chỗ. Cỏ xanh bụi cây, các loại đóa hoa, khắp nơi khai phóng. Một đạo thân ảnh màu đen theo đường mòn đi xuống, gió nhẹ quất vào mặt, mang đến tí tí ý lạnh. Bên đường, một đóa hoa nhỏ tại trong gió đêm run rẩy, có bóng ánh rọi sương, bám vào phấn bạch trên mặt cánh hoa, tinh xảo đặc sắc. Ẩn ẩn lưu hương, âm thầm truyền đến. Đây là một nữ tử. Nàng thân mang tím nhạt váy dài, che mặt lụa mỏng, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng lộ ra mấy phần da thịt lại là trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, dáng người uyển chuyển, lãnh diễm thoát tục. Chu Dịch thân ảnh lặng yên hiện lên, nhìn thấy Vũ Cơ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mặc dù mới từ Lục Tuyết Kỳ nơi đó đi ra, Lục Tuyết Kỳ cũng lệnh Chu Dịch vô cùng hài lòng. Nhưng loại này thành thục đẹp lạnh lùng đại tỷ tỷ càng có một loại thiếu nữ không có đặc biệt phong tình. Nhất là Vũ Cơ một bộ hắc sa che mặt, tăng thêm mấy phần thần bí, làm cho người tìm tòi nghiên cứu, muốn nhìn một chút dưới khăn che mặt kia là bậc nào khuynh quốc khuynh thành chi dung nhan. Đoàn tụ xung đầy, tiên tử lại một thân một mình, bất giác tịch mịch cô độc. Chu Dịch thanh âm nhàn nhạt giống như trong đêm tối đong đóm, chậm rãi đánh tới, Vũ Cơ chỉ một thoáng cơ thể căng cứng, trong lòng hãi nhiên. Ai? Nàng bỗng nhiên quay người, ánh mắt bén nhọn giống như trong đêm tối hai ngọn đèn sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch. Ngươi là ai? Nàng không nghĩ tới Chu Dịch dạng này, một cái nhìn rất đẹp trai người đàn ông rất trẻ lại có thể thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau nàng. Huống chi nơi này chính là ma giáo một trong bốn đại phái Quỷ Vương Tông trọng địa. Tại hạ Chu Dịch, kính đã lâu Vũ Cơ tiên tử đại danh, tối nay chuyên tới để gặp gỡ. Chu Dịch mỉm cười. Chu Dịch Vũ Cơ trong đầu vô số ý niệm thoáng qua, lại tìm không thấy một cái có thể cùng Chu Dịch đối đầu cường giả. Ông. Ngay tại Vũ Cơ suy xét Chu Dịch thân phận thời điểm, Chu Dịch đột nhiên đưa tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai lấy xuống khăn che mặt của nàng. Người Vũ Cơ giận dữ, liền muốn ra tay thu thập Chu Dịch. Nàng vừa giơ tay lên liền bị một cái ấm áp hữu lực đại thủ bắt được, theo sát lấy liền cảm thấy eo thon tinh tế ở giữa thêm một cái lửa nóng đại thủ. Nồng nặc nam tử khí tức đập vào mặt, Vũ Cơ đã bị Chu Dịch ôm ở trong ngực. Chu Dịch cúi đầu xem xét, vừa vặn đối đầu Vũ Cơ ngẩng đầu gương mặt xinh đẹp. Bốn mắt nhìn nhau. Quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc. Chu Dịch nở nụ cười, Vũ Cơ ánh mắt không khỏi hoảng hốt. Nàng nhớ tới nhiều năm trước một cái đồng dạng phong hoa tuyệt đại nam nhân xốc lên khăn che mặt của nàng nói ra lời giống vậy. Nàng còn chặt đứt đối phương một cánh tay. Đáng tiếc từ đây nàng cũng lại không thể quên được cái thân ảnh kia. Đang suy nghĩ vạn kiếm một, Chu Dịch cười nói, một mắt say mê cả đời. Ngươi đến cùng là ai? Vũ Cơ giờ khắc này đã xác định, Chu Dịch là cái có thuật chú nhan lão quái vật. Nàng cùng bạn kiếm một chuyện người biết ít càng thêm ít. Thế hệ trẻ tuổi càng không khả năng biết. Chúng chi nàng cùng bạn kiếm một bản tới liền không có giao lưu tập hợp gì, cũng làm như ngày bạn kiếm một giết vào Man Hoang Thánh Điện, mà nàng xem như thủ hộ giả một trong Chu Tức Thánh Sứ cùng bạn kiếm một là địch nhân. Bạn kiếm một lúc đó giết đi vào, lấy xuống nàng mạng che mặt, nàng chặt đứt đối phương một tay, sau đó đối phương tại trọng trọng vây quanh phía dưới giết ra khỏi chúng đây. Sau đó nàng liền sẽ chưa từng gặp qua bạn kiếm một. Ta là tới giúp ngươi quên đi bạn kiếm một nam nhân. Nói xong, Chu Dịch hướng về phía nàng tiểu diễm môi đỏ túi đầu hung hăng hôn xuống. "No." Vũ Cơ trừng to mắt, không nghĩ tới Chu Dịch vậy mà thực có can đảm khi dễ nàng. Nhưng mà, ngay tại nàng cho là đây là cực hạn thời điểm, Chu Dịch đã đem nàng váy cuốn ngược đến thắt lưng, một tay nắm chặt nàng eo nhỏ nhắn, mũi kiếm trực chỉ nàng yếu hại. "Ngươi thả ta ra." A Vũ Cơ vừa mở miệng, nhưng thân thể chợt cứng ngắt lại. Chu Dịch đã cho nàng một cái bạo kích. Một kích này, trực tiếp để cho Vũ Cơ đã mất đi tất cả sức lực, ánh mắt đờ đẫn, từ bỏ hết thể phản kháng. "U gì?" Một cái âm thanh thanh thúy ngọt ngào đột nhiên trong đêm tối truyền đến, Vũ Cơ tùy ý Chu Dịch xung kích mất cảm giác ánh mắt khôi phục màu sắc. Nàng sợ hai cả kinh, tràn đầy khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Chu Dịch, "Đi mau." Đừng cho Bích Dao biết. Vậy ngươi chờ một lúc biểu hiện tốt một chút. Chu Dịch cúi đầu nhìn xem Vũ Cơ ánh mắt, ý vị thâm trường nói. Hảo. Vũ Cơ một lời đáp ứng, nàng cũng dạng này, khác cũng không sao cả, nhưng nàng không muốn để cho Bích Dao nhìn thấy nàng bộ dáng bây giờ. Vậy ta ôm ngươi trở về phòng nhìn ngươi chậm rãi biểu hiện. Chu Dịch ôm Vũ Cơ rời đi hoa viên, còn thuận tay đem trên mặt đất mấy giọt máu dấu vết xử lý, bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Hắn đáp ứng U Cơ không để Bích Dao phát hiện, liền sẽ không để Bích Dao phát hiện. Ven đường, hắn cùng U Cơ cũng không có tách ra. U Di đi đâu đâu? Một cái tiêm tiêm tay ngọc, phản phất tử vĩnh hằng chỗ hắc ám đưa tới, mang theo một phần u song mỹ lệ, in trên trời nguyệt quang tinh quang, đem trong hoa viên một cảnh hoa lấy xuống. Một cái xanh nhạt quần áo tuổi trẻ thiếu nữ, đứng ở đằng kia, giống như là dẫn đầy trời tia sáng, trong mắt nàng mang theo nghi hoặc, tiếp đó nhẹ nhàng đem đóa hoa phóng tới trước mũi, hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện ra say mê biểu lộ, càng có một cỗ kinh tâm động phách mỹ lệ. Mà cái kia đóa hoa tại nàng tú mỹ khuôn mặt phía trước, lại cũng giống như càng thêm rực rỡ. Giữa đêm này, chẳng lẽ Uzi đi ra? Bích Dao đôi mắt sáng lưu chuyển, ánh mắt đung đưa như nước, thầm nghĩ trong lòng. Buổi chiều nàng còn gặp qua U Cơ, vừa mới đi gian phòng không thấy, nàng còn tưởng rằng ở đây, kết quả ở đây cũng không có. Tính toán, Bích Dao lắc đầu, rời đi hoa viên trở về, đi ngang qua U Cơ gian phòng, lại nghe được U Cơ trong phòng có động tĩnh. Uzi, Bích Dao kêu lên. Bích Dao, ngươi còn chưa ngủ à? U Cơ đè nén âm thanh, khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Chu Dịch, hy vọng Chu Dịch không cần đang trêu cợt nàng. Ta muốn tìm Uzi trò chuyện. Bích Dao nói, thời gian không còn sớm, thân thể ta có chút không thoải mái. A, ta đã ngủ, ngươi ngày mai lại đến đây đi. Chương 313, ngả bài, ta là tiên nhân, 2, chương 313, ngả bài, ta là tiên nhân, 2, U Cơ khí tức hỗn loạn, ra vẻ trấn định nói. Uzi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, bằng vào ta tu vi, có thể có chuyện gì? Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền tốt. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Tốt lắm, Uzi ngủ ngon. Bích Dao hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghĩ đến U Cơ tu vi, tăng thêm lại là tại Quỷ Vương Tông, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Đáng tiếc nàng làm sao biết, U Cơ bây giờ đang cắn răng, vện lên cổ, chảy nước mắt, ăn cực lớn đau khổ đầu. Ngày thứ hai, Bích Dao sáng sớm liền rời giường tìm U Cơ, mà vất vả trong một đêm U Cơ còn tại trong nặng nề ngủ say, căn bản tỉnh không tới. Uzi, Bích Dao vừa định gõ cửa, kết quả cửa phòng tự động mở ra. Bích Dao mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không có để ý, đi vào cửa, cửa phòng lại đột nhiên đóng lại. Ân, Bích Dao bây giờ cảm giác có chút không giống bình thường, nàng đề phòng đi vào bên trong. Uzi, nàng thăm dò kêu lên. Chậm rãi đi vào gian phòng, Bích Dao con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy U Cơ ngọc thể năng rộng, trắng non thắng tuyết huyền chuyển trên thân thể mềm mại đầy đủ loại vết tích. Uzi, Bích Dao kinh hãi, lập tức xông lên, muốn biết U Cơ có chết hay không. Bành, một cái lồng ngực quan hậu kiên cường thân ảnh ngăn tại phía trước, Bích Dao một đầu đụng vào. Nàng đưa tay chính là một kích chí mạng. Đáng tiếc, nàng đối mặt là Chu Dịch. Chu Dịch bắt được tay của nàng, trong nháy mắt đem nàng áp chế, ôm vào trong ngực, đánh giá nàng. Nhìn qua so Điền Linh Nhi lớn hơn một chút, một thân xanh nhạt quần áo, tướng mạo tú mỹ, lông mày nhỏ nhắn da tuyết, một đôi mắt to sáng ngời cực kỳ linh động, làm cho người hai mắt tỏa sáng, chính là so với Lục Tuyết Kỳ cũng không thua mấy phần. Ngươi là ai? Ngươi đem Uzi ra sao? Bích Dao chất vấn. Yên tâm, ngươi Uzi không có việc gì. Chu Dịch cười cười, tại bên tai nàng nói, nhưng ngươi cũng không muốn ngươi Uzi xảy ra chuyện a. Ngươi muốn làm gì? Nóng rực hô hấp diễn tấu ở bên tai, Bích Dao gương mặt ửng đỏ, trong lòng nhanh chóng suy xét đối sách. Người này không biết ai, vậy mà lặng yên lẻn vào đến Quỷ Vương Tông, còn đem U Cơ bắt lại. Chắc chắn là sử dụng thủ đoạn hèn hạ. U Cơ tu vi, tại đương thời cũng coi như đỉnh tiêm, có thể đánh bại U Cơ một đôi tay tính ra không quá được. Nhưng kể cả những thứ này có thể đánh bại U Cơ người, muốn cầm xuống U Cơ cũng khó, không có khả năng không nháo ra một điểm động tĩnh. Ngươi nói xem. Chu Dịch khẽ cắn Bích Dao hóng ánh bên hai, ý vị thâm trường nói. Ngươi dám động ta, không sợ cha ta giết ngươi sao? Cha ngươi cam lòng giết ta tốt như vậy còn dễ sao? Chu Dịch nở nụ cười, huống chi cha ngươi cũng không có bản sự kia. Ngươi để trước cụ gì? Ngươi nhưng không có tư cách bàn điều kiện. Chu Dịch một cái ôm lấy Bích Dao, cái sau hai tay niết chặt chống đỡ lấy Chu Dịch ngực, cuối cùng vẫn từ bỏ la lên. Chu Dịch thực lực rất mạnh, chọc giận đối phương, nàng có thể trực tiếp liền không có, còn có thể liên lụy U Cơ cũng mất. Mặc dù U Cơ bị Chu Dịch khi dễ, nhưng tốt xấu còn sống. Đem Bích Dao phóng tới sát vách trên giường, Chu Dịch nhìn xem nàng khẩn trương mà sợ bóng ánh con mắt, cười nói, yên tâm, ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Dâm tặc. Bích Dao tức giận nói, xem ra ngươi không thích ôn nhu đó a. Ngươi a. Thời gian đúng dung, nóng hừng hực dương quang thiêu đốt đại địa. Mặt trời lên cao. Chu Dịch cuối cùng tâm hài lòng kể từ Bích Dao nơi đó bước ra rời đi. U Cơ yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy Bích Dao, lập tức kinh hãi. Uzi, đừng nói cho cha ta. Bích Dao chậm rãi nói. Chu Dịch chữa trị cho nàng một phen, nàng đừng nói người khác nhìn không ra. Cuối cùng, U Cơ vẫn đồng ý giúp Bích Dao giữ bí mật. Cứ như vậy, Chu Dịch bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thứ hai đi xem Điền Linh Nhi, Tô Như. Thứ ba Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt. Thứ tư Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch. Thứ năm Bích Dao, U Cơ. Thứ sáu Kim Bình Nhi, Tam Diệu Tiên Tử. Thứ bảy Chủ Nhật Tùy Tâm Sử Dụng. Đảo mắt hai tháng đi qua. Một ngày này, Chu Dịch đi tới Tiểu Trúc Phong, chỉ thấy Thủy Nguyệt chạm cửa trước phía trước, một thân xanh nhạt đạo bảo, đạm nhiên mà đứng, phong thái yểu điệu. Hắn lặng yên xuất hiện tại Thủy Nguyệt sau lưng, từ phía sau một cái vây quanh ở hắn eo thon tinh tế, tiếp đó cho nàng đột nhiên nhất kích. Cơ thể của Thủy Nguyệt run rẩy, trong mắt lại không có kinh ngạc sợ, mà là chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng trừng Chu Dịch, ngươi là tên con kiếp, mỗi lần đều như vậy. Chu Dịch cười cười, một tay tiến vào áo nàng bảo áo, khẽ cười nói, đây không phải muốn cho ngươi một kinh hỉ sao? Kinh hãi còn tạm được. Thủy Nguyệt bây giờ đã thành thói quen Chu Dịch xâm lược, không thèm để ý động tác của hắn, chỉ là đột nhiên nói, ta mang thai.
Ân,
thật đúng là. Chu Dịch ý niệm khẽ động, cho Thủy Nguyệt kiểm tra một chút, phát hiện là thật sự
là quá tốt.
Không tốt, ta muốn đem hắn đánh dụng. Thủy Nguyệt lạnh lùng nói, cũng không thể để cho hắn sinh ra không thể lộ ra ngoài ánh sáng a. Còn có Tuyết Kỳ cũng là, Tuyết Kỳ cũng mang bầu. Chu Dịch sững sờ, lập tức đại hỉ, đưa tay liền một cái tát đập vào Thủy Nguyệt ngạo nghễ ưỡn lên chỗ.
3.
Thủy Nguyệt run rẩy, hung hăng trừng Chu Dịch, không cho phép đánh dụng. Chu Dịch chân thật đáng tin nói, ngươi không có trước tiên đánh đi, mà là nói cho ta biết, không phải liền là muốn cái danh phận sao? Đợi một chút ta liền cho các ngươi một cái. Chu Dịch bây giờ cũng chơi chán, cho dù các nàng không nói, sớm muộn cũng biết cho các nàng một cái danh phận. Ngươi như thế nào cho? Trong lòng Thủy Nguyệt vui mừng, nhưng nàng cùng Lục Tuyết Kỳ thế nhưng là sư đồ. Mặc dù sư đồ không tính là gì, nhưng nàng thích sĩ diện, không muốn người khác biết. Kỳ thực nàng hôm nay nói chuyện này, chỉ là muốn bức Chu Dịch cưới Lục Tuyết Kỳ, đến nỗi chính nàng, coi như xong. Yên tâm, cho dù ta cưới ngươi nhóm sư đồ, người khác cũng chỉ sẽ hâm mộ, thậm chí muốn còn không có cơ hội đâu. Chu Dịch mười phần tự tin đạo. Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên a? Thủy Nguyệt trắng Chu Dịch một mắt, ngươi có phần tâm này cũng liền đủ, cuối cùng không có bị ngươi trắng khi dễ một hồi, ngươi chỉ cần cưới Tuyết Kỳ liền tốt. Hai tháng này thời gian, nàng thể xác tinh thần sớm đã bị Chu Dịch chinh phục. Ngươi chờ xem, sẽ không để cho người khó chịu. Chu Dịch cười cười, đem nàng hung hăng trừng phạt một lần, mới bước ra rời đi. Thủy Nguyệt nằm ở trên giường, trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa cao hứng, lại là thất vọng, nàng không biết Chu Dịch có biện pháp nào. Vạn nhất làm không cẩn thận, nàng chắc chắn xã hội tính tử vong. Một bên khác, Lục Tuyết Kỳ thanh lệ vô song gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ nhàn nhạt ưu sầu, nàng nhẹ vỗ về bụng dưới, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bây giờ nàng tự nhiên đã sớm biết đây không phải là ác mộng. Mặc dù ngay từ đầu, đối với nàng mà nói có điểm giống ác mộng, nhưng thời gian dần qua, thông qua lẫn nhau rèn luyện, ác mộng cũng liền đã biến thành mộng đẹp. Nàng cảm nhận được trước nay chưa có khoái hoạt. Oeng. Đúng lúc này, giữa thiên địa chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa như kinh lôi nổ tung, chấn nhân tâm phách. Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Tô Như, Điền Linh Nhi, Đạo Huyền, dù không dễ trở thành văn môn tất cả mọi người đều nghe được. Hơn nữa không chỉ có là bọn hắn, Thiên Âm Tự, Phần Hư Cốc, Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan Phái, Trường Sinh Đường, Vạn Độc Môn, Chu Tiên Thế Giới tất cả mọi người đều nghe được. Tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu. Ầm ầm. Một đạo to lớn lôi đỉnh chợt xé rách thiên cung, mây đen rung chuyển, như có đồ vật gì muốn từ bên trong tránh thoát mà ra. Khí tức kinh khủng từ thương không chạy xuôi xuống, để cho hư không trở nên mập mẹo, để cho thời gian trở nên chậm chạp, để cho không khí trở nên ngưng kết. Oeng. Kinh lôi bao rồi. Dãy núi chập chờn, thiên địa rung dậy. Tất cả mọi người đều cảm giác lỗ tai một mảnh ánh minh. Bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu, thương khung bị xé nứt một đường vết rách. Hoành quán thiên địa, tựa như vực sâu, thâm thúy, ngăm đen, quỷ bí. Không có ai biết đạo này sẽ rách bầu trời vực sâu dài bao nhiêu, cũng không người nào biết đó là cường đại cỡ nào lực lượng kinh khủng. Bọn hắn hô hấp trở nên gấp rút, tim đập nhanh hơn, có loại âm thầm sợ hãi cùng bất an, như có cái gì đại khủng bố buông xuống. Ông. Phút chốc, một tia thần quang từ thương khung trong cái khe bắn ra, xua tan hắc ám cùng khói mù, chiếu sáng thương khung cùng đại địa. Một cỗ khí tức kinh khủng ẩn ẩn từ trong cái khe lan tràn ra. Không gì sánh kịp, không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Thủy Nguyệt đi tới phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời kinh khủng dị tượng, tâm thần run rẩy, bộ ngực đầy đặn chập trùng, trong mắt lộ ra một vẻ rung động, chẳng lẽ là hắn? Thủy Nguyệt nghĩ tới Chu Dịch. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thế giới muốn hủy diệt sao? Đạo Huyền Chân nhận xem như chính đạo khôi thủ, bây giờ cũng không khỏi run rẩy kinh dị, lần thứ nhất cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, bất lực. Cái kia không biết đồ vật còn không có triệt để hiện hóa, liền có hủy thiên diệt địa kinh khủng như thế. Vạn vật cúi đầu, thương khung run rẩy. Lúc này, Hoành quán bầu trời khe hở lần nữa phát sinh biến hóa, một tia thần quang giống như nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Qua trong giây lát, một tia thần quang hóa thành vô tận thần quang, chiếu rọi thiên địa, một đạo toàn thân tiên quang sáng chói vĩ ngạn thân ảnh từ trong bước ra. Hắn phong thần tuấn lãng, siêu phàm thoát tục, giống như thiên thần hạ phàm, tiên nhân lâm thế. Lại là một người. Đạo Huyền trừng to mắt, rung động, kích động, sắc mặt từng hồng. Là tiên nhân. Chắc chắn là tiên nhân. Trên đời này quả nhiên có tiên. Không chỉ có là Đạo Huyền, Độc Thần, Quỷ Vương, Ngọc Dương Tử, Thượng Quan Sách mấy người chính ma hai đạo vô số người tu đạo đều kích động lên. Tu chân khởi nguyên chính là vô số người muốn truy cầu trường sinh, truy cầu thành tiên. Nhưng có tiên hay không, không có ai biết. Bây giờ, bọn hắn có thể nói khẳng định một câu, trên đời này có tiên nhân, là Chu Dịch ca ca. Điền Linh Nhi trừng to mắt, kích động không thôi. Thì ra Chu Dịch ca ca là thần tiên, hắn lại là tiên nhân. Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao, Lũ Cơ, tốt như bọn người là trừng to mắt. Hai tháng qua này, các nàng cùng Chu Dịch thản thành tương đối, xâm nhập giao lưu, biết Chu Dịch rất mạnh, lại không nghĩ rằng Chu Dịch mạnh như vậy, lại là tiên nhân. Cái kia uy thế cũng quá đáng sợ, cảm giác có thể phá diệt toàn bộ thế giới. Nguyên lai đây chính là biện pháp của hắn. Thủy Nguyệt kích động đến hai chân cả chặt, hiểu rồi Chu Dịch biện pháp. Chu Dịch lấy tiên nhân chi tư buông xuống, đến lúc đó đem nàng và Lục Tuyết Kỳ thậm chí đem những nữ nhân khác đều cưới, ai dám nói xấu? Thậm chí người khác hâm mộ còn đến không kịp. Tiểu Trư sách mới, ưa thích đấu la mỹ nữ nhìn qua, cầu vẽ tháng, chương 314, trở về đại chúa tể, thích khách đến, 1, chương 314, trở về đại chúa tể, thích khách đến, 1, có tiên nhân từ thiên ngoại mà đến, thần châu chấn động, thiên hạ sôi trào. Một năm này được xưng là tiên lâm năm đầu. Một năm này, tiên tôn khai phủ giảng đạo, truyền thụ tiên pháp, ngày khác có tu luyện thành, đem có thể phi thăng tiên giới. Một năm này, tiên tôn nạp phi thủy nguyệt, lục tuyết kỳ, điền linh nhi, tam diệu tiên tử, kim bình nhi, u cơ, bích giao, tiểu bạch, cả thế gian chúc mừng. Tiên lâm năm đầu, tháng 8, tiên tôn phủ, a hoa ô hoa ô nữ tử đau đớn trong kêu rên kèm theo một hồi to rõ hài nhi tiếng khóc vang lên, bà đỡ mở cửa, chúc mừng nói, chúc mừng tiên tôn, chúc mừng tiên tôn, thủy phu nhân sinh một cái công tử. Hảo. Chu Dịch đứng ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra một nụ cười, ban thưởng bà đỡ 10 kim. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối với thủy nguyệt sinh sản cũng không lo nghĩ, cho dù có nguy hiểm, hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Huống chi lấy thủy nguyệt tu vi, sinh sản cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chu Dịch vào nhà, an ủi một phen thủy nguyệt, cho nhi tử lấy tên Chu Miểu. Rất nhanh, Lục Tuyết Kỳ cũng sinh. Chu Dịch đi tới Lục Tuyết Kỳ bên này, Tô Như tại bên cạnh thủy nguyệt chiếu cố. Lục Tuyết Kỳ cũng sinh một nhi tử. Chu Dịch nắm Lục Tuyết Kỳ mềm mại tay nhỏ, nhìn xem nàng linh hoạt kỳ ảo rõ ràng tuyệt dung mạo, nghĩ nghĩ, cho nhi tử lấy tên Chu Đình. Mà lần này Chu Dịch cũng thu được ban thưởng không ít, bất quá đồng dạng ban thưởng đối với Chu Dịch tác dụng không lớn. Nhưng trong đó có một cái ban thưởng lệnh Chu Dịch tinh thần đại chấn. Cực phẩm tiên thiên linh bảo Chu Tiên kiếm. Nếu như gọp đủ Chu Tiên bốn kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, đó chính là tiên thiên chí bảo. Chẳng qua hiện nay, một thanh Chu Tiên kiếm đầy đủ Chu Dịch sử dụng. Mặt khác, Điền Linh Nhi, Tam Diệu tiên tử, Kim Bình Nhi, U Cơ, Bích Dao, Tiểu Bạch cũng đã tuần tự mang thai, đến lúc đó Chu Dịch lại đem thu được một đợt ban thưởng. An ủi Lục Tuyết Kỳ một phen sau, Chu Dịch để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Rời phòng, Chu Dịch nhìn thấy một ngọn gió tư thất tha thân ảnh màu xanh lục từ thủy nguyệt gian phòng rời đi, Chu Dịch trong lòng hơi động, lặng yên đi lên. Tô Như vừa mới chuẩn bị khống chế pháp bảo rời đi, lại đột nhiên bị một đôi hữu lực đại thủ từ phía sau lưng ôm lấy, nóng rực hô hấp diễn tấu tại bên hai nàng, phu nhân hiếm thấy tới một chuyến, hà tất vội vã trở về. Tô Như trắng Chu Dịch một mắt, bây giờ nàng đã thành thói quen, cho nên cũng lười làm phản kháng vô vị. Tốc độ ngươi nhanh lên. Ngươi cái này ngữ văn còn chờ để cao a? Chu Dịch lắc đầu, nói, tốc độ là cái rộng rãi khái niệm, ngươi nói tốc độ nhanh một chút là chỉ về thời gian đâu, vẫn là chỉ tần suất bên trên đâu? Phu nhân cảm thấy linh tê nhất chỉ tốc độ nhanh sao? Tô Như không có trả lời, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, không muốn lý Chu Dịch tên vô lại này. Thứ ân cơ thể của Tô Như run lên, trong mắt tràn đầy phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tục ngữ nói tằng kinh thương hải nan vi thủy, kiến thức qua biển cả rộng lớn, lại nhìn thông thường tiểu sông, đã cảm thấy không có ý gì. Nội tâm của nàng chỗ sâu thích biển cả rộng lớn, thưởng thụ biển cả ầm ầm sóng dậy, sóng lớn vô bờ. Nhưng nàng lại rất ấy nấy, cảm giác có lỗi với ruộng không dễ con sông nhỏ này. Thời gian đúng dung, kim ô rơi về phía tây, mặt trời chiều ngã về tây. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, gió đêm phơ phất. Một cố ý lạnh đánh tới, Chu Dịch bung ra Tô Như, bước ra rời đi, nhìn trời bên cạnh giáng chiều, đêm nay phong cảnh chân diệu. Tô Như hung ác trợn mắt nhìn Chu Dịch một mắt, trà sát một chút thân thể, mang theo Chu Dịch đưa cho nàng đầy đường đường tài nguyên nhanh chóng rời đi. Trở lại đại trúc phong, Tô Như cùng ruộng không dễ nhìn nhau không nói gì, đối với Tô Như chuyện, ruộng không dễ tự nhiên đoán được. Dù sao Tô Như dị thường, hắn chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể nhìn ra một hai. Phía trước Tô Như lúc nào cũng kiếm cớ, không còn cùng hắn cùng phòng. Hắn mặc dù có chút nghi hoặc không hiểu, cảm giác không thích hợp, nhưng cũng không có nghĩ tới phương diện này. Bất quá khi Chu Dịch xuất hiện hơn nữa còn cưới tiểu trúc phong Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ bọn người lúc, hắn liền toàn bộ hiểu rồi. Thủy Nguyệt Lục Tuyết Kỳ mang thai sớm nhất, dựa theo thời gian suy tính, cũng chính là Tô Như cùng Điền Linh Nhi có dị thường biểu hiện thời gian. Nếu như chỉ là Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ bị Chu Dịch cưới, hắn đều còn có thể thuyết phục chính mình, nhưng ngay cả Thủy Nguyệt đều trúng chiêu. Lời thuyết minh Chu Dịch chính là một cái LSG. Tất nhiên Chu Dịch đã sớm tới qua đại trúc phong như thế nào có thể buông tha Tô Như, nhưng hắn lại không thể làm gì. Đánh lại đánh không lại Chu Dịch. Huống chi chính mình tìm Chu Dịch phiền phức, chẳng phải là làm cho mọi người đều biết. Hắn không cần mặt mũi sao? Cuối cùng cũng chỉ có thể xem như không biết. Đảo mắt lại là hơn nửa năm trôi qua. Điền Linh Nhi, Tam Diệu Tiên Tử, Kim Bình Nhi, U Cơ, Bích Dao, Tiểu Bạch mấy người cũng là tuần tự sinh. Lần này lấy được đủ loại hôn tạp ban thưởng cũng không ít. Bất quá giống Chu Tiên kiếm bảo bối như vậy không có. Chu Dịch tu vi nhưng là đi tới thánh phẩm hậu kỳ. Có khen thưởng lần này, cũng có lúc trước hắn dòng dõi phản hồi. Bây giờ con cháu của hắn hậu đại không thiếu, hơn nữa trưởng thành rất nhanh, có thể cho hắn phản hồi tu vi cũng càng ngày càng nhiều. Mà hơn nửa năm này thời gian, Chu Dịch cũng không có nhàn rỗi, ngẫu nhiên đi Tô Như trong nhà quấy rối một phen, cuối cùng lưu lại một túi vàng. Cũng nạp một chút mỹ nữ, như tiểu hoàn các loại. Ở đây cũng chơi chán, cần phải trở về. Chu Dịch thầm nghĩ trong lòng. Chu Tiên thế giới tương đương với một cái vị diện, Chu Dịch đưa nó na di đến Đại Thiên thế giới Đại La Thiên vực phía dưới, Chu Tiên thế giới có tu luyện thành người cũng có thể phi thăng tới địa bàn của hắn, gia nhập vào dưới trướng hắn. Trở lại Đại Thiên thế giới, Chu Dịch với hung ác đổi thường Thanh Diễn Tĩnh, Thanh Huyền, Cửu Vũ, Mạn Đà La bọn người một phen. Một ngày này, Chu Dịch từ Thanh Diễn Tĩnh nơi đó bước ra rời đi, chuẩn bị đi tìm một chút cảm giác mới mẻ. Đại La thành, tòa này khoảng cách Chu Dịch Thiên cung gần nhất thành chỉ là theo hắn quật khởi mà hướng khởi, bây giờ đã biến thành một tòa vô cùng uy nga hùng vĩ cự thành. Trong thành vô số cường giả qua lại không dứt, trong đó khí chất khác nhau, phong tình vạn chủng mỹ nữ càng là khắp nơi có thể thấy được. Mọi người đều biết Chu Dịch hào sắc, loại này một bước lên trời cơ hội, ai không muốn muốn. Dù là biết cơ hội không lớn, cũng tới thử xem. Bây giờ trong thành liền có rất nhiều vô cùng nổi danh tuyệt thế mỹ nhân, muốn thu được Chu Dịch chú ý, tự nhiên muốn nổi danh. Tỷ như đi thanh lâu, ân khách là trước tiên tìm Hoa Khôi hay là trước tìm không có tiếng tăm gì tiểu nữ tử? Chu Dịch thay đổi hình dáng tướng mạo, tay cầm quạt xếp, đi ở Đại La trong thành, trải nghiệm cuộc sống. Lúc này, Chu Dịch chú ý tới phía trước có chút náo nhiệt. Hắn đi qua xem xét, phát hiện nơi đó có một đạo thân thể tinh tế yên nhiên mà cười, hấp dẫn chung quanh vô số đạo ánh mắt nóng bỏng. Bóng người xinh xắn kia, thân mang hỏa hồng váy dài, nàng da thịt như tuyết, dưới váy dài, linh lung tinh tế thân thể mềm mại vẻ ngoài sung mãn động lòng người được vòng, làm cho người huyết mạch sôi sục. Nàng có được cực mỹ dung mạo, lông mày cong cong, một đôi kia thủy ngâm ngâm mắt phượng, tràn đầy câu hồn đoạt phách một dạng vũ mị, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, liền câu dẫn người ta hoảng hốt loạn. Tại trung quanh nơi này, không biết bao nhiêu tuổi trẻ cường giả mặt ngoài áo mũ chỉnh tề, nhưng ánh mắt kia chỗ sâu, phản phất là có hỏa diễm đang thiêu đốt, lần kia bộ dáng, dường như là hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng đi đồng dạng. Yêu nữ này, có được một loại để cho người ta muốn ngừng mà không được lòng ham chiếm hữu. Chương 314, trở về đại chỗ tể, thích khách đến, 2, chương 314, trở về đại chỗ tể, thích khách đến, 2, không tệ, cái mông còn lớn, thích hợp sinh dưỡng. Chu Dịch đánh giá cái này yêu nữ, trong lòng âm thầm than. Hắn không giống chung quanh nam nhân, chỉ có thể nhìn trông mà thèm, căn bản không dám động. Bây giờ tới này Đại La thành mỹ nữ, có mấy cái không phải nghĩ leo lên giường của hắn. Hắn có thể chắc chắn, chỉ cần hắn biểu lộ thân phận, đối phương tất nhiên lập tức ôm ấp yêu thương. Ha ha, ở đây còn có cái tiểu soái ca, nhân gia đẹp không? Nữ tử áo đỏ cảm thụ Chu Dịch không che giấu chút nào lửa nóng ánh mắt, lập tức nhìn lại, nhìn thấy Chu Dịch dung mạo, trong lòng dâng lên một vòng kinh diễm. Dù là Chu Dịch cải biến dung mạo, vẫn như cũ không che giấu được cái kia không có gì sánh kịp bị lực, cũng không tệ lắm. Chu Dịch nhìn từ trên xuống dưới nữ tử áo đỏ, cho nàng một cái rất đúng trọng tâm đáp án. Nữ tử áo đỏ rất đẹp, nhưng Chu Dịch thấy qua mỹ nhân nhiều lắm. "Tiểu tử, ngươi con mắt gì? Cá hồng tiên tử khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, tại trong miệng ngươi cũng chỉ là cũng không tệ lắm." Một cái bị mê năm mê ba đạo liếm cho thanh niên lập tức đứng dậy, không phục nói. Nhất là Chu Dịch dáng rất đẹp trai như vậy, để cho trong lòng của hắn ghen ghét. Nếu không phải đây là Đại La thành, hắn đều muốn trực tiếp ra tay giáo huấn Chu Dịch một trận, cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Liếm cho liếm đến cuối cùng không có gì cả. Chu Dịch lắc đầu, cho hắn một câu lời khuyên. Đám người mặc dù lần đầu tiên nghe được liếm cho cái từ này, bất quá cũng đại khái có thể biết rõ có ý tứ gì. Thanh niên thẹn quá hóa giận, chỉ vào Chu Dịch nói, miệng lưỡi bén nhọn, là nam nhân liền nên dựa vào thực lực nói chuyện, có dám cùng ta bên trên sinh tử đài. Sinh tử đài là chuyên môn giải quyết chỗ mâu thuẫn, muốn động thủ liền đi sinh tử đài, mà Đại La thành địa phương khác không định được võ. Bây giờ Chu Dịch như mặt trời ban trưa, uy lăng thiên hạ, không người nào dám vi phạm. Ta sợ đánh chết ngươi. Chu Dịch một tia thiên chí tôn khí tức lan tràn ra, thanh niên sắc mặt kỳ biến, không nghĩ tới Chu Dịch nhìn trẻ tuổi, lại là thiên chí tôn cường giả. Có lỗi với tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Thanh niên quả quyết nhận túng, thiên chí tôn cũng không phải hắn có thể đắc tội. Trung quanh người trong mắt cũng lộ ra vẻ kính sợ. Đừng nhìn Chu Dịch phía trước một chiêu liền diệt Ma Ha cổ tộc hơn 30 thiên chí tôn, nhưng thiên chí tôn cũng không phải rau cải trắng. Rất nhiều đại lục liền một cái thiên chí tôn cũng không có. Tỷ như Bách Linh đại lục, lớn như vậy một khối đại lục, liền một cái thiên chí tôn cũng không có. Cá Hồng bái kiến công tử. Nữ tử áo đỏ Cá Hồng đi tới Chu Dịch trước người, nhẹ nhàng thi lễ, trong lòng cũng là kinh ngạc. Đã sớm nghe nói Đại La thành ngọa hổ tàng long, không nghĩ tới trên đường cái này tùy tiện đụng tới một cái soái ca, lại là một vị thiên chí tôn cường giả. Đáng sợ. Cá Hồng cô nương tới đây cũng là nghĩ thu được thiên tôn xem trọng. Chu Dịch đánh giá Cá Hồng, cười nói: "Không sợ công tử chết lời, tới nơi này nữ tử, có mấy cái không phải là vì thiên tôn." Cá Hồng sóng nước kia ngâm ngâm vũ mị đôi mắt đẹp, nhìn về phía Chu Dịch, cong cong lông mày, làm cho xương người đầu đều mềm nhũn đi qua. Muốn gặp thiên tôn còn không dễ dàng, tương kiến là duyên, ta có thể mang Cá Hồng cô nương đi." Chu Dịch nói. Cá Hồng nhãn tình sáng lên, nụ cười trên mặt vũ mị, hướng về phía Chu Dịch nhẹ nhàng cúi đầu: "Đa tạ công tử đại ân, thiếp thân ghi nhớ trong lòng." Nàng không có hoài nghi lời nói Chu Dịch, tại cái này Đại La thành, ngay trước mặt mọi người, vẫn chưa có người nào dám đánh lấy thiên tôn danh hào cả người. Đến nỗi Chu Dịch vì cái gì giúp nàng nội vàng, Cá Hồng trong lòng cũng nắm chắc. 89 phần 10 là nhìn nàng mỹ mạo, cho rằng nàng có rất lớn cơ hội thu được thiên tôn ưu ái, cho nên mới giúp một chuyện, kiếm lợi một cái nhân tình. Nếu như Cá Hồng bị thiên tôn vừa ý, trở thành thiên tôn phu nhân, như vậy nhân tình này liền đáng giá tiền, tương đương với đầu tư. Nếu như Cá Hồng không có bị vừa ý, vậy tương đương đầu tư thất bại, trái lại đầu tư thành công. Mà một khi thành công, được lợi phi thường lớn. Tô Bích Nguyệt bái kiến công tử. Liền lúc này, một đạo thanh âm êm ái vang lên lúc, phản phất là một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, một cái tuyệt đại giai nhân xuất hiện tại trước mặt Chu Dịch, duyên dáng yêu kiều. Nàng thân mang váy dài trắng, dung mạo thanh mỹ, không chút nào kém cỏi hơn Cá Hồng. Hơn nữa tại hắn trắng non giữa mi tâm, có một điểm ô sa hồng lớn, cái này làm cho cả người nàng phản phất cũng là nhiều một tia thánh khiết hương vị. Khi nàng xuất hiện, Chu Dịch có thể cảm thấy trung quanh cũng là vang lên từng mảnh nhỏ chấn động xôn xao âm thanh, cái kia rất nhiều trong ánh mắt, có sâu đậm hâm mộ chi sắc. Nguyên lai là Tô tỷ tỷ. Cá Hồng cười tủm tỉm nói, Tô tỷ tỷ đây là muốn tự đề cử mình. Ta còn tưởng rằng Tô tỷ tỷ dạng này thanh lãnh người, chỉ có thể chờ người khác tới cửa đâu. Tô Bích Nguyệt không để ý đến Cá Hồng, hướng về phía Chu Dịch chắp tay thi lễ, mỉm cười nhìn qua Chu Dịch, âm thanh nhu hòa nói, Bích Nguyệt ngưỡng mộ thiên tôn đã lâu, đáng tiếc không có duyên gặp một lần, tất nhiên công tử có phương pháp, không biết có thể giúp Bích Nguyệt giới thiệu một phen, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này tất có hậu báo. Tô cô nương nói quá lời, tất nhiên một cái là dẫn tiến, hai cái cũng giống vậy, vậy liền cùng một chỗ a. Chu Dịch đánh giá Tô Bích Nguyệt, rất là hài lòng. Vừa vặn một đỏ một trắng, một cái yêu nữ, một cái tiên tử, hai lần quái hoạt.
Không,
không chỉ hai lần quái hoạt. Cái kia có thể nhiều hơn nữa tiếp thân một cái sao? Một đạo kiều mị vạn thiên âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên, nghe vô số người thần hồn điên đảo, xương cốt đều tựa như muốn mềm nhũn đồng dạng. Chỉ thấy một cái giống như cá hồng nữ tử áo đỏ chậm rãi đi tới, bất quá cái này nữ tử áo đỏ so cá hồng càng thêm thành thục đầy đặn, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có phong tình vạn trùng bộc lộ. Nếu như nói cá hồng là tiểu yêu nữ, như vậy cái này nữ tử áo đỏ chính là chân chính lớn ma nữ. Thiếp thân là yêu, ra mắt công tử. Nữ tử không người nhẹ nhàng thi lễ, trước ngực lộ ra một mảng lớn rung động lòng người trắng nõn, giống như một cái dục vọng cực sâu, một mực hấp nhân ánh mắt. Nữ nhân này không thích hợp. Chu Dịch ánh mắt sáng quắc, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Yêu, lấy hắn tu vi cường đại, ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt phát hiện Lạc Yêu không đúng. Vực ngoại tà tộc. Không đúng, là tà linh tộc. Vực ngoại tà tộc cùng đại thiên thế giới sinh linh sinh sôi đi ra ngoài chủng tộc, trời sinh liền có thể tu luyện tà khí cùng linh lực. Nàng đem tà khí che giấu, chỉ hiện lộ linh lực, cho dù đồng dạng thánh phẩm sau kỳ thiên chí tôn cũng không nhìn ra. Đáng tiếc nghĩ lừa qua ta căn bản không có khả năng. Xem ra tại Bạch Long vị diện giết Trảm Thiên Ma Đế, triệt để đưa tới vực ngoại tà tộc chú ý, không biết bọn hắn muốn làm cái gì. Chu Dịch ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, mà Lạc Yêu trong lòng kinh hãi, nàng lại có loại bị nhìn thấu cảm giác. Không có khả năng. Ta linh lực tu vi cũng đạt tới thiên chí tôn, hơn nữa cho dù thánh phẩm thiên chí tôn cũng không khả năng nhìn ra lai lịch của ta. Chắc chắn là ảo giác. Bất quá người này không đơn giản, chỉ sợ không chỉ linh phẩm thiên chí tôn, nói không chừng là tiên phẩm, thậm chí thánh phẩm. Lạc Yêu thầm nghĩ trong lòng. Nàng nguyên bản linh lực tu vi cũng không có đạt đến thiên chí tôn, nhưng vực ngoại tà tộc vì để cho nàng có thể tốt hơn thu được Chu Dịch chú ý, đánh vào Chu Dịch hậu cung, ám sát Chu Dịch, tiêu hao đại lượng tài nguyên, đem nàng linh lực tu vi cho ngạnh sinh sinh nói tới. "Không tệ, tin tưởng Thiên Tôn sẽ thích ngươi." Chu Dịch khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn xem Lạc Yêu, Tô Bích Nguyệt cùng cá hồng ba người, nói: "Các ngươi đi theo ta." "Đa tạ công tử." Ba người lại hỉ, vội vàng đi theo. Vô số nam nhân nhìn qua ba người thức tha huyền chuyển tuyệt thế dáng người, trong lòng hâm mộ ghen ghét. Ba cái tuyệt thế mỹ nhân, vội vàng ôm ấp yêu thương. Thậm chí vì đưa tới cửa để cho người ta làm công, còn phải tìm quan hệ, nợ nhân tình. Mà bọn hắn chính là liều mạng liếm, người khác cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Giữa người và người chênh lệch, thực sự là quá lớn. Giống như trong hiện thực, vô số liếm chó điều ti nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan nữ thần, ở người khác trong mắt, bất quá là một cái tiện tay có thể vứt bỏ đồ chơi. Điều ti liếm chó thậm chí ngay cả một đầu ngón tay cũng không dám động, nhưng người khác đã sớm chơi chán. Chu Dịch trực tiếp mang theo Lạc Yêu, Tô Bích Nguyệt cùng cá hồng đi tới một gian tập cung, trong lòng ba người hơi nghi hoặc một chút, ẩn ẩn đoán được cái gì, hô hấp dồn dập, bộ ngực đầy đặn chập trùng. "Tốt, nhiệm vụ của ta hoàn thành." Chu Dịch cười nói. Tiếng nói rơi xuống, cá hồng, Tô Bích Nguyệt cùng Lạc Yêu cũng là người thông tuệ, trong nháy mắt khẳng định suy đoán trong lòng. Người trước mắt này chính là Thiên Tôn. Câu vẽ tháng, chương 315, Đại Tâm Ma Thuật, mau mời Đại La Thiên Tôn, 1, chương 315, Đại Tâm Ma Thuật, mau mời Đại La Thiên Tôn, 1, Thiên Tôn. Lạc Yêu ánh mắt sáng quắc, nghĩ đến trước đây cảm giác, nếu như người trước mắt là Chu Dịch, vậy thì giải thích thông được. Đến nỗi bề ngoài, lấy Chu Dịch thực lực, thay đổi ngoại hình còn không phải dễ như trở bàn tay. Không tệ. Đó là yêu, Tô Bích Nguyệt cá hồng ánh mắt, Chu Dịch khôi phục vốn là bộ dáng. Ba người liền vội vàng hành lễ nói: "Thiếp thân Lạc Yêu, Tô Bích Nguyệt, Cá Hồng, bái kiến Thiên Tôn, cung chúc Thiên Tôn thánh thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng." Trong lòng ba người rời sông lấp biển, không nghĩ tới cứ như vậy gặp được Chu Dịch, chỉ có thể nói thế sự vô thường. Bất quá nhìn như ngẫu nhiên, nhưng lại là tất nhiên. Các nàng tới Đại La Thành không phải liền là chờ mong nhận được Chu Dịch yêu hái sao? Mà các nàng vì sao lại tới Đại La Thành? Bởi vì các nàng biết Chu Dịch ưa thích mỹ nữ, mà các nàng đúng là mỹ nữ. Dù là hôm nay không gặp được, sau này cũng biết gặp phải Chu Dịch. Cái này tương đương với song hướng lao tới. Nhìn như ngẫu nhiên, lại là tất nhiên. Ba vị không cần đa lễ. Chu Dịch mỉm cười, đưa tay ba quát, đem Lạc Yêu đầy đặn yêu kiều mềm mại ngọc thể ôm vào trong ngực, khóe miệng lại cười nói, sau này chúng ta chính là người một nhà. Nhân gia sau này liền giao cho Thiên Tôn rồi. Cá hồng kiều mị nở nụ cười, động lòng người con mắt nhìn qua Chu Dịch, con cong giữa lông mày, càng là động lòng người vũ mị, làm cho người cổ họng cũng là không nhịn được lăn mấy lần. Có thể được Thiên Tôn chiếu cố, là thiếp thân vinh hạnh. Tô Bích Nguyệt vị này mỹ lệ trong trẻo lạnh lùng nữ tử, cũng lộ ra nụ cười sáng lạ, như đêm khuya kiều diễm nhất bách hợp, trong gió im lặng mỉm cười. Nàng trắng đoan dáng người, chói lóa mắt, ánh mắt nhu hòa như triền miên sóng nước. Các ngươi tùy tiện, ta chờ một lúc tới thăm đám các ngươi. Chu Dịch cười cười, để lại một câu nói, ôm Lạc Yêu biến mất ở đại điện. Tô tỷ tỷ, xem ngày sau chúng ta chính là chân chính thân tỷ muội, sau này tỷ tỷ cần phải quan tâm muội muội a. Cá Hồng cười híp mắt nhìn qua Tô Bích Nguyệt, mặc dù Chu Dịch thứ nhất mang đi Lạc Yêu, để cho trong nội tâm nàng có chút tiếc nuối, nhưng có thể đến nơi đây, đã vô cùng may mắn. Bất quá mới đến, thì Minh Hữu là rất có cần thiết. Mà Tô Bích Nguyệt mặc dù trước đó cùng với nàng là đối thủ cạnh tranh, nhưng bây giờ bất đồng rồi. Có thể nói là nàng thiên nhiên minh hữu. Huống chi các nàng một cái yêu nữ, một cái tiên tử, hai cái chung vào một chỗ, cái kia sức cạnh tranh cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2, ít nhất chờ tại 4, thậm chí 4, 5, 6. Muội muội nói đùa, hẳn là chúng ta trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Tô Bích Nguyệt xem như bạn Thánh Sơn kiệt xuất chuyên nhân, đồng dạng tâm tư nhanh nhẹn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt cá hồng hào ý tại cái này thiên cung, các nàng có thể nói muốn thực lực không có thực lực, muốn bối cảnh không có bối cảnh, coi như dung mạo, các nàng cũng không chiếm ưu thế. hai người bọn họ chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể càng có sức cạnh tranh. Huống chi vừa mới cái kia Lạc Yêu cũng cho các nàng áp lực thật lớn. Ba người các nàng cùng tới, thậm chí Lạc Yêu vẫn là đi theo hai người bọn họ sau, nhưng Chu Dịch lựa chọn thứ nhất lại là Lạc Yêu. Điều này cũng làm cho các nàng có chút đề bài. Chẳng lẽ các nàng mị lực thấp như vậy? Kỳ thực cũng không phải các nàng mị lực thấp, mà là Lạc Yêu có chút đặc thủ, là vực ngoại tà tộc phái tới gian tế. Có cái này thân phận gia trì, Chu Dịch liền nghĩ trước tiên hung hăng trừng trị nàng một chút. Cực hình thần tiên phục dịch. Thiên Tôn Lạc Yêu một đôi trắng non tay trắng ôm Chu Dịch cổ, ngẩng đầu lên, nhìn qua Chu Dịch, đôi mắt đẹp như nước, môi đỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan. Ngươi họ Lạc, chẳng lẽ là Lạc thần hậu duệ? Chu Dịch ôm Lạc Yêu trở lại tập cung, đem nàng đặt ở phía trước cửa sổ, làm nàng đưa lưng về mình, thuận miệng dò hỏi. Lạc thần là thượng cổ đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân, thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ tuyệt thế cường giả, tại thượng cổ thời đại cũng là xếp hạng thứ 15 cường giả. Đáng tiếc tại Hạo Kiếp thời điểm, nàng độc chiến tà tộc xếp hạng đệ bát đệ cửu thiên ma đế, cuối cùng chết trận, cũng đem hai vị thiên ma đế đánh một chết một trọng thương. Mẹ ta đúng là Lạc thần hậu duệ. Lạc Yêu sâu trong mắt thoáng qua một vòng phức tạp, nói, bất quá mẹ ta đã sớm rời đi Lạc thần tộc, cùng Lạc thần tộc đã sớm không quan hệ rồi. Kỳ thực mẹ nàng là bị vực ngoại tà tộc bắt đi, tiếp đó bị vực ngoại tà tộc ép buộc sinh ra nàng. Hừ hừ, đột nhiên, cơ thể của Lạc Yêu run lên, đại mi nhăn lại, phản phất đột nhiên lọt vào một kích chí mạng, bất quá nàng từ tiểu tại vực ngoại tà tộc địa bàn lớn lên. Giống nàng loại này vực ngoại tà tộc cùng nhân tộc giao phối đạn sinh tà linh tộc, tại vực ngoại tà tộc địa vị vô cùng thấp, chính là nuôi nốt heo chó. Nàng từ tiểu thụ thương, ăn đến đắng, bị đánh, vô số kể. Một điểm nho nhỏ đau đớn đối với nàng mà nói không tính là gì. Chu Dịch đối với khảo vấn vực ngoại tà tộc gian tế chưa bao giờ lưu tình. Nhấc lên roi liền hung hăng quất nàng. Lạc Yêu cũng là ngạch khí, không nói tiếng nào, cắn răng, vểnh lên cổ, hàm chứa nước mắt, chảy máu, yên lặng thừa nhận. Thời gian đung dung, mặt trăng lên mặt trời lặn. Lạc Yêu cuối cùng gánh không được hôn mê bất tỉnh, Chu Dịch nhìn một chút trong ngực cực điểm bao dung hắn Lạc Yêu, tâm tình thoải mái, vừa lòng thỏa ý bước ra rời đi. Rời đi về sau, Chu Dịch đi tới cá hồng cùng Tô Bích Nguyệt ở đây. Hai người dường như là vừa tắm xong. Ánh trăng lạnh lẽo tung xuống, chiếu rọi ra hai cái dài nhân tuyệt sắc. Cá hồng một thân tiên diễm váy đỏ, dáng người xinh đẹp, mị hoặc kiều mị, trước ngực lộ ra một mảng lớn trắng nõn, làm cho người ánh mắt cũng là có chút đăm đăm. Tô Bích Nguyệt một thân váy trắng, dung mạo tuyệt luân, toàn thân cũng là tản ra một loại thánh khiết khí tức, tựa như nguyệt cung tiên tử. Hai người đứng chung một chỗ, khí chất hoàn toàn bất đồng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, làm cho bầu trời ánh trăng đều ảm đạm mờ mịt thất sắc. Chu Dịch tiến lên một tay nắm ở một cái, túi đầu ngửi ngửi trên người các nàng thiếu nữ nhàn nhạt sử nữ mùi thơm cơ thể, làm cho người say mê. Thiên Tôn Tô Bích Nguyệt trắng non gương mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, độ ngực đầy đặn run run rẩy rẩy, phương tâm nhảy rộn, khẩn trương mà chờ mong. Cá hồng nụ cười vũ mị, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng so sánh Tô Bích Nguyệt liền lớn mật nhiều. Chu Dịch đưa tay giữ chặt cái kia mềm mại non đánh, thân thể hai người cũng là cứng ngắc lại một chút, nơi nào chịu nổi Chu Dịch đơn giản trực tiếp. Chu Dịch, ta chưa bao giờ chơi hư. Hắn là một cái thực cản ra. Đêm dài đằng đẵng, cái này nhất định là một cái vô cùng tuyệt vời ban đêm. Chu Dịch tùy ý hưởng thụ lấy vẻ đẹp của các nàng hảo, thời gian liền một ngày như vậy một ngày trôi qua. Một ngày này, Chu Dịch đi xem Lạc Yêu, giống như thường ngày, Chu Dịch thô bạo đẩy cửa ra xông vào Lạc Yêu khuê phòng, thuận tay cầm lên một cái bánh bao bắt đầu ăn. Bất quá Chu Dịch trước tiên liền phát hiện dị thường, bánh bao này có độc. Cuối cùng không nhẫn lại được, nguyên lai là nghi ám sát ta. Trong lòng Chu Dịch cười lạnh, hắn ban đầu liền phát hiện Lạc Yêu thân phận, chỉ là hảo kỳ Lạc Yêu đến cùng có mục đích gì. Bây giờ sáng tỏ, muốn ám sát hắn. Lấy thực lực của hắn, Lạc Yêu liền xem như thiên chí tôn, cũng không khả năng dựa vào thực lực đánh lén giết chết hắn, chỉ có dùng độc. Độc này là vực ngoại tà tộc nhằm vào Chu Dịch chuyên môn chế tác riêng, phải biết vực ngoại tà tộc đến từ đại thiên thế giới bên ngoài, nội tình thâm hậu. Giống thiên tà thần càng là siêu việt thánh phẩm tồn tại. Bọn hắn tiêu phí giá thật lớn đặc biệt nhằm vào Chu Dịch độc, coi như bất hủ đại đế cũng gánh không được. Đáng tiếc Chu Dịch không phải bất hủ đại đế. Độc của bọn họ đối với Chu Dịch tới nói chính là một chuyện cười. Chu Dịch bất động thanh sắc, hung hăng cắn một cái có độc màn tàu cơ thể của Lạc Yêu Julen, nàng nhìn qua Chu Dịch ánh mắt tràn ngập phức tạp, hổ thẹn, đành chịu, có tự trách, thậm chí muốn ngăn cản, lại dừng lại. Tộc nhân đều của nàng tại trong tay vực ngoại tà tộc, nàng nếu là dám không làm theo, tất cả mọi người đều phải chết, thậm chí sống không bằng chết. Chu Dịch lấy ra roi hung hăng rút nàng một trận, ở người phía sau nghi hoặc bên trong, cười nhạo nói, rất nghi hoặc vì cái gì ta còn không có độc phát. Thiên Tôn quả nhiên lợi hại, đã như vậy, vậy thì giết ta đi. Lạc Yêu bị nhìn thấu, nhưng đấy lòng lại có loại không hiểu bâng lòng. Mấy ngày này, Chu Dịch thỉnh thoảng liền đến tìm được nàng luận bàn võ công, lẫn nhau rèn luyện. Chương 315, Đại Tâm Ma Thuật, mau mời Đại La Thiên Tôn, 2, chương 315, Đại Tâm Ma Thuật, mau mời Đại La Thiên Tôn, 2, nàng mặc dù là gian tế, nhưng ở đây thời gian lại là nàng trong cuộc đời tiêu dao nhất khoái hoạt thời gian. Ta xem ra tới, ngươi kỳ thực không muốn giết ta, hơn nữa ngươi đã mang thai, ta không giết ngươi. Chu Dịch nói thẳng. Ta mang thai. Lạc Yêu sững sờ, lập tức cẩn thận một cảm giác, mới phát hiện nàng thật sự mang thai. Bất quá mới mang thai không lâu, triệu chứng rất không rõ ràng. Nàng phía trước mới không có phát hiện. Thiên Tôn không giết ta, nhưng ta cũng không sống nổi. Lạc Yêu lắc đầu, nàng đem độc bôi lên trên người mình, nàng cũng tương tự trúng độc. Huống chi vực ngoại tà tộc đối với nàng cũng có khống chế thủ đoạn. Dù sao rất nhiều người là không quan tâm thân nhân, cho nên vực ngoại tà tộc không có khả năng chỉ khống chế Lạc Yêu thân nhân tới khống chế Lạc Yêu. Ngươi muốn nói tâm ma lưu lại tâm ma giống? Chu Dịch chỉ một ngón tay, một đạo hắc khí trong nháy mắt từ trong cơ thể của Lạc Yêu bay ra, sau đó bị một đám lửa đốt diệt. Chỉ là đỉnh tiêm thiên ma đế, bản tọa trong nháy mắt có thể diệt, huống chi lưu lại tâm ma hạt giống. Chu Dịch thanh âm nhàn nhạt tràn ngập khinh thường, nói: "Ngươi tin hay không, rất nhanh tâm ma liền sẽ mang theo ngươi tất cả tộc nhân tới gặp ta." "Không có khả năng." Lạc Yêu không tin, tâm ma chính là vực ngoại tà tộc bên trong đỉnh tiêm thiên ma đế, có thể so với thánh phẩm sau kỳ tiền chí tôn, làm sao có thể giúp Chu Dịch. Mặc dù Chu Dịch thực lực nằm ngoài dự đoán của nàng, cũng vượt qua vực ngoại tà tộc cường giả đó trước, nhưng tâm ma không có khả năng bởi vậy đi nương nhờ Chu Dịch. "Có thể hay không có thể, rất nhanh ngươi sẽ biết." Chu Dịch cười cười, nói đến chuyện này còn muốn cảm tạ Lạc Yêu. Phía trước Lạc Yêu ban thưởng chính là Vĩnh Sinh Thế Giới Tam Thiên Đại Đạo một trong Đại Tâm Ma Thuật. Đại Tâm Ma Thuật, thần bí khó lường, dẫn phát chúng sinh thiện ác tâm ma, chỉ cần chúng sinh tâm ma bất diệt, dù là bị thiên quân chờ tồn tại từ quá khứ tương lai xóa đi, cũng có thể vĩnh sinh bất tử. Bởi vì nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có thiện ác hai lòng, tốt là ma, ác cũng là ma. Nhận được Đại Tâm Ma Thuật sau, Chu Dịch trực tiếp thông qua tâm ma giống, đảo ngược khống chế ở xa vực ngoại tà tộc tâm ma. "Tốt, ngươi ám sát ta, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, tới quỷ tốt." Chu Dịch phân phó nói, tiếp đó cầm lấy roi hung hăng trừng phạt nàng. 3 ngày sau, Tâm Ma mang theo Lạc Yêu tộc nhân trốn hướng Đại Thiên Thế Giới, bất quá nó cũng bị phát hiện, vực ngoại tà tộc phái ra 3 cái đỉnh tiêm thiên ma đế chặn giết. Mắt thấy Tâm Ma liền bị bắt về, Chu Dịch một tôn phân thân xuất hiện, một đạo tràn ngập vô tận sát lục chi khí tinh hồng kiếm quang bao phủ mà qua. 3 tôn truy sát Tâm Ma đỉnh tiêm thiên ma đế hôi phiên diệt, giữa thiên địa lưu lại một đạo mấy chục vạn trượng sâu huyền, đáng sợ sát lục chi khí tràn ngập, không cách nào khép kín. Chu Dịch mang theo Tâm Ma cùng Lạc Yêu tộc nhân tiêu sái mà đi. Một trận chiến này rất nhanh truyền khắp đại thiên thế giới cùng được ngoại tà tộc. Cả thế gian xôn xao. Tà Thiên, Đại La Thiên Tôn cũng quá mạnh, một kiếm chém giết 3 vị đỉnh tiêm tiên ma đế, đây chính là có thể so với 3 vị thánh phẩm sau kỳ thiên chí tôn a. Đúng vậy a, thật đáng sợ rồi, cho dù bất hủ đại đế cũng bất quá như thế đi. Đáng sợ hơn là Đại La Thiên Tôn lại còn thu phục một tôn đỉnh tiêm tiên ma đế. Đáng sợ. Bây giờ có Đại La Thiên Tôn tại, vực ngoại tà tộc cũng lại lật không nổi mảy may bọt nước. Đại thiên thế giới vô số cường giả chấn phấn không thôi, nhất là Thanh Sam Kiếm Thánh, Chu Ma Vương Tần Thiên bọn người, nguyên bản trên vai áp lực có loại chợt buông lòng cảm giác, mà vực ngoại tà tộc một đám cường giả nhưng là hoảng sợ. Chu Dịch không chỉ không có bị Lạc Yêu ám sát, ngược lại vô thanh vô tức khống chế tâm ma. Càng quan trọng chính là tâm ma quan hệ trọng đại. Tâm ma còn tại Chu Ma Vương trong cơ thể của Tần Thiên lưu lại tâm ma hạt giống, đây chính là một cái đại chiêu, sau này có tác dụng lớn. Bây giờ tâm ma bị Chu Dịch thu phục, Tần Thiên con cờ này tự nhiên là thoát ly khống chế của bọn hắn. Chu Dịch trưởng thành quá nhanh, bây giờ thực lực của hắn so trước đó lại tăng lên rất nhiều, chúng ta nhất thiết phải cứu Giang Ngô Thần, bằng không sợ là sẽ phải sinh biến nguyên nhân. Đúng vậy a. Chỉ có Ngô Thần thoát khốn mới có thể triệt để tiêu diệt Chu Dịch. Thánh Thiên Ma Đế nhóm cường giả cảm ứng được cực lớn nguy cơ. Chu Dịch vô thanh vô tức khống chế tâm ma, cũng liền có khả năng vô thanh vô tức khống chế trong bọn họ một cái, chuyện này đối với bọn hắn uy hiếp quá lớn. Hơn nữa Chu Dịch thực lực không thể địch lại. Bọn hắn đánh không lại, thậm chí đều không tránh khỏi, một khi Chu Dịch ra tay với bọn hắn đoán chừng đều phải chết. Nhất thiết phải liều mạng. Được ăn cả ngã về không, không tiếc bất cứ giá nào, sớm cứu ra Thiên Tà Thần. Vương ngoại tà tộc điên cuồng lên. Mà Chu Dịch vẫn tại trong Thiên Cung bên trong mỗi ngày tiêu dao khoái hoạt. Băng hoang chi đổi, vạn mộ chi địa. Một ngày này, vô cùng vô tận kinh khủng ma khí bao phủ thiên địa, phong ấn chi địa bên trong, một đạo cực lớn ma ảnh ngẩng đầu, một đôi kia trong hai con người, tựa như là ẩn chứa thế gian cực ác. Hắn nhìn qua trên không trung đại thiên hóa ma trận, phát ra the thé chói hai tiếng gào, khắc khắc, bất hủ đại đế sớm đã vất lạc, các ngươi cho là bằng vào hắn lưu lại một tòa thế giới đại trận, liền có thể phong ấn bản thân. Quả nhiên là ý nghĩ hao huyền. Trước tiên nếu không phải bản thân tự nguyện bị hắn phong ấn, bằng hắn cũng xứng phong ấn bản thân. Ngăn lại hắn, trấn thủ vạn mộ chi địa không chết chi chủ bọn người giống giận gào thét. Cút cho ta. Diệt thế huyền ma quang. Dường như có gào thét quanh quần thiên địa, Thiên Tà Thần miệng lớn một tấm, chính là có một đạo hạo đãng ma quang mãnh liệt bắn mà ra. Đạo kia ma quang không hơn trăm trượng tả hữu, trong khi lúc xuất hiện, thiên địa cũng là bị xé nứt, linh lực lũ lượt mà chạy, tựa như là gặp cái gì đáng sợ chi vật đồng dạng. Hôm nay liền xem như bất hủ đại đế tái thế, cũng đừng hòng ngăn lại bản thần. Thiên Tà Thần hét dài lên tiếng, ma uy cái thế, đạo kia ma quang đại thịnh, lóe lên một cái, chính là ầm vang một tiếng, cứng rắn xuyên thủng đạo kia cực lớn lồng ánh sáng. Ma quang tại phía trước, Thiên Tà Thần vạn trượng ma ảnh ở phía sau, xông thẳng tới chân trời, hướng về phía cái kia Bắc Hoang Chi Khâu ngoại bắn mạnh tới. Bắc Hoang Chi Khâu ngoại, đại thiên hóa ma trận hình thành màn ánh sáng bao phủ ra, đây là cuối cùng một đạo phòng ngự. Không tốt, ma đầu kia muốn ra tới. Ngăn không được. Không chết chi chủ sắc mặt đại biến, hướng về phía bên cạnh một vị tiên phẩm thiên chí tôn, hét lớn, nhanh đi Thiên La đại lục, thỉnh ngại La Thiên Tôn. Tiểu chư sẽ mới, đồng dạng đề tài, khác biệt phân khích. Cầu vé tháng.